Chương 80, không tu nhẫn đạo. Chương 80, không tu nhẫn đạo. Nhìn lên trước mắt nam nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình, Trần Thụy Phong trong lòng sợ hãi, thậm chí chính hắn đều không có phát giác được, trong lòng đối trước mắt cái này hầu tử mặt nạ nam sinh ra một tia tên là tâm tình sợ hãi. Hắn quả thật không sợ ám đường hung danh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt nam nhân bình tĩnh dưới ánh mắt là vô tận hàn ý, tựa như hào không gợn sóng mặt hồ không có một tia gợn sóng, dưới mặt nước lại sớm đã sóng ngầm phun trào. Phá hư ám đường quy củ là kết cục gì? Vương Bách Huyền bỗng nhiên đặt câu hỏi. Trần Thụy Phong không chút suy nghĩ, vô ý thức hồi đáp, biến mất, không quản người nào phá hư ám đường quy củ đều sẽ biến mất. Biến mất Vương Bách Huyền trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhẹ giọng nam nhi. Biến mất hai chữ dùng rất khá. Ngươi phá hủy ám đường quy củ, nếu như không nghĩ biến mất lời nói, chuyện hôm nay tốt nhất nát tại trong bụng. Vương Bách Huyền nói xong, Trần Thụy Phong sắc mặt chấp nhận, trong mắt càng là hiện ra một vẻ hoảng hốt. Thấy thế, Vương Bách Huyền âm thầm gật đầu, quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Chờ Vương Bách Huyền rời đi phía sau, Trần Thụy Phong mới trong thoáng chốc phát hiện cô kia giam cầm chính mình lực lượng biến mất, lần nữa khôi phục hành động năng lực. Nhìn qua Vương Bách Huyền rời đi phương hướng, Trần Thụy Phong tựa như quên lãng chính mình còn đang chảy máu bắt đùi, nửa ngày mới trong thoáng chốc lấy lại tinh thần, đầy mặt cười khổ. Đối phương xác thực đối với chính mình động thủ, có thể chính mình cuối cùng cũng nói cho đối phương biết cố chủ tin tức, phá hủy ám đường quy củ. Ám đường xem như một tổ chức khổng lồ, có khả năng hiệu suất cao vận hành thiếu không được lành lạnh quy củ. Xem như ám đường Cung Châu phân bộ người phụ trách, Trần Thụy Phong quá rõ ràng ám đường quy củ. Chính mình lộ ra cố chủ tin tức, nếu để cho người khác biết được, để chấp pháp bộ người biết được lời nói, riêng là suy nghĩ một chút Trần Thụy Phong liền dùng mình một cái. Đó là so biến mất, so tử vong còn kinh khủng hậu quả. Để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Chính là bởi vì ám đường quy củ nghiêm ngặt, không người dám xúc phạm quy củ phía dưới, mới có thể làm đến như vậy lớn, vận hành như vậy hiệu suất cao. T. Nhục thể truyền đến đau đớn để Trần Thụy Phong hít sâu một hơi, hoàn hồn. Vừa nghĩ tới vừa rồi hầu tử mặt nạ nam, bình tĩnh dưới đôi mắt, xuất thủ nhưng là không chút nào do dự, lại nghĩ tới ám đường quy củ, không quản trong lòng của hắn làm sao căm hận, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, không thể không nuốt xuống. Rời đi ám đường phía sau, Vương Bách Huyền gỡ xuống hầu tử mặt nạ, về đến khách sạn. Thấy được sư phụ trở về, Quách Gia ba người đều lộ ra rất cao hứng. Mặt khác, Vương Bách Huyền còn thấy được một thân ảnh xa lạ xuất hiện tại gian phòng. Nhìn đối phương hơi có vẻ tiểu thụy dáng dấp, Vương Bách Huyền lập tức sáng tỏ thân phận đối phương. Sư phụ, hắn chính là ta nói với ngươi Tào Vô Binh, Tào đại ca. Trương Giác mở miệng là Vương Bách Huyền giới thiệu nói. Nói xong, lại cho Tào Vô Binh giới thiệu Vương Bách Huyền, Tào đại ca, đây là sư phụ ta. Tào Vô Binh đang buồn bực đây là ai lúc, nghe đến Trương Giác giới thiệu, trừng mắt, thần sắc như trở mặt lập tức kích động lên. Ngài chính là Vương đạo trưởng. Hành ngộ hành ngộ. Đối mặt kích động Tào Vô Binh, nhìn đối phương đôi mắt bên trong không giống làm giả nhiệt liệt, Vương Bách Huyền trong lòng nghi ngờ lóe lên một cái rồi biến mất. Hành ngộ, Tào huynh. Vương Bách Huyền đưa tay thở dài. Vương đạo trưởng, cuối cùng nhìn thấy ngài. Lúc này Tào Vô Binh tựa như một cái truy tinh thành công hải tử đồng dạng, thần tình kích động. Vương đạo trưởng, ngài quên mình vì người. Từ bỏ an nhàn, dứt khoát chống chọi rất hành động thật sự là chúng ta mẫu mực a. Đây chính là chúng ta kiếm khách cả đời chỗ truy tìm tín nhiệm. Tào Vô Binh thần sắc trang nghiêm, tựa như hành hương, hai mắt tách ra cực nóng ánh sáng để Vương Bách Huyền đều cảm thấy chói mắt. Nói quá lời, nói quá lời, Tào huynh. Vương Bách Huyền có chút xấu hổ, nguyên nhân nha, tự nhiên cũng rất đơn giản, thực sự là Tào Vô Binh lúc này trạng thái có chút quá mức cực nóng. Đặc biệt là trong đôi mắt tách ra ánh sáng, để Vương Bách Huyền nhìn đến trong lòng đều là chấn động. Hắn từ Tào Vô Binh trong ánh mắt nhìn thấy một loại gần như chỉ ở biên cảnh thủ quan tướng sĩ trong mắt mới nhìn đến sát thái. Người này tâm tư lại như vậy thuần, không có chút nào tạp chất. Không. Vương đạo trưởng, không một chút nào nói quá lời. Nếu là người người đều có thể giống ngươi như vậy đại nghĩa, Man Di sao dám phạm ta đại tống? Tại giờ khắc này, Tào Vô Binh thân ảnh tựa hồ cũng thay đổi đến cao lớn mấy phần, lời nói ở giữa nhưng là đối Vương Bách Huyền ngăn không được tôn sùng. Vương đạo trưởng, xin nhận Tào mỗ cúi đầu. Tào Vô Binh nói xong liền không người hướng Vương Bách Huyền cong lưng. Nhìn đến Vương Bách Huyền lông mày nhảy dựng, tay mắt lanh lẹ đem hắn nâng lên, nói gấp, Tào huynh không cần như vậy, vần đạo có thể không chịu nổi. Nhận đến lên. Tào Vô Binh ngẩng đầu, hai mắt cực nóng. Dù là Vương Bách Huyền tâm như chỉ thủy, cũng tại ánh mắt này bên dưới không khỏi nổi lên một chút gợn sóng, thực sự là chịu không được, quá mức cực nóng. Vương đạo trưởng, Tào mỗ đời này bội phục nhất chính là loại người như ngươi. Mắt thấy Tào Vô Binh lại muốn bắt đầu tôn sùng, dọa đến Vương Bách Huyền sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng cắt đứt hắn. Tào huynh không cần khách khí như thế, ngươi ta niên kỷ tương tự, gọi bần đạo Vương Bách Huyền liền có thể cùng Vương huynh bực này bỏ sinh cầu nghĩa người kết bạn, là ta Tào mỗ đời này cao hứng nhất sự tình, nên uống cạn một chén lớn. Tào Vô Binh nói xong liền kích động có nhịp, hận không thể hiện tại liền lôi kéo Vương Bách Huyền cùng hắn không say không nghỉ. Đối mặt Tào Vô Binh nhiệt tình, Vương Bách Huyền thực sự là có chút chống đỡ không được, tìm cái cớ chối từ, về sau lại tìm cơ hội cùng hắn không say không nghỉ. Đương nhiên, cũng không tính là mượn cớ, bởi vì tiếp xuống Vương Bách Huyền xác thực có việc. Vừa nghĩ tới tiếp xuống chính mình việc cần phải làm, Vương Bách Huyền trong mắt đều là hàn ý giống như bình tĩnh mặt biển bên trên đen nghịt mây đen, mặc dù tạm thời gió êm sóng lặng, có thể tiếp xuống nhưng là một tràng dọa người mưa to gió lớn. Đối với chính mình hai cái đáng yêu đồ nhi bên dưới như vậy nặng tay, thậm chí suýt nữa mất mạng. Vương Bách Huyền cái này làm sư phụ nếu như cái này đều có thể phải nhịn xuống lời nói, vậy không bằng đi làm rùa đen, tu nhẫn đạo tính toán. Quách Gia cùng Trương Giác là cái gì tính tình, làm vì sư phụ Vương Bách Huyền sao có thể không rõ ràng, tuyệt không có khả năng là cả hai chủ động gây chuyện. Bất kể như thế nào, Vương Bách Huyền đều sẽ làm cho đối phương trả giá đắt. Vương Bách Huyền trời sinh tính tương đối lạnh nhạt, đối nào đó một số chuyện cũng không phải là quá coi trọng, cũng sẽ không bởi vì làm một điểm cái dám chuyện đại sự liền hạ sát thủ, động một chút lại diệt cả nhà người ta. Hắn không phải sát nhân cuồng, cũng không thích giết chóc. Nhưng đây cũng không phải là tùy ý người khác tùy ý khi dễ nguyên nhân. Vương Bách Huyền luôn luôn chủ trương chính là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu là đều sắp bị cưới trên đầu ức hiếp, Vương Bách Huyền cũng sẽ không lưu thủ. Hắn là không thích giết chóc, lại không phải là không có năng lực, không dám đi giết chóc sự tình. Chính như trả lời một câu lời nói, nam nhân có thể giả vờ không có tiền, lại không thể thật không có tiền. Cùng Tào Vô Binh hàn huyên một trận, tâm tình của hắn cũng dần dần trở nên bằng phẳng phía sau, Vương Bách Huyền mới xin nhờ hắn chiếu cố một chút Quách gia, Trương Giác hai người, cái này mới rời khỏi nhà trọ. Đỗ Nhi kém chút bị giết, làm sư phụ há có thể khoanh tay đứng nhìn. Không quản đối phương là cái gì danh môn đại phái, hoặc là cái gì danh gia vọng tộc, Vương Bách Huyền không có chút nào ý sợ hãi. Chỉ cần mình có lý, đạo lý đứng ở bên phía hắn, hắn liền dám không kiêng nể gì cả. Sống lại một đời, xuyên biệt thử giới, há có thể bó tay bó chân. Đại trượng phu sinh giữa thiên địa, lại há có thể tùy ý người khác khi dễ. Ví như vậy, cái này xuyên biệt không phải mẹ nó trắng xuyên biệt sao? Hắn Vương Bách Huyền gánh không nổi cái này mặt. Nếu là truyền trở về, ngày sau bị mặt khác đồng hành biết, chẳng phải là sẽ bị cười đến rụng răng. Ta không phải thổi, mỗi ngày đổi mới hai chương hợp lại đều sắp tiếp cận 5.000 chữ, cho nên làm phiền các vị huynh đệ manh, mỗi ngày động động tay nhỏ, một chút miễn phí tiểu lễ vật, cũng coi là cho ta một chút động lực. Đương nhiên, hy vọng các vị không muốn không biết tốt xấu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chương 81, đích thân tới phạm phủ. Chương 81, đích thân tới phạm phủ. A Long, tại. Tiểu nhân tại. Công tử tiểu nhân tại. Đối mặt công tử hung lệ ánh mắt, A Long lặng yên không tiếng động dùng mình một cái, sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nói cho bản công tử, vì cái gì còn không có tin tức truyền đến? Hôm nay bản công tử liền muốn về thư viện. Tại về đi phía trước bản công tử nhất định muốn nghe đến thông tin. Phạm Tế giữ tợn gầm nhẹ. Nhà mình cái kia ngu xuẩn lão cha để chính mình hôm nay liền về thư viện. Dù cho Phạm Tế lại thế nào bất mãn, lại thế nào âm thầm chửi mắng, cũng không dám ngỗ nghịch nhà mình lão cha lời nói. Phạm lão gia tử cũng sớm đã lui, nói không chừng hiện tại chính ở đâu cùng ba năm bạn tốt chính uống chút rượu, trải qua nhàn nhã câu cá sinh hoạt đâu. Phạm gia đại quyền cũng sớm đã toàn bộ rơi vào Phạm Thương trong tay. Toàn bộ Phạm gia đều là hắn độc đoán, hắn lời nói chính là thánh chỉ, hắn nói cái gì chính là cái đó. Đừng nhìn Phạm Thương mặt ngoài một bộ bình hòa dáng dấp, trong thực tế tâm nhưng là đặc biệt năng ngược. Hắn không cho phép Phạm gia bất luận kẻ nào ngỗ nghịch chính mình, cho dù là chính mình thân nhi tử. Lâu dài tích lũy hy vọng, Phạm Tế không dám ngỗ nghịch phụ thân mình, không dám đi xúc động cái này rủi ro. Phạm Tế đã từng có thể là thân thể sẽ tới từ phụ thân thích. Xa so với bảy thất lang càng kinh khủng. Công tử, ngươi yên tâm, đại danh đỉnh đỉnh quỷ hí chắc chắn sẽ không thất thủ. Đây chính là quỷ hí, một thân bản lĩnh thần bí khó lường, làm sao có thể bắt không được mấy cái tiểu hài. A Long đội vàng an ủi, trong lòng lại tại trong thâm tâm kêu khổ. Công tử tính tình thay đổi đến càng ngang ngược. Âm tình bất định, tựa như tháng 6 ngày đồng dạng, để A Long cái này phụ trách hầu hạ hắn hạ nhân trong lòng run sợ. Đều nói gần vua như gần quạ, chính mình cái này nho nhỏ hạ nhân cũng là tại kèm hổ a, vẫn là một đầu tính cách đặc biệt ngang ngược các hổ. Nghe đến lời này, Phạm Đế sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít. Hắn nhìn chằm chằm A Long, nghiến răng nghiến lợi, cái cuối cùng canh giờ, bản công tử chỉ chờ một canh giờ, nếu như còn không có đạt được thông tin lời nói còn chưa dứt lời, có thể là A Long đấy lòng lại bốc lên một cỗ lạnh lạnh hàn ý. Công tử nhìn mình ánh mắt quá mức dọa người rồi. Tràn đầy tơ máu trong mắt bên trong, A Long nhìn thấy một cỗ không có chút nào che giấu ngang ngược sát cơ. Công tử đây là đối với chính mình lên sát tâm. Một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng tắp chui lên đỉnh đầu. Công tử xin yên tâm. Tiểu nhân hiện tại liền đi. A Long nói xong, tại Phạm Tế ra hiệu bên dưới mới quay người rời đi. Rời phong phía sau, A Long trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ bi ai cảm xúc. Chính mình tận tâm tận lực tứ hậu công tử, lại bởi vì một kiện không liên quan đến mình sự tình mà đối với chính mình sinh ra sát ý, cái này để A Long trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cũng đối, chính mình chỉ là một cái hạ nhân, người hầu mà thôi. Không quản đã từng công tử đối với chính mình làm sao tốt, từ đầu đến cuối, chính mình thân phận vẫn luôn chỉ là hạ nhân, một cái có cũng được mà không có cũng không sao hạ nhân mà thôi. Phạm gia nhà đại nghiệp lớn, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu hạ nhân, không thiếu nguyện ý vì đó bán mạng người hạ tiện. Người chính là A Long. Chính hướng ám đường đi trên đường, một đạo thanh âm đột ngột xuất hiện tại A Long trong tai. A Long lập tức giật mình, bận rộn quay đầu nhìn, chỉ thấy là một nam tử trẻ tuổi. Người là ai? Chú ý tới đối phương bình tĩnh đôi mắt, A Long trong lòng không hiểu tuôn ra một vẻ bất an. Là ngươi liền tốt. Vương Bách Huyền không có nhiều nói nhảm, nhìn thấy A Long phản ứng phía sau lập tức sáng tỏ tại tâm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đối ta làm cái gì? Gặp nam tử trẻ tuổi hướng chính mình đi tới, A Long đang chuẩn bị có hành động, lại kinh hãi phát hiện thân thể của mình lại không bị khống chế, không thể động đậy. Có chuyện cần ngươi phối hợp một chút. Vương Bách Huyền sắc mặt bình tĩnh. Không, không muốn. Ngươi không được qua đây. A Long hoảng sợ kêu to, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nam tử trẻ tuổi hướng chính mình đi tới, phạm phủ. Đột nhiên vang lên kinh hoàng kêu to như một viên rơi vào bình tĩnh mặt nước cục đá, chấn động tới một vòng lại một vòng gợn sóng. Vốn bình tĩnh phạm phủ nháy mắt thay đổi đến ồn ào. Không tốt, không tốt. Gia chủ có người đến phạm phủ gây rối. Một người hầu ăn mặc nam tử kinh hoàng kêu to, một bên hướng về gia chủ vị trí chạy đi, một bên kinh hoàng kêu to. Ngồi tại đình nghỉ chân Phạm Thương vốn đang đọc sách, nghe đến nơi xa ồn ào âm thanh, hắn mở mắt ra, khẽ nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Gia chủ xin chờ một chút, lão nô đi một chút sẽ trở lại. đứng ở một bên giả người thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Quấy nhiễu gia chủ đọc sách, nào đó nhìn ngươi là chẳng sống. Nhìn xem lão nhân trước mắt, kinh hoàng kêu to người hầu đội vàng phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Trần quản gia, không tốt, không tốt, có người đến phạm phủ gây rối. Gây rối? Trần quản gia rõ ràng sững sờ, tiếp lấy hơi nhíu mày, hộ viện đâu? Làm ăn cái gì không biết? Gây chuyện giết chính là. Người hầu nuốt nước miếng một cái, biểu lộ thất kinh. Trần quản gia, hộ viện đều không phải người kia đối thủ. Ân, Mạc Thạch Quân đâu? Mạc phó lĩnh đội cũng không làm gì được đối phương. Nghe đến lời này, Trần quản gia kinh ngạc, qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên không người nào dám tới phạm gia gây rối, mà còn liền giao quan cảnh Mạc Thạch Quân đều không làm gì được đối phương, xem ra kẻ đến không tiện à. Đi, việc này nào đó biết, đừng có lại hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Trần quản gia quát lớn một câu phía sau, một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Gia chủ, Trần quản gia lại xuất hiện tại Phạm Thương bên cạnh, hắn có chút không người biểu lộ cung kính. Ân. Phạm Thương khẽ dạ, phối hợp nhìn trong tay chô nâng sách. Gia chủ, có người ở bên ngoài gây rối, nghe người phía dưới nói hộ viện cũng không là đối thủ, nếu không lão nô đi xem một chút. Trần quản gia dò hỏi. Nghe đến gây rối hai chữ, Phạm Thương ánh mắt dừng lại, nhẹ giọng mở miệng, Mạc Thạch Quân đâu? Người phía dưới nói Mạc phó lĩnh đội cũng không làm gì được đối phương. Trần quản gia cung kính đáp lại nói. Bá. Phạm Thương khép lại quyển sách trên tay, hắn đứng lên, nhếch miệng lên một vệt cười khẽ, thú vị, thế mà đến phạm phủ gây rối, ta cái này làm gia chủ có lẽ đi xem một chút. Nghe vậy, Trần quản gia không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng đi theo Phạm Thương sau lưng, hướng về cửa lớn phương hướng đi đến. Đợi ở nhà chủ thân một bên đã có hơn 20 năm, muốn nói người nào đối Phạm Thương hiểu rõ nhất, chỉ có Trần quản gia. Thậm chí liền Phạm lão gia tử đều không có Trần quản gia hiểu rõ nhi tử mình. Từ Phạm Thương còn thừa thiếu thời, Trần quản gia liền đã chiếu cố hắn đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày. Gặp gia chủ sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng còn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, Trần quản gia biết, gia chủ đây là tức giận. Đem gia tộc lợi ích coi trọng hơn khác Phạm Thương, như thế nào lại không quan tâm thể diện gia tộc? Bao nhiêu năm? Tại Cung Châu, đã bao nhiêu năm không người nào dám đến Phạm phủ nháo sự. Nhớ tới lần trước vẫn là Phạm lão gia tử đương gia làm chủ thời điểm. Lúc này, Phạm phủ cửa ra vào, mấy cái hán tử ngã trên mặt đất kêu rên, trong lúc nhất thời lại đứng không dậy nổi. Xung quanh một đám người vây xem, từng cái đầy mắt khiếp sợ. Trong đó, một thân thể khỏe mạnh tráng hán đứng tại Phạm phủ cửa ra vào, đầy mặt ngưng trọng nhìn hướng về phía trước. Ở phía trước của hắn, đứng vững một cái mặt không thay đổi nam tử trẻ tuổi. Các hạ đến tuột cùng muốn ý là sao? Nơi này chính là Cung Châu. Tráng hán mở miệng, ngữ khí ngưng trọng, nhìn lên trước mắt mặt không thay đổi nam tử trẻ tuổi, trong lòng của hắn sớm đã liền đem đối phương mức độ nguy hiểm tăng lên tới mức độ cực cao. Vừa rồi chỉ là ngắn ngủi giao thủ một cái, hắn liền biết người trước mắt này tại binh đạo tạo nghệ cực cao. Chính mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Đem Phạm Tế giao ra, Vương Bách Huyền mở miệng, âm thanh băng lãnh. Chương 82, trả đũa. Chương 82, trả đũa. Không biết các hạ cùng tứ công tử có thể là có gì thù hận? Mạc Thạch Quân hỏi, trong lòng lại đang thầm mắng Phạm Tế. Không nghĩ tới người trước mắt này vậy mà là bởi vì Phạm Tế mà đến. Quả nhiên, tứ công tử chính là một cái phế vật. Thành sự không có bại sự có thừa phế vật. Mặc dù Phạm Tế thanh danh không thế nào tốt, nhưng còn chưa tới phiên hắn Mạc Thạch Quân một cái hạ nhân đi nói, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. Đệ tử bị ức hiếp, ta cái này làm sư phụ đương nhiên phải ra mặt, nếu không chẳng phải là uổng làm người thầy. Vương Bách Huyền nói xong, lời nói xoay chuyển, trong mắt bắn ra một đạo chói mắt hàn mang, để Phạm Tế lăn ra đây. Nghe vậy, Mạc Thạch Quân sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng vô ý thức nghĩ đến lần trước Phạm Tế để chính mình đi giúp hắn giết người chuyện này. Chẳng lẽ người trước mắt này chính là Phạm gia muốn giết người sư phụ? Chết tiệt. Nghĩ tới đây, Mạc Thạch Quân tối chửi một câu, làm việc làm đến cái này loại cấp độ, thật là phế vật a. Sự tình không có làm sạch sẽ, lại bị đối phương tìm tới cửa, thật là thành sự không có bại sự có thừa phế vật. Đương nhiên, phía sau trong lòng nói Mạc Thạch Quân có thể không dám nói ra. Các hạ, ở trong đó có hay không có hiểu lầm? Mạc Thạch Quân nói. Hiểu lầm? Vương Bách Huyền Viễn mắt hơi mở, hai mắt bá quét về phía Mạc Thạch Quân, mắt sáng như đuốc, đâm vào Mạc Thạch Quân làn da đau nhức. Một câu cuối cùng lời khuyên, để Phạm Tế lăn ra đây. Băng lanh thấu xương tiếng nói bên dưới, xung quanh nhiệt độ không khí đều tùy theo giảm xuống vài lần. Đang lúc này, một đạo vang dội lại có vẻ thanh âm bình tĩnh băng lên. Khẩu khí thật lớn. Phạm gia chủ tới. Vây xem đám người một mảnh xôn xao, nhìn xem người tới, từng cái trên mặt đều viết đầy kính sợ. Người đến cùng bọn họ một đám ăn dưa quần chúng có thể không cùng một đẳng cấp người. Vương Bách Huyền quay đầu nhìn, chỉ thấy một thân hoa phục trung niên nam nhân một mặt bình tĩnh từ Phạm phủ bên trong đi tới, ở sau lưng hắn còn đi theo một tóc hoa dâm lão nhân. Mạc Thạch Quân nhìn thấy người tới, thần sắc cung kính, có chút không người, gia chủ. Gặp một màn này, Vương Bách Huyền lông mày khó mà nhận ra nhíu lại, ánh mắt cấp tốc dò xét đối phương. Đồng thời, đi tới Phạm Thương cũng đang đánh giá Vương Bách Huyền. Các hạ khẩu khí thật đúng là lớn, lá gan cũng lớn, dám ở ta Phạm phủ gây rối. Phạm Thương bình tĩnh nhìn xem Vương Bách Huyền, nói chuyện âm nhất chuyện, đã thật lâu không ai dám đến Phạm phủ nháo sự. Ngươi chính là Phạm Tế phụ thân a? Vương Bách Huyền nhàn nhạt nhìn xem người tới. Không sai, các hạ có gì chỉ giáo? Phạm gia xem như Cung Châu hảo môn bộc tộc, gia chủ chi tử liền có thể tùy ý khi dễ người khác, mua hung giết người sao? Vương Bách Huyền thần sắc như thường, mặt không đổi sắc, ta ngược lại muốn hỏi một chút Phạm gia chủ, đây chính là ngươi dạy dỗ nhi tử. Nếu như ngươi sẽ không dạy lời nói, ta không ngại giúp ngươi thật tốt dạy bảo dạy nhi tử ngươi làm thế nào một người. Hoa. Bốn phía lại lần nữa một mảnh xôn xao, từng cái nhìn hướng Vương Bách Huyền ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, không ít người trong mắt hiện lên một vẻ kính nể, Phạm Đế tại Cung Châu có thể không có cái gì thanh danh tốt, có thể là loại lời này lại không người dám nói, nguyên nhân ngay tại ở Phạm gia huy thế. Chưa từng nghĩ, người trước mắt này lại dám ngay trước Phạm Thương mặt để lộ nút ở dưới tờ giấy trắng hắc ám. Thật sự là dũng sĩ a. Tại cái này phiên tràn ngập vũ nhục ngôn ngữ bên dưới, Phạm Thương cũng không tức giận, chỉ là con mắt có chút híp híp, khóe miệng hơi dương lên, câu lên một vẻ tiểu ý các hạ lời nói này nhưng có chứng cứ. Nói mà không có bằng chứng, nếu như các hạ hủy ta Phạm gia danh dự, sợ rằng hôm nay chuyện này không thể thiện. Phạm Thương mỉm cười nói, chứng cứ? Vương Bách Huyền nhướng mày, Phạm Thương là thật ngốc vẫn là giả ngốc? Chẳng lẽ còn thật không biết nhi tử mình làm những phá sự kia? Cái này sao có thể? Phạm gia chủ không tin, đem Phạm Tế kêu đi ra hỏi một chút liền biết. Vương Bách Huyền mặt không đổi sắc, tựa hồ không một chút nào gấp gáp. Phạm Thương híp híp mắt, nhìn lướt qua bốn phía. Nên tiếp Phạm Thương quét tới ánh mắt, mọi người đều là ánh mắt né tránh, không dám cùng đối mặt. Hôm nay nhiều bằng hữu như vậy nhìn xem, vậy ta liền để tế nhi tự mình đến mặt đối mặt nói. Phạm Thương nói xong, quay đầu đối sau lưng Trần quản gia dùng một ánh mắt. Minh bạch, gia chủ. Trần quản gia gật đầu, tiếp lấy liền để người đi kêu Phạm Tế. Bốn phía mọi người vây xem yên tĩnh chờ đợi, nhìn xem một màn này, không ít người trong lòng đều rất kích động. Phạm gia tại Cung Châu sừng sững nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại bị người đánh lên cửa. Phạm Tế tại Cung Châu có thể nói là làm nhiều việc ác, Cung Châu bách tính càng là nhận hết chèn ép. Hôm nay nếu là có thể tận mắt nhìn thấy Phạm Tế bị phạt, bọn họ về nhà liền mua rượu chúc mừng. Cung Châu bách tính, khổ Phạm gia Phạm Tế lâu dài rồi. Làm sao Phạm gia tại Cung Châu là cự vô bá tồn tại? Thứ công tử, thứ công tử. Nghe phía bên ngoài gấp rút kêu to, Phạm Tế không có hỏa nhã giống to, kêu là cái gì? Đòi mạng a! Ngoài cửa, hạ nhân âm thanh lập tức giảm bớt rất nhiều, cung kính nói, thứ công tử, gia chủ mời ngươi đi qua một chuyến. Gian phòng bên trong, vốn đang chờ đợi A Long truyền về thông tin, không nghĩ tới lại trước một bước chờ đến phụ thân gọi đến. Phạm Tế trong lòng nghi ngờ, cửa lớn đẩy, cất bước đi ra. Phụ thân gọi ta chuyện gì? Nên tiếp tứ công tử ánh mắt, hạ nhân vội vàng cúi đầu xuống, trong lúc nhất thời ấp úng, không biết nên nói như thế nào. Không có giải miệng sao? Còn muốn bản công tử mời ngươi nói. Phạm Tế trừng mắt, tức giận hét lớn. Bên dưới thân thể người run lên, vội vàng nói, về tứ công tử, có người tới cửa gây rối, gia chủ bảo ngươi đi hỏi thăm. Tới cửa gây rối? Phạm Tế sững sờ. Là, thứ công tử. Hạ nhân liền vội vàng gật đầu. Thật sự là hiếm lạ sự tình a. Lại có người lá gan lớn đến dám đến ta Phạm phủ gây rối, đi, đi xem một chút. Phạm Tế chớp mắt, đông cảm giác mấy phần thú vị. Về phần mình phụ thân vì cái gì muốn gọi chính mình tiến về, Phạm Tế vô ý thức lãng quên, căn bản chưa suy nghĩ. Cha, ngươi gọi ta a. Không bao lâu, Phạm Tế từ trong phủ đi ra. Phạm Thương liếc nhìn hắn, đối Vương Bách Huyền nói, hiện tại Tế Nhi đã tới, có thể đối chất nhau. Đối chất cái gì? Phạm Tế không rõ ràng cho lắm. Vương Bách Huyền nhìn xem Phạm Tế, trong mắt hàn ý lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là ngươi mua hung muốn giết đồ đệ của ta đúng không? Vang lanh âm thanh đột nhiên vang lên, Vương Bách Huyền nhịn xuống nội tâm sát ý ân. Phạm Tế nghe tiếng, khinh thường kêu lên, ngươi là ai a ngươi? Vô duyên vô cớ oan uổng ta, hẳn là cảm thấy bản công tử dễ khi dễ sao? Vương Bách Huyền khoe miệng hơi dương lên, mặt như phủ bằng, 100 kim giá cả, thật là thủ bút thật lớn. Lần này nghe đến 100 kim ba chữ, Phạm Tế mới tốt giống như nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, bất quá hắn ý thức được cái gì, rất nhanh liền khôi phục sắc mặt. Cứ việc Phạm Tế sắc mặt biến hóa cực kỳ nhanh, nhưng vẫn là bị Phạm Thương bắt được, hắn trong mắt hiện lên một tia u quang. Phạm Tế mịt mờ liếc mắt phụ thân mình, phụ nhận nói, ngươi đang nói cái gì, bản công tử hoàn toàn nghe không hiểu, bản công tử làm qua sự tình xưa nay sẽ không phủ nhận, không có làm qua sự tình cũng đừng hòng áp đặt tại bản công tử trên đầu. Người ta không oán không kiều, vì sao muốn giá họa cho bản công tử? Hẳn là quả thật ức hiếp ta Phạm gia không người hồ. Còn chúng vây xem nhìn xem nghĩa chính ngôn từ Phạm Tế, từng cái trong lòng âm thầm phỉ nhổ, thờ mắng Phạm Tế không muốn mặt. Ngươi Phạm Tế tại Cung Châu là một cái gì thanh danh, chính mình chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ở đây làm kỹ nữ còn lập bài gì phường? Cha, ta chưa từng có làm qua mua hung giết người loại này sự tình, người này quả thực là tại nói hiệu nói vượng, ta nhìn hắn chính là không có ý tốt, cố ý đến bôi đen ta Phạm gia. Phạm Tế trả đũa bản lĩnh thật đúng là tiểu đao kéo hậu môn, để Vương Bách Huyền mở con mắt. Không hổ là người đọc sách, cái này trả đũa bản lĩnh người bình thường thật đúng là học không được. Vương Bách Huyền cười lạnh nhìn xem hắn. Chương 83, một tay che trời chương 83, một tay che trời. Các hạ, hiện tại cũng đối chất nhau, Tế Nhi đồng thời chưa bao giờ làm chuyện theo như lời ngươi nói, hiện tại các hạ có phải là nên cho Phạm Mỗ một cái công đạo? Phạm Thương nhàn nhạt mở miệng, trên mặt mang một vẻ cười nhạt. Sự thật đến tột cùng làm sao, trong lòng của hắn đương nhiên là có mấy, bất quá hắn như thế nào tại trước mặt mọi người thừa nhận đâu. Liền xem như đối phương như vậy nói tới, Phạm Tế nói dối, có thể nói cho cùng chính mình họ Phạm, không quản như thế nào chính mình cũng là Phạm Tế phụ thân, há có giúp người ngoài đạo lý. Đến khắp xung quanh vây xem mọi người nghĩ như thế nào, cái này cũng không trọng yếu. Liên tính trong lòng bọn họ có ý nghĩ gì cũng chỉ dám ở sau lưng nhỏ giọng quắc quắc, không dám ngay mặt nói ra. Một đám tay trói gà không chặt kẻ yếu mà thôi, Phạm Thương từ trước đến nay liền không quan tâm hắn đám đó nghĩ cái gì. Quy tắc từ trước đến nay đều là cường giả chế định. Đứng tại chỗ cao hắn, từ trước đến nay không cần túi người đi lắng nghe thuộc về kẻ yếu âm thanh. Hai cha con này kẻ sướng người họa, đem Vương Bách Huyền tức giật cười. Cũng đối, là chính mình hồ đồ rồi, có thể giáo dục ra Phạm Thế cái này loại ý nghĩ chật hẹp như tử. Lão tử lại có thể là cái vật gì tốt đâu. Bất quá là cá mẹ một lứa mà thôi. Đều nói có cha hắn, nhất định có, cổ nhân nói không sai. Đối mặt Phạm Thương chất vấn, xung quanh một đám người không nhịn được nuốt nước miếng một cái, từng cái thở mạnh cũng không dám, nhìn hướng Vương Bách Huyền đôi mắt nhiều một chút thương hại. Ai, đáng tiếc cái này tuấn tú lịch sự tuổi trẻ tiểu tử a, làm sao lại nhất định muốn đến Phạm gia gây rối, đắc tội Phạm gia đâu? A một tiếng khinh thường cười khẽ truyền vào mọi người trong hai. Hôm nay ngược lại để ta mở rộng tầm mắt, xem như là triệt để kiến thức cái gì gọi là có cha hắn, nhất định có. Cá mẹ một lửa. Cung Châu Phạm gia, không hổ là danh môn vọng tộc. Như vậy mở mắt nói lời bịa đặt, vặn vẹo sự thật bản lĩnh thật là khiến người bội phục. Niệm Ai lời nói giống như từng thanh lợi kiếm đâm vào Phạm Thương trong hai. Không thừa nhận, không có việc gì. Vương Bách Huyền không chút nào sợ, tất cả đều ở trong lòng bàn tay, hôm nay Phạm gia bất luận làm sao đều phải đến trả giá đắt. Tại cái này phiên Niệm Ai tiếng nói bên dưới, Phạm Thương không khỏi híp mắt, khóe miệng đường còn không nhịn được lại hướng lên hất lên mấy phần. Hắn còn chưa lên tiếng, Phạm Tế liền tức giận lớn chê, ngậm miệng. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám như thế như vậy đục ta Phạm gia. Hôm nay bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải cho một cái công đạo. Nếu không định để ngươi biết cái gì gọi là Phạm gia không thể đủ. Vương Bách Huyền khinh thường cười lạnh, hoàn toàn không có đem Phạm Tế để vào mắt. Một cử động kia không thể nghi ngờ dẫn nổ Phạm Tế nội tâm lửa giận, hắn tức giận kêu to, Trần Bá, giết cái này đục ta Phạm gia tặc tử. Trần quản gia nghe đến từ gia công tử lời nói, cũng không ngay lập tức động thủ, mà là tiến lên một bước nhỏ, có chút không người, nhẹ giọng hỏi thăm, gia chủ. Phạm Thương nhẹ khoát tay một cái, Trần quản gia lập tức rút lui một bước nhỏ, lại lần nữa yên tĩnh đứng ở một bên không ngôn ngữ. Phạm Tế thấy thế, sắc mặt thay đổi đến khó coi, tại phụ thân mình trước mặt nhưng là không dám nói gì. Nhiều người nhìn như vậy, ném quá mất mặt phát. Các hạ nhất định muốn khư khư cố chấp. Phạm Thương híp mắt mỉm cười. Khư khư cố chấp. Phạm gia chủ nói lời này thật đúng là buồn cười, nhi tử ngươi mua trước giết người hai ta đồ nhi, bây giờ bị ta tìm tới cửa, lại như vậy đổi trắng thay đen, Phạm gia tại Cung Châu thật đúng là một tay che trời a. Vương Bách Huyền vừa mới nói xong, Phạm Thương sắc mặt chợt biến đổi, chợt rất nhanh khôi phục. Người nào phát ngôn bừa bãi, dám nói tại Cung Châu một tay che trời. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, một đạo vang dội như tiếng sấm truyền vào trong thai mọi người đều là vô ý thức quay đầu nhìn. Đập vào mắt là một tất toàn thân màu xanh người cao lớn, cái này ngựa dáng dấp quả thực là thật tuấn. Tứ chi vó ngựa cùng đầu ngựa bên trên bao trùm lấy một tầng màu xanh như vậy cá lân phiến, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, long lánh thanh quang. Gió nhẹ thổi lên, trên bộ lông bờm màu xanh theo gió bay lượn, quả thật thật tuấn. Lại nhìn về phía trên lưng ngựa ngồi, rõ ràng là cả người mặc giáp trụ uy mãnh nam nhân. T. Đúng là Châu Mục đại nhân. Đây là Châu Mục đại nhân cùng hắn thần câu thanh lân dược. Châu Mục đại nhân quá đẹp rồi. Bốn phía kinh hô không ngừng, thực sự là Dương Diên Thuận hiện tại tạo hình quá mức xoáy khí. Một thân giáp trụ nón trụ mâu, dưới khố thanh lân dược, toàn thân trên dưới đều tỏa ra băng lãnh binh sát chi khí, nghiêm nhiên là một bộ cường tướng răng rốc. Thấy được Dương Diên Thuận, Vương Bách Huyền hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn, đối phương không phải còn tại Xuyên Bảo trấn sao, sao như vậy nhanh chóng chạy về? Phạm Thương tự nhiên cũng nhìn thấy cưỡi ngựa mà đến Dương Diên Thuận, sắc mặt hơi hơi biến hóa, trong mắt hiện lên một vẻ không rõ ý vị thần sắc. Thanh lân dược vó ngựa dẫm tại bàn đá xanh trên đường, phát ra cộc 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 thanh thúy thanh vang. Đến gần phía sau, hắn cũng không tung người xuống ngựa, ngồi tại thanh lân dược trên lưng, một đôi lăng lệ đôi mắt đảo qua ở đây mọi người. Vừa rồi người nào phát ngôn bừa bãi, nói tại Cung Châu một tay che trời. Bốn Châu Mục ngược lại là muốn nhìn xem là người phương nào như vậy cuồng vọng, quả thật không đem Bốn Châu Mục để vào mắt. Dương Diên Thuận nghiêm nghị quát, hắn liền tựa như không quen biết Vương Bách Huyền đồng dạng, ngày xưa nhiệt tình giống bọn tan vỡ. Vương Bách Huyền thấy được hắn, hắn tự nhiên cũng là thấy được Vương Bách Huyền, đến mức vì sao không có chào hỏi. Vương Bách Huyền giật mình, tựa hồ minh bạch thứ gì, cũng không có chủ động hướng Dương Diên Thuận chào hỏi. Châu Mục đại nhân, chính là người này, hắn phát ngôn bừa bãi nói. Nhìn thấy Dương Diên Thuận, Phạm Tế kích động lên, đây chính là không nhiều lắm đến cơ hội tốt ta. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, liền bị phụ thân mình quát lớn âm thanh đánh gãy. Ngậm miệng. Châu Mục đại nhân trước mắt, ngươi từ nhỏ chen miệng cái gì? Quát lớn xong nhi tử mình, Phạm Thương mỉm cười hướng Dương Diên Thuận đưa tay ôm quyền. Châu Mục đại nhân, tiểu nhi không hiểu chuyện, ngược lại để ngươi chê cười. Dứt lời, Phạm Thương liếc mắt chính mình nhi tử ngốc. Phạm Tế lúc đầu trong lòng còn có chút khinh phục, có thể bị cha mình cái này xem xét, dọa đến lập tức hỏa khí đều nhỏ mấy phần, ngậm mồm đứng ở một bên không dám nói. Ân. Dương Diên Thuận lừ một tiếng, tiếng nói nhất chuyện, tức giận lớn chê, cho nên mới vừa rồi là người nào tại phát ngôn bừa bãi? Dám nói như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, hẳn là muốn tạo phản cũng được. Nghe vậy, Phạm Thương lông mày khó mà nhận ra hơi nhúc nhích một chút, mặt ngoài nhưng là rất bình tĩnh. Châu Mục đại nhân, lời này vừa rồi xuất từ vị tiểu huynh đệ này miệng, nghĩ đến cũng là cử chỉ vô tâm. Phạm Thương nói, nhìn hướng Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười. Người không biết thấy được một màn này, còn tưởng rằng Phạm Thương cùng Vương Bách Huyền quan hệ tốt bao nhiêu đâu, lại vẫn chủ động giúp hắn giải thích. Nghe lời này, Vương Bách Huyền trong lòng cười lạnh. Về Châu Mục đại nhân, vừa rồi lời này xác thực xuất từ tại hạ miệng. Vương Bách Huyền cao giọng đáp. Lời này vừa nói ra, dẫn tới xung quanh một đám người viền mắt hơi mở, trừng to mắt khó có thể tin mà nhìn xem Vương Bách Huyền. Còn dám tại Châu Mục đại nhân trước mặt nói ra, không muốn sống nữa sao? Nhìn không thấy Châu Mục đại nhân rất tức giận sao? Ân. Dương Diên Thuận hơi nhíu mày, giống như nổi giận hơn. Lại nghe Vương Bách Huyền tiếng nói nhất chuyện, bất quá, lời tuy xuất từ tại hạ miệng, nhưng lời nói này nhân vật chính lại không phải tại hạ. Cái kia là người phương nào? Dương Diên Thuận giống vai phụ đồng dạng tức giận nói. Tự nhiên là Phạm gia chủ. Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười, bình tĩnh dưới đôi mắt, sớm đã ấp ủ lên một tràng báo tố. Mọi người yên tĩnh nghiêm thành, vô ý thức hít sâu một hơi. Minh Thương ám tiễn, quả thật đặc sắc. Phạm gia chủ. Dương Diên Thuận quay đầu nhìn hướng Phạm Thương, ngựa khí lạnh xuống, chất vấn, Phạm gia chủ, có thể là như tiểu huynh đệ này lời nói, ngươi Phạm gia tại Cung Châu muốn một tay che trời à? Tiếng nói đến cuối cùng, đề cập một tay che trời bốn chữ lúc, Dương Diên Thuận âm lượng tăng lên mấy phần, giống như mây đen bên trên lôi đỉnh, tùy thời có rơi xuống có thể. Chương 84, đối chọi gay gắt. Chương 84, đối chọi gay gắt. Châu Mục đại nhân hiểu lầm, Phạm Mộ vì sao lại có ý tưởng như vậy, dù sao Cung Châu cũng là lao ra tử tâm huyết. Phạm Thương mỉm cười nói, đối mặt Vương Bách Huyền nói xấu ngược lại là không chút nào sợ. Nghe đến đối phương đề cập Phạm gia lão gia tử, Dương Diên Thuận sắc mặt không nhịn được cũng là biến đổi, lời tuy không do nói, biểu đạt ý tứ nhưng là rất rõ ràng. Nếu là muốn thượng cương thượng tuyến lời nói, đây là muốn đem Phạm lão gia tử đều kéo đi ra a, liền đối Cung Châu cống hiến mà nói, Dương Diên Thuận thật đúng là so ra kém Phạm gia lão gia tử. Lão gia tử đối Cung Châu kiến thiết có thể là trả giá không ít tâm huyết. Cái này to lớn Cung Châu thành đều có hắn chạy xuống máu. Lão gia tử đối Cung Châu cống hiến, vốn Châu Mục tự nhiên là để ở trong lòng, toàn bộ đại tống bách tính cũng sẽ không quên lão gia tử công lao. Dương Diên Thuận nói, lời nói xoay chuyển, thế nhưng vốn Châu Mục cũng tuyệt không cho phép có người tại Cung Châu một tay che trời, nơi này là đại tống. Lời này tựa hồ tại ám chỉ, nhưng lại giống như là Dương Diên Thuận tại tuyên ngôn. Dứt lời, Dương Diên Thuận nghiêm sắc mặt, nói sang chuyện khác, vốn Châu Mục xem hai người các ngươi ở giữa hình như có mâu thuẫn. Vừa vặn vốn Châu Mục tại cái này, nói ra vốn Châu Mục đại diện cho các ngươi. Lần này không đợi Vương Bách Huyền mở miệng, Phạm Thương đánh đòn phủ đầu. Châu Mục đại nhân, người này tới cửa gây rối, đã thương ta Phạm gia hạ nhân, còn xuất khẩu nói xấu ta Phạm gia trong sạch, mời Châu Mục đại nhân làm chủ. Nói xong, Phạm Thương tiếng nói nhất chuyện, may mắn lao gia tử đi ra tham bạn không ở trong phủ, nếu không nếu là lao gia tử biết được Phạm gia bị nói xấu, không biết nên có nhiều tức giận. Dương Diên Thuận lông mày âm thầm nhíu lại, trên mặt hiện lên một vẻ dị sắc. Phạm Thương lời này rõ ràng là nói cho hắn nghe, tại điểm hắn, hoặc là nói tại uy hiếp hắn đâu. Ngươi nói một chút, có phải là như Phạm gia chủ nói như vậy? Nếu là thật sự như vậy, đừng trách bốn châu mục định tội của ngươi. Nên biết được, Phạm gia lão gia tử có thể là Cung Châu đại công thần. Dương Diên Thuận đầy mặt nghiêm túc, đặc biệt là để cập Phạm lão gia tử lúc, âm lượng nhịn không được tăng lên mấy phần. Về Châu Mục đại nhân, Phạm gia chủ hoàn toàn chính là tại đánh giám. Vương Bách Huyền không chút nào cho Phạm Thương mặt mũi, càng là thô nói thẳng mắng. Nghe vậy, Dương Diên Thuận nhìn hướng Vương Bách Huyền, nhịn không được trong bóng tối đối hắn nháy mắt ra dấu. Tiểu tử này, là thật nghe không hiểu vẫn là trang nghe không hiểu đâu. Không quản như thế nào, Phạm gia có Phạm lão gia tử tại, liền không khả năng ngã xuống. Phạm lão gia tử chính là Phạm gia định hải thần châm. Thật muốn chọc giận Phạm gia, trong bóng tối biến mất từng cái đem người, ai cũng không biết. Vương Bách Huyền tự nhiên là nghe hiểu Dương Diên Thuận cho ám thị, phần ân tình này hắn tâm lĩnh, bất quá hắn cũng không tính cứ tính như vậy. Hắn có thể đến, có chuẩn bị. Không quản Phạm gia là danh môn vọng tộc, vẫn là hoàng thân quốc thích, làm bọn họ đối Quách gia, Trương Giác hạ sát thủ thời điểm, không quản như thế nào Vương Bách Huyền đều muốn trả giá bằng máu. Vương Bách Huyền là một cái bao che cho con người, thậm chí có chút bên người thân không cần đạo lý. Không quản là thân phận như thế nào, ra sao nguyên nhân, chỉ cần dám động đồ đệ mình, Vương Bách Huyền liền muốn đệ mắt. Hắn có thực lực này, cũng có cái này sức mạnh. Tại mọi người xung quanh ánh mắt khiếp sợ bên dưới, Vương Bách Huyền không thay đổi sơ tâm, tiếp tục nói, "Phạm thế, Phạm gia chủ nhi tử, công nhận mua hung giết ta hai cái đồ đệ, nếu không là vận khí tốt, chỉ sợ ta gặp lại bọn họ chính là hai bộ thi thể." Dứt lời, Vương Bách Huyền ánh mắt bá quét về phía Phạm Đế, mắt sáng như đuốc, không chút nào che lấp trong mắt sắc ý, "Phạm gia chủ, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo." Ân. Dương Diên Thuận viền mắt hơi mở, trợn mắt nhìn, "Phạm Đế, có thể là như tiểu huynh đệ nói như vậy?" "Dĩ nhiên không phải." Châu Mục đại nhân minh xét, "Ta Phạm Đế làm sao sẽ làm ra loại này mua hung chuyện giết người?" Phạm Đế liên tục tê ban. Tại Phạm Thương dưới ánh mắt, Phạm Đế ngậm mồm, chỉ nghe hắn nói, "Châu Mục đại nhân, tất nhiên hắn nói Tế Nhi mua hung giết người." Dù sao cũng phải có cái chứng cứ à, nếu là không có chứng cứ, nói mà không có bằng chứng, đây không phải là nói xấu sao. Phạm Thương không chút nào sợ, hắn cũng coi là nhìn ra, sự tình là thật, nhưng làm sao đối phương không có chứng cứ có khả năng biểu lộ rõ ràng. Không có chứng cứ, liền tính sự tình là thật, đó cũng là giả dối. Nói mà không có bằng chứng cũng không thể làm chứng cứ. Dương Diên Thuận trong lòng thầm nghĩ không tốt, quay đầu nhìn hướng Vương Bách Huyền. Nghe đến Phạm Thương lời này, Vương Bách Huyền cười. Chờ ở tại đây đâu? Chứng cứ, muốn chứng cứ đúng không, cho ngươi. Chứng cứ đương nhiên là có. Lời này vừa nói ra, Phạm Thương biểu lộ rất bình tĩnh có chút biến đổi, liếc nhìn Phạm Tế. Chú ý tới phụ thân xem ra ánh mắt, Phạm Tế không nói tiếng nào, cho cha hôn một cái yên tâm ánh mắt. Chứng cứ, sao có thể có chứng cứ? Cả kiện sự tình đều là A Long tại thao tác. Huống hồ là tại ám đường hạ treo thưởng, đối phương từ đâu tới chứng cứ? Ám đường cũng sẽ không lộ ra cố chủ tin tức. Nghĩ tới đây, Phạm Tế trong lòng đột nhiên sinh ra một tia nghi hoặc, cho nên giá hỏa này là làm sao biết là chính mình treo thưởng. Gặp nhi tử mình ánh mắt, Phạm Thương cũng yên lòng. Có thể là coi hắn nhìn hướng đã tính trước. Khóe môi nết lên cười lạnh Vương Bách Huyền lúc, trong lòng không biết sao sinh ra một tia dự cảm không tốt. Vậy liền đem chứng cứ bày ra đến. Nếu như sự tình thật sự là như vậy, bốn châu mục cho người làm chủ. Dương Diên Thuận lớn tiếng nói. Nhìn đến nơi đây, Phạm Thương khẽ như mày, hắn không biết sao có một loại cảm giác khác thường, luôn cảm giác Dương Diên Thuận cùng trước mắt nam tử trẻ tuổi này nhận biết. Mơ hồ có chút giúp lệch khung cảm giác. Muốn chứng cứ đúng không, cái kia Phạm gia chủ có thể nếu coi trọng. Vương Bách Huyền nết miệng lên nụ cười. Tại Phạm Thương ánh mắt nhìn kỹ, chỉ thấy Vương Bách Huyền vỗ tay, nói câu, ra đi. Xung quanh nhìn đến say sưa ngon lành một đám người không rõ ràng cho lắm, nhộn nhịp quay đầu khắp nơi quan sát. Tiếp xuống, làm Phạm Thương nhìn thấy đám người bên trong đi ra người lúc, một mực bảo trì lạnh nhạt biểu lộ không nhịn được biến đổi, sắc mặt nháy mắt khó coi xuống, đảo mắt liền tắt. Nhưng mà, làm Phạm Tế thấy được đi ra người lúc, nhịn không được lớn kêu ra tiếng, "A Long!" Nghe đến Từ gia công tử tiếng nói, túi đầu A Long không nhịn được thân thể run lên, trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại vừa rồi trải qua tất cả, ngươi chính là A Long. Nhìn trước mắt cái này xa lạ nam nhân trẻ tuổi, A Long cảnh giác. Ngươi là ai? Không muốn, không được qua đây. Vương Bách Huyền mang theo A Long đến vừa ẩn hối địa phương không người. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta có thể là Phạm gia người, ngươi dám đụng đến ta ngươi liền chết chắc. Ngoài mạnh trong yếu A Long lúc này nội tâm đều là bối rối. Thân thể không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương, cái này loại cảm giác thực sự là quá kinh khủng. Chính là ngươi đi ám đường treo thưởng đúng không? Vương Bách Huyền hỏi. Lời này vừa nói ra, A Long sắc mặt bám một cái thay đổi đến ảm đạm, bờ môi run rẩy một câu cũng nói không nên lời. Chỉ cần ngươi phối hợp ta, ta không sẽ giết ngươi. Vương Bách Huyền nói lần nữa. Ngươi muốn ta làm cái gì? A Long lấy lại tinh thần, lòng tràn đầy hoảng hốt. Ngươi chỉ cần chứng minh là Phạm Tế cho ngươi đi ám đường treo thưởng liền được, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Vương Bách Huyền nói. Nhưng ai biết A Long lắc đầu cự tuyệt, không được, ta nếu là nói, ta sẽ chết, Phạm gia sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi không nói ngươi bây giờ liền sẽ chết, chỉ cần ngươi chứng minh, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Vương Bách Huyền dụ dỗ nói. Ngươi lấy cái gì cam đoan? A Long nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ta không có điểm sức mạnh dám đi Phạm gia, ngươi cứ việc yên tâm to gan nói, chỉ cần có ta ở đây, ngươi tất nhiên không có việc gì, sau đó ta đưa ngươi rời đi Cung Châu. Vương Bách Huyền làm ra cam đoan. A Long không có trả lời, trong lúc nhất thời lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Hồi tưởng lại chính mình tại Phạm gia chịu mệnh nhọc, tận tâm tận lực tứ hậu công tử, mà công tử lại bởi vì một chuyện nhỏ, còn không phải chính mình nguyên nhân vậy mà liền sinh ra sát ý. Nghĩ như vậy, A Long cắn răng một cái đáp ứng xuống. Đi, ta làm chứng. Thế nhưng ngươi nhất định phải cam đoan ta có thể còn sống rời đi Cung Châu. Yên tâm, ta người này lời hứa ngàn vàng. Chương 85, trở mặt thành thủ. Chương 85, trở mặt thành thủ. Không biết người này, Phạm gia chủ cùng Phạm công tử có thể nhận biết. Vương Bách Huyền khỏe miệng treo lên nghiền ngẫm cười lạnh. Còn không chờ Phạm Thương mở miệng, Phạm Tế liền vội vã không nhịn nổi, nổi giận nói, A Long, ngươi đang làm gì? Quay lại đây. Nghe vậy, túi đầu A Long thân thể run lên, trên mặt hiện lên một vẻ oán hận. Một mực chú ý đến A Long Phạm Thương đột nhiên biến sắc, hướng về phía Phạm Tế quát lớn, ngậm miệng. Nghĩ tử. Cho tới bây giờ một bước này, Phạm Thương nếu là còn không hiểu được lời nói, liền không xứng làm Phạm gia gia chủ. A Long, có chuyện gì có thể cho ta nói, ta cho ngươi làm chủ. Phạm Thương vội vàng cứu vãn. Đáng tiếc, đã muộn. A Long ngẩng đầu, nhìn lướt qua Phạm Thương, Phạm Tế cùng với xung quanh mọi người. Châu Mục đại nhân, ta là Phạm gia hạ nhân, phụ trách chiếu cố hầu hạ tứ công tử. A Long vừa mở miệng, Phạm Tế sắc mặt đột biến, trong mắt sát ý hiện lên. A Long, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn chết sao? Ngậm miệng. Ba. Phạm Thương giận dữ mắng mỏ, ngay sau đó một bàn tay vung tại Phạm Tế trên mặt, hắn chính muốn nói cái gì, có thể A Long đã toàn bộ đỡ ra. Phạm Tế để ta đến ám đường đi treo thưởng, muốn ta nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết vị này đồ đệ, bằng không mà nói liền giết chết ta. Phạm Tế tâm tư rất chật hẹp, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một chút sự tình liền muốn giết người, chuyện lần này tất cả đều là hắn ở sau lưng sai khiến. Theo A Long tiếng nói, Phạm Tế sắc mặt tái nhợt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, xong. Bằng vào Phạm gia tại Cung Châu như thế, giết một hai người cũng không phải là đại sự gì, có thể trong bóng tối tiến hành cùng bị bày ở ngoài sáng là hai việc khác nhau. Trong bóng tối tiến hành, không người biết được, xem tại Phạm gia mặt mũi, cũng không chuyện gì phát sinh. Có thể sự tình một khi bày ở ngoài sáng, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, đây là tại xem thường đại tống luật pháp. Nói cách khác, đây là không đem đại tống luật pháp để vào mắt, Thượng Cương Thượng Tuyến hướng nghiêm trọng nói, đây là không đem đại tống để vào mắt, là muốn tạo phản. Huống chi lúc này Dương Châu Mục cũng ở tại chỗ. Tại A Long toàn bộ đỡ ra bên dưới, sự tình cũng rất rõ ràng sáng tỏ. Tất cả đều tra ra manh mối. Tất cả đều là Phạm Tế ở sau lưng sai khiến. Mua hung giết người tội danh mấy có lẽ đã thành lập. Vương Phạm Thương chuẩn bị mở miệng, phản bác tranh thủ cơ hội lúc, một đạo đột ngột gầm thét để hắn sửng sốt. A Long, ngươi dám phản bội ta, ngươi nhất định phải chết. Chỉ thấy Phạm Tế đỏ thấm hai mắt, thần sắc điên cuồng. Thoáng chốc, Phạm Thương trong lòng nổi lên một cỗ lửa giận vô hình, hận không thể một trường đập chết chính mình cái này thật quá ngu xuẩn nhi tử. Không quản A Long nói thế nào, chỉ cần ấn định hắn thu đối phương tiền làm nguy chứng, tại chỉ có nhân chứng không có vật chứng dưới tình huống, chỉ cần không thừa nhận, cuối cùng sự tình sẽ chỉ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng ai biết Phạm Tế cái này ngu xuẩn vậy mà tức giận bên dưới tự bạo, lời này vừa nói ra, tùy ý Phạm Thương bậy tức không nát miệng lưỡi, nói toạc trời cũng không thay đổi được kết quả. Ngu ngốc, thật ngu ngốc. Lão tử sao sẽ sinh ra như vậy ngu xuẩn nhi tử? Phạm Thương hiện tại thật hận không thể một cái bóp chết chính mình cái này thật quá ngu xuẩn nhi tử. Toàn bộ đỡ ra thời điểm, A Long nói đến rất thoải mái, nhưng bây giờ bị Phạm Tế muốn ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi cảm xúc. Quay đầu liếc nhìn một bên Vương Bách Huyền, hắn yên lặng lui lại hai bước, trong lòng an ủi mình, không có việc gì. Có vị này tại khẳng định không có việc gì, hắn đã đáp ứng đưa ta rời đi Cung Châu, nhất định sẽ bình an vô sự. Phạm gia chủ, ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Hiện tại chứng cứ có, Phạm công tử chính mình cũng thừa nhận, lần này không lời có thể nói a. Vương Bách Huyền mặt không hề cảm xúc, trong mắt hàn ý lại càng băng lãnh. Phạm Thương sắc mặt mắt trần có thể thấy khó coi, đây là hắn lần thứ nhất lộ ra biểu lộ như vậy. Nhưng mà, sự tình phát triển vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, nhi tử mình ngu xuẩn cũng là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. là lao tử lại như thế nào? Lao tử nói cho ngươi, tất cả đều là ta an bài, treo thưởng cũng là lao tử để A Long đi treo. Lao tử chính là muốn giết chết hai cái kia tiểu xuất sinh. Lao tử là ai? Lao tử có thể là Phạm gia dòng chính. Phạm gia gia chủ là cha ta. Liên tính ngươi biết lại có thể thế nào? Ngươi dám giết lao tử sao? Tại A Long phản bội bên dưới, đọc lại nhiều ngày phẫn nộ triệt để làm cho hôn mê Phạm Tế đại não. Hắn hai mắt đỏ thẫm, thần sắc giống như điên dại điên cuồng, lại hoàn toàn không quan tâm lập tức trường hợp. Lần này nói mới ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Mọi người đều là khó có thể tin, khiếp sợ nhìn qua giống như điên dại Phạm Tế. Trần quản gia cao mày, nhìn qua giống như bị điên Phạm Tế, trong lòng thầm nghĩ gặp. Ba. Một tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang lên, ngay sau đó nương theo một tiếng giận dữ mắng mỏ. Nghịch tử. Giận tím mặt Phạm Thương cũng không còn cách nào bảo trì chính mình Phạm gia gia chủ đi nghiêm. Một cái tát mạnh đánh vào Phạm Tế trên mặt, lực đạo lớn, đánh đến Phạm Tế quay đầu đi, trên mặt lập tức hiện ra một cái màu đỏ dấu năm ngón tay. Phạm Tế quay đầu, trừng to mắt khó có thể tin nhìn qua phụ thân mình. Nhìn xem giận tím mặt phụ thân, thấy được hắn ánh mắt lạnh như băng, Phạm Tế tâm hung hăng run lên. Phế vật. Phạm Thương lời này vừa nói ra, động đến Phạm Tế đè nén ở trong lòng oán nghiệm, hắn lâm vào triệt để điên cuồng. Nhiều năm qua đè nén ở trong lòng oán hận hóa thành dòng lũ, triệt để vỡ tung đê đập, một tiết ngàn dặm. Phế vật. Ha ha, ta là phế vật. Đối, ta tại ngươi Phạm Thương trong mắt vẫn luôn là phế vật, thành sự không có bại sự có thừa phế vật. Chỉ có ta là phế vật. Phạm Húc, Phạm Liệt không phải phế vật. Là, từ nhỏ ta cũng không bằng Phạm Húc, Phạm Liệt. Từ nhỏ ngươi liền khinh thường ta. Ta vẫn luôn biết, ngươi từ trước đến nay không có cầm nhìn tới ta. Ngươi Phạm Thương là cao cao tại thượng Phạm gia gia chủ. Có ta một phế vật như vậy như tử, rất là mất mặt ngươi A Phạm Tế triệt để lâm vào điên cuồng. Hắn tê tâm liệt phế gào thét, phát tiết cho tới nay kiềm chế ở đáy lòng oán hận. Một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Vương Bách Huyền suy nghĩ, hắn là thật không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như bây giờ. Bất quá, hắn ngược lại là rất tình nguyện nhìn, thích xem. Nhìn đến say xương ngon lành. Không chỉ là Vương Bách Huyền nhìn đến say xương ngon lành, xung quanh một đám ăn dưa quần chúng cũng nhìn đến trừng to mắt, không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn thấy như vậy bắn nổ một màn. Nhìn thế cục này, đây là muốn bên trên diễn một màn phụ tử trở mặt thành thù vợ kịch. Theo Phạm Tế không kiêng nể gì cả, tan nát cõi lòng gào thét, Phạm Thương mặt thay đổi đến âm trầm xuống. Thực sự là Phạm Tế lời nói này quá mức chói tai. Trần quản gia khó có thể tin mà nhìn xem Phạm Tế, hắn là thật không nghĩ tới hắn lại sẽ hoàn toàn không để ý trường hợp nói ra những lời này. Mắt thấy gia chủ sắc mặt càng âm trầm, Trần quản gia liền vội vàng tiến lên một bước, lớn tiếng nói, "Tứ công tử lời mới vừa ra miệng, Phạm Thương khoát tay đánh gây hắn, âm thanh băng lãnh, đem lịch tử này mang cho ta đi vào." Trần quản gia lập tức hành động, vừa mới chuẩn bị lập thủ, một đạo không thích hợp âm thanh nhưng là vang lên. "Chấm đã." Phạm Thương quay đầu, mặt âm trầm ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng Vương Bách Huyền. "Đừng tưởng rằng náo ra cuộc nháo kịch này cứ tính như thế, hiện tại cũng nên cho ta một cái thuyết pháp đi." Vương Bách Huyền cười lạnh, không ngần ngại chút nào bỏ đá xuống giếng. Một bên Phạm Tế còn tại tùy ý phát tiết chính mình oán hận, các loại bất mãn ngữ từ hắn trong miệng thoát ra. Phạm Thương sắc mặt là càng hung ác nham hiểm. Ngậm miệng, băng lanh âm thanh truyền vào Phạm Tế trong tai, thoáng chốc để hắn có loại rơi vào hầm băng cảm giác, thần sắc trì trệ, từ điên dại trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, chú ý tới phụ thân ánh mắt, trong lòng của hắn run lên, vô ý thức ngậm miệng lại, không để ý đến Phạm Tế. Phạm Thương mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng cùng Vương Bách Huyền đối mặt. Việc này là Phạm gia chi tội, Phạm Mẫu nguyện chịu nhận lỗi. Hoa. Phạm gia chủ lời này vừa nói ra, người xung quanh ha to mồm, một mảnh xôn xao, Phạm gia chủ vậy mà phục nhuyễn. Nhưng ai biết, Vương Bách Huyền lời kế tiếp không chút nào không cho Phạm gia chủ mặt mũi. Ta không chấp nhận. Chương 86, tự tay phế đi chương 86, tự tay phế đi. Các hạ có yêu cầu gì đều có thể nâng, Phạm Mộ xét tình hình cụ thể cân nhắc. Phạm Thương băng lãnh nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Vương Bách Huyền từ tốn nói, ta chỉ ra một chiêu, người khác không cho phép giúp hắn, nếu như hắn có thể tiếp được, chuyện này liền tính xong. Phạm Thương ánh mắt mịt mờ nhìn từ trên xuống dưới Vương Bách Huyền. Chỉ là từ Vương Bách Huyền bên ngoài nhìn, nhìn qua chính là một cái có chút anh tuấn nam tử trẻ tuổi, đồng thời nhìn không ra có bản lĩnh gì. Có thể Phạm Thương nhưng là lắc đầu cự tuyệt. Đổi một cái điều kiện. Phạm Thương nói, ta liền cái này một cái điều kiện. Vương Bách Huyền lạnh lùng đáp lại. Lúc này, một mực đảm nhiệm quần chúng Dương Diên Thuận cuối cùng mở miệng. Dựa theo đại tống luật pháp, giết người thì đền mạng. Mặc dù Phạm Tế không thành công, thế nhưng vị tiểu huynh đệ này nói đúng, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, chỉ cần Phạm Tế có thể thành công chống đỡ đi xuống, chuyện này bốn châu mục làm chủ, cứ như vậy kết thúc. Hai người các ngươi ý như thế nào? Dương Diên Thuận nói xong, ánh mắt tại Vương Bách Huyền cùng Phạm Thương trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, trưng cầu hai bọn họ ý kiến. Ta không có ý kiến. Vương Bách Huyền tự nhiên không có ý kiến, vốn là hắn đưa ra. Phạm Thương mí mắt có chút buông xuống, nửa gương mặt bao phủ tại trong âm u, thanh âm hắn băng lãnh, không chứa một chút tình cảm. Các hạ làm nếu thực như thế, quả thật muốn cùng ta Phạm gia là địch. Cái này tính uy hiếp lời nói nghe vào Vương Bách Huyền trong thai không có chút nào lực sát thương. Hắn tất nhiên làm ra quyết định, vậy khẳng định sẽ đi kiên định chấp hành. Chính mình đồ đệ đều kém chút bị người giết, chính mình cái này làm sư phụ cũng còn thờ ơ lời nói, thực sự là hưởng làm người thầy. Dương Diên Thuận hơi nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, cho Vương Bách Huyền dùng một ánh mắt. Phạm gia mặc dù đại đa số thời điểm đều tại Cung Châu hoạt động, nhưng tại toàn bộ Thiên Nam phủ địa giới bên trên cũng xưng được là danh gia vọng tộc. Tại Cung Châu chỗ này giới càng là danh xứng với thực đệ nhất hảo môn thế gia. Đặc biệt là Phạm gia còn có một cái định hải thần châm. Nếu như Phạm Thương thật muốn làm thật, Phạm gia có thể vận dụng lực lượng sẽ vượt xa Vương Bách Huyền tưởng tượng. đến lúc đó Vương Bách Huyền không chừng thật đúng là sẽ mắc lửa. Nhưng mà, Vương Bách Huyền giả vờ không nhìn thấy Dương Diên Thuận ánh mắt, khinh thường cười lạnh một tiếng.
A.
Vương Bách Huyền lạnh nhạt mở miệng, căn bản không cho Phạm Thường mặt mũi, làm sao?
Uy hiếp ta.
Ta người này từ trước đến nay không sợ nhất chính là uy hiếp. Nghe vậy, Phạm Thương huyệt thái dương nhảy lên hai lần, hiển nhiên đang cật lực kiểm chế chính mình nội tâm hỏa khí. Hắn mở mắt ra, một đôi mắt không tình cảm chút nào, tràn đầy xương lạnh mà liếc nhìn Vương Bách Huyền. Rất tốt. Nói xong, Phạm Thương vây tay một cái, hướng Phạm Tế nói, quay lại đây. Một trận phát tiết phía sau, Phạm Tế không còn phía trước kiệt ngạo, nội tâm đối phụ thân hoảng hốt lại lần nữa nhảy lên tới đỉnh phong, ánh mắt mang theo mấy phần hoảng sợ nhìn xem phụ thân mình. Quay lại đây. Phạm Thương thanh âm không lớn, lại đặc biệt băng lãnh, tràn đầy không thể hoài nghi. Cố nén nội tâm hoảng hốt, Phạm Tế chậm rãi hướng đi phụ thân mình. Coi hắn đi đến Phạm Thương bên cạnh lúc, mới vừa há mồm, cha mới vừa phun ra một cái chữ, Phạm Thương lên tiếng đánh gậy hắn, Trần Bá, trói buộc chặt hắn. Trần quản gia sững sờ, liền vội vàng tiến lên một bước, một chưởng đặt tại Phạm Tế trên bả vai, lập tức Phạm Tế chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ ép trên người mình, nặng nề lực lượng để hắn không thể động đậy.
Cha,
lần này Phạm Tế là thật luống cuống, hắn hoàn toàn không biết phụ thân mình muốn làm cái gì. Nội tâm thay đổi đến vội vàng sao động bất an. Hắn mắt lộ ra kinh hoàng, cha,
cha,
ta sai rồi. Hải Nhi biết sai rồi. Đối mặt Phạm Tế kinh hoàng cầu xin tha thứ, Phạm Thương mặt không hề cảm xúc, một đôi tròng mắt bên trong càng là không tình cảm chút nào ba động. Ngay sau đó, tại trước mắt bao người, Phạm Thương nhẹ nói câu, làm chuyện sai liền phải bị trừng phạt vừa mới nói xong, Phạm Tế tựa như dự cảm được cái gì, trừng to mắt, đầy mắt khiếp sợ cũng khó có thể tin, lớn tiếng hét lên, "Cha, ta phanh." Nổ vang âm thanh cũng không phải là rất lớn, chỉ thấy Phạm Thương một trường đặt tại Phạm Tế phần bụng, thoáng chốc một cỗ sóng khí lấy Phạm Tế làm trung tâm hướng về bốn phía quyết tán, đồng thời một chút hạo nhiên chính khí phiêu tán.
A!
Phạm Tế phát ra thê lương kêu thảm. Nhìn đến mọi người tại đây từng cái hít sâu một hơi, không tự chủ được lui lại mấy bước. Cầm cố lại Phạm Tế Trần quản gia trừng to mắt, tựa hồ rất khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, tâm thần rung động. Một bên Dương Diên Thuận cũng là viền mắt hơi mở, trong lòng nhấc lên một trận sóng biển.
Hung ác,
quá độc ác. Phạm Thương vậy mà một trưởng phế đi Phạm Tế văn mạch.
Phế hắn tu vi.
A,
cha,
vì cái gì?
Vì cái gì?
Ta là nhi tử ngươi a.
Ta hận ngươi,
ta hận ngươi. Thê lương kêu thảm bao hàm vô tận oán khí, Phạm Tế khuôn mặt giữ tận và mẹo, trong ánh mắt càng là bao hàm oán hận nhìn xem Phạm Thương. Có thể Phạm Thương không để ý đến hắn đoán hận, phối hợp quay đầu nhìn hướng Vương Bách Huyền, mặt không có biến hóa, âm thanh hoàn toàn như trước đây băng lãnh lạnh nhạt, các hạ có thể hài lòng.
Hung ác, đây là thật hung ác.
Tự tay phế đi nhi tử mình, vậy mà còn có thể làm đến mặt không có biến hóa, thậm chí không có toát ra một chút tình cảm ba động, dù là Vương Bách Huyền nhìn xem đều trong lòng không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Cái này nên có cỡ nào ý chí sắt đá mới có thể lãnh đạm như vậy làm đến loại này trình độ. Lần này không đợi Vương Bách Huyền nói chuyện, Dương Diên Thuận trước tiên mở miệng, "Tiểu huynh đệ, theo bốn châu mục nhìn, chuyện này như vậy coi như thôi à?" Vương Bách Huyền chú ý tới Dương Diên Thuận đưa tới ánh mắt bị mở, trong lòng sáng tỏ. Bất quá, hắn bản ý cũng tính toán tạm thời trước hết dạng này. Phạm Tế bị phế ngược lại cũng coi là Vương Bách Huyền ngoài ý liệu, kết quả này Vương Bách Huyền cũng là coi như hài lòng. Chỉ là, trải qua hôm nay chuyện này phía sau, Vương Bách Huyền cùng Phạm gia cựu oán là triệt để kết xuống. Có thể ngay trước mặt mọi người tự tay phế đi nhi tử mình, Phạm Thương tâm tính của người này có thể nói khủng bố. Trình độ uy hiếp tại Vương Bách Huyền trong lòng tăng nhiều. Hôm nay việc này có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Tuân theo Châu Mục đại nhân ý kiến, Vương Bách Huyền nhìn qua Phạm Thương khẽ mỉm cười.
"Trần Bá, đem lịch tử này mang vào."
Phạm Thương nói. Trần quản gia lập tức gật đầu đáp, "Minh bạch, gia chủ." Vừa mới nói xong, Trần quản gia mang theo Phạm Tế liền hướng về Phạm phủ bên trong mà đi. Kèm theo Phạm Tế rời đi, mọi người bên thai tràn ngập oán hận mắng to âm thanh dần dần giảm nhỏ, cho đến biến mất. Việc này xem như là cho Phạm Mỗ dài một bài học, đa tạ các hạ, còn chưa thỉnh giáo các hạ tục danh. Lời tuy cảm tạ, có thể Phạm Thương ánh mắt nhưng là đặc biệt băng lãnh.
"Vương Bách Huyền,
nếu như Phạm gia chủ ngày sau có việc muốn tìm ta, tùy thời có thể đến nói đến đây." Vương Bách Huyền dừng lại, khóe miệng nụ cười thu lại, ánh mắt trầm xuống. "Phạm gia chủ không có việc gì tuyệt đối không cần đi tìm đồ đệ của ta, bởi vì ta người này rất bao che cho con, nếu như đồ đệ của ta xảy ra chuyện gì lời nói chỉ sợ ta sẽ cho rằng là Phạm gia chủ làm, ta cô ra quả nhân một cái, không có gì sợ hãi mất đi, có thể Phạm gia chủ không giống, Phạm gia có thể là danh gia vọng tộc ta." Đây là uy hiếp trắng trợn, nói ra lời nói này phía sau, Vương Bách Huyền mới chuẩn bị quay người rời đi. Mà nghe lời này Phạm Thương, lông mày, huyệt thái dương không tự chủ được nhảy lên mấy lần, nhìn hướng Vương Bách Huyền ánh mắt càng băng lãnh.
"Rất tốt.
Rất tốt.
Bao nhiêu năm?
Bao nhiêu năm Phạm gia chưa ăn qua như thế thiệt thòi lớn.
Có lẽ là Phạm gia điệu thấp quá lâu, để thế nhân quên đi Phạm gia vì sao là Cùng Châu đệ nhất thế gia vọng tộc. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, Phạm gia có thể trở thành Cùng Châu đệ nhất thế gia vọng tộc, dựa vào không phải tiền tài, mà là năm đấm.
Xem ra, cũng là thời điểm để thế nhân lại túi đầu lắng nghe Phạm gia thanh âm." Chương 87, tâm như cho tàn. Chương 87, tâm như cho tàn.
"Ta hận.
Ta hận a.
Ta muốn giết các ngươi.
Ta muốn đem các ngươi toàn bộ đều giết.
Các ngươi đều đáng chết." A Phạm Tế đoán hận âm thanh tràn ngập chỉnh gian phòng, hắn một tấm bốn anh tuấn mặt càng là vì trong lòng oán hận mà thay đổi đến dữ tợn và mẹo, trong cặp mắt tràn đầy oán hận. Nhìn xem nằm ở trên giường Phạm Tế bộ dáng như vậy, Trần quản gia trong lòng chỉ có thở dài. Làm sao sự tình liền làm đến một bước này đâu? Nhớ tới vừa rồi gia chủ mặt không thay đổi tự tay phế đi chính mình thân nhi tử, dù là vẫn cảm thấy chính mình hiểu rõ gia chủ Trần quản gia cũng không khỏi dùng mình một cái. cái này cỡ nào sao lãnh huyết mới có thể làm đến tự tay phế đi nhi tử mình a. Đang lúc Trần quản gia trong lòng thầm nghĩ lúc, gian phòng cửa bị đẩy ra. Gia chủ, cấp tốc hoàn hồn, Trần quản gia quay đầu nhìn, cung kính con người nói: "Ân." Phạm Thương mặt không hề cảm xúc: "Trần bá, ngươi đi ra ngoài trước a." "Là, gia chủ." Trần quản gia gật đầu, liếc nhìn trên giường Phạm Thế, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là một câu không nói, quay người rời đi gian phòng. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong chỉ còn lại Phạm Thương hai phụ tử. Phạm Thế một đôi tràn đầy oán hận con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân mình. Hắn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn: "Vì cái gì? Vì cái gì? Ta là ngươi thân nhi tử a. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta hận, ta thật hận a. Ta hận ngươi." Phạm Thế cắn răng nghiến lợi dáng dấp cùng với oán hận lời nói cũng không gây nên Phạm Thương tình cảm ba động. Đôi mắt của hắn hoàn toàn như trước đây băng lãnh, mà không hề cảm xúc. Tiến lên hai bước, hắn đi đến Phạm Thế trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, không thèm để ý chút nào Phạm Thế oán hận ánh mắt, lạnh nhạt mở miệng: "Phế vật." Nghe đến hai chữ này, Phạm Thế con ngươi hung hăng co rụt lại, viền mắt trừng lớn, trong ánh mắt oán hận gần như hóa thành như thực chất. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng lại một ngụm máu tươi nôn ra. Nhìn xem Phạm Thế bộ này bộ dáng chật vật, Phạm Thương bình tĩnh đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ thất vọng. Mà vừa lúc cái này lao thất vọng bị Phạm Thế bắt được. Trong lúc nhất thời, hắn tâm như cho tàn, khóe miệng khẽ động, lộ ra thê thảm cười một tiếng: "Ha ha ha. Đối, ta là phế vật. Ta chỗ nào so ra mà vượt Phạm Húc, Phạm Liệt bọn họ a? Ta từ nhỏ trong mắt ngươi chính là phế vật, ta chỗ nào cũng không sánh nổi bọn họ. Không quản ta cố gắng thế nào, không quản ta làm cái gì, ngươi từ trước đến nay đều không có cầm nhìn tới ta, ta biết. Từ nhỏ ngươi liền khinh thường ta, đánh trong đáy lòng khinh thường ta. Ta không có Phạm Húc, Phạm Liệt bọn họ thiên phú, có thể là cái này trách ta sao? Trách ta sao?" Phạm Thế gần như gào thét đi ra. "Ta có thể làm sao? Ta một mực đang cố gắng. Một mực đang cố gắng a. Ngươi là phụ thân ta. Ngươi là cha ta a. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy?" Phạm Thế thê thảm cười một tiếng, ngửa đầu nhìn qua xà nhà, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Thấy thế, Phạm Thương tâm đột nhiên co rúm một cái, trong mắt xuất hiện một bệnh dị thường ba động, chớp mắt liền tắt. "Ngươi để A Long đi ám đường treo treo thưởng?" Phạm Thương hỏi. Lúc này Phạm Thế tâm như cho tàn, giống một cô thi thể đồng dạng nằm ở trên giường. Văn mạch bị phế, hắn tích lũy nhiều năm hạo nhiên chính khí tan thành mây khói, hóa thành cho bụi, cố gắng lâu như vậy cuối cùng lại rơi vào phế nhân hạ tràng. Hắn đời này chú định cùng Nho gia vô duyên. Đương nhiên, hắn có thể chuyển tu võ đạo, có thể là lấy hắn hiện tại tuổi tác mới tiến vào võ đạo, đúng là có chút khó khăn. Bất quá, bằng vào Phạm gia tài đại khí thô, hắn khẳng định có thể nhẹ nhõm bước vào võ đạo đệ nhị cảnh. Đến mức lại sau này, cái này liền đến xem thiên phú. Bất luận là tu sao nói, thiên phú đều rất là trọng yếu. Chính như Phạm Tế trong lòng oán hận, hắn vẫn luôn đang cố gắng, có thể là thiên phú tại nơi đó bày biện, hắn vô luận như thế nào cố gắng đều không bằng đại ca của mình, nhị ca. Bị phụ thân của mình tự tay phế bỏ, Phạm Tế đã tâm như cho tàn, để hắn chuyển tu võ đạo hắn chỉ sợ cũng sẽ không đi. Trả lời, Phạm Thương lại lần nữa lên tiếng. Phạm Tế hai mắt vô thần ngắm nhìn xà nhà, bờ môi khẽ nhúc nhích, là liếc nhìn Phạm Tế, Phạm Thương quay người rời đi, hắn cũng không nói bất luận cái gì xin lỗi hoặc là cái khác lời gì, trước khi đi, hắn chỉ để lại một câu nói: "Về sau ngươi chuyển tu võ đạo, ta sẽ để cho người chuẩn bị kỹ càng tài nguyên." Nói xong, Phạm Thương cũng không quay đầu lại rời đi. Phạm Thế nằm ở trên giường, tựa như người chết đồng dạng, hai mắt vô thần mà nhìn xem xà nhà, nước mắt không tự chủ được theo khỏe mắt chảy xuống. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì hắn nói đến như thế nhẹ nhàng linh hoạt, vì cái gì trong lòng của hắn ta giống một cái người có cũng như không? Uy, các ngươi nghe nói không? Có người đến Phạm gia đi gây rối. Hình như nghe nói là có chuyện như vậy. Chuyện gì xảy ra? Cái nào không sợ chết dám đến Phạm gia đi gây rối a? Ta biết, ta lúc ấy liền ở bên cạnh, tận mắt nhìn thấy. Phạm gia chủ thực sự là quá độc ác. Chuyện gì xảy ra, mau nói, mau nói. Phạm Thế mua hung giết người, kết quả người khác sư phụ tìm tới cửa, muốn Phạm gia chủ cho cái bàn giao. Các ngươi có thể biết cuối cùng Phạm gia chủ làm sao làm? Ai nha, đừng thừa nước đục thả câu. Nói nhanh một chút. Tới điểm, ta lặng lẽ cho các ngươi nói, các ngươi có thể tuyệt đối không cần đi ra loạn chuyện, nói là ta nói à? Phạm gia chủ tự tay đem nhi tử mình văn mạch phế đi. Về sau Phạm Thế chính là một người phế nhân. T. Quả thật, cái này còn có giả. Ta tận mắt nhìn thấy. Như vậy xì xào bàn tán không ngừng tại cung châu các nơi trình diễn. Rất nhanh Phạm gia gia chủ tự tay phế đi chính mình nhi tử sự tình liền truyền khắp gần như toàn bộ cung châu. Cái này để vô số người âm thầm kinh hãi, Phạm gia chủ khó tránh cũng quá độc ác. Thậm chí ngay cả chính mình thân nhi tử đều có thể bên dưới như vậy ngoan thủ. Đồng thời, tùy theo danh tiếng vang xa còn có Vương Bách Huyền cái tên này. Tất cả mọi người biết bên trên Phạm gia gây chuyện chính là một cái tên là Vương Bách Huyền người trẻ tuổi. Có thể đem Phạm gia gia chủ ép đến tự tay phế bỏ nhi tử mình, cái này để Vương Bách Huyền ba chữ này hàm kim lượng thẳng tắp lên cao. Đây cũng là ngoan nhân a. Đặc biệt là có không ít đích thân người ở chỗ này, mắt thấy Vương Bách Huyền cuối cùng trước khi đi uy hiếp Phạm gia chủ tràn diện, làm cho tâm thần người rung động, người nào đều không nghĩ tới hắn lá gan lớn đến dám tại trước công chúng, trước mắt bao người uy hiếp Phạm gia chủ, hoặc là tự tìm đường chết, hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn. Từ kết quả cuối cùng nhìn, Vương Bách Huyền tất nhiên là cái sau. Dù sao, Phạm gia chủ cuối cùng tự tay phế đi nhi tử mình. Đương nhiên, cũng không ít người tối tự suy đoán, tất cả đều là vì có Châu Mục đại nhân ở đây nguyên nhân. Nếu như không có Dương Châu Mục tại chỗ, có thể sự tình hướng đi sẽ là một kết quả khác. Không ít người đều tại dự đoán, Vương Bách Huyền tiếp xuống khẳng định sẽ nên đón Phạm gia chủ trả đũa. Dù sao, chính mình tự tay phế đi nhi tử mình toàn bộ là vì Vương Bách Huyền a. Châu Mục phủ, Dương Diên Thuận đi qua đi lại, nhìn đến Vương Bách Huyền không khỏi cười khổ một tiếng, "Dương ca, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi a." Nghe vậy, Dương Diên Thuận bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem Vương Bách Huyền, thở dài một tiếng, "Ai, Huyền đệ a, Huyền đệ, ngươi thật không nên xúc động như vậy. Dương ca, việc đã đến nước này, lại nói những này cũng không còn tác dụng gì nữa." Vương Bách Huyền nghiêm sắc mặt, ngữ khí không thể nghi ngờ. "Nếu như không là vận khí tốt, đúng lúc gặp có đại nho ra tay giúp phụng hiếu bọn họ, chỉ sợ ta hiện tại liền bọn họ thi thể đều không gặp được. Ta cái này làm sư phụ, sao có thể xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Nếu không chẳng phải là uổng làm người thầy." Gặp Vương Bách Huyền lạnh thấu xương biểu lộ, Dương Diên Thuận trong lòng thở dài một tiếng, hắn cũng lý giải Vương Bách Huyền phẫn nộ, có thể Phạm gia tại Cung Châu thế lớn a, có thể vận dụng tài nguyên vượt xa Vương Bách Huyền tưởng tượng, hiện đang làm cho Phạm Thương vậy mà tự tay phế đi nhi tử mình. Đây cơ hồ là kết xuống tử thù a. "Huyền đệ, vi huynh ta không phải trách cứ ngươi, thực sự là thay ngươi lo lắng a." Dương Diên Thuận đầy mặt ưu sầu, nhìn xem Vương Bách Huyền cũng không thèm để ý dáng dấp, trong lòng có mấy phần bất đắc dĩ. Vương Bách Huyền căn bản không biết Phạm gia lực lượng đến tuột cùng lớn bao nhiêu, nên biết được, Phạm gia lão gia tử còn khỏe mạnh, vị này chính là đã từng đi theo trấn Nam Hầu đánh man tử lão tướng a. Chương 88, mỗi người có tâm tư riêng. Chương 88, mỗi người có tâm tư riêng. Dương Diên Thuận chưa từng có xem nhẹ qua Vương Bách Huyền thực lực. Dù sao, Vương Bách Huyền chiến tích còn tại đó. Một thân bản lĩnh cực kỳ cường hãn, đạo, binh song tu, thiên phú yêu nghiệt. Binh gia thủ đoạn càng là gần như đạt tới binh đạo đại gia cấp độ, thực tế khủng bố. Mà đạo gia thủ đoạn, Dương Diên Thuận không rõ ràng lắm, có thể đánh lui Nam Man xâm lấn Cửu Thiên Thần Lôi hiện tại cũng còn bị xuyên bảo trấn bách tính truyền tụ. Có thể nghĩ, Vương Bách Huyền nắm giữ đạo gia thủ đoạn khẳng định cũng là cực kỳ cường hãn, chỉ là không biết hắn vị trí thứ mấy cảnh. Có thể Phạm gia dù sao cũng là Cung Châu đệ nhất thế gia, là đi theo Cung Châu cùng nhau thành lập, cùng nhau trưởng thành thế gia. Phạm gia nắm giữ tài nguyên hoàn toàn không phải tìm thường thế gia có thể sánh được. Cân nhắc lại tìm kiếm phía sau, Dương Diên Thuận mới đối Vương Bách Huyền nói, ngựa khí trịnh trọng: "Huyền đệ, ngươi ngày mai liền rời đi Cung Châu, đi Biện Kinh." Đây là Dương Diên Thuận nghĩ sâu tính kỹ phía sau cho ra đề nghị. Đến lúc đó vi huynh biết một lá thư, ngươi cầm phong thư này đi Dương gia, nội dung cụ thể ta sẽ trong thư viết rõ, đến lúc đó đi Dương gia ta mấy cái huynh trưởng nhất định sẽ thật tốt chào hỏi ngươi. Đến Biện Kinh, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, Phạm gia cũng liền tại Cung Châu cái này một mẫu ba phần đất bắn ra đi, đến Biện Kinh chẳng phải là cái gì? Không ai dám tại Đại Tống tìm ta Dương gia phiền phức. Nói lời này lúc, Dương Diên Thuận trong giọng nói tràn ngập không thể không đưa bá khí. Đây chính là Dương gia, Đại Tống đệ nhất binh đạo thế gia sức mạnh. Tại Đại Tống, thật đúng là không có mấy người dám đắc tội Dương gia. Dù sao, Tống đế từng tự mình nói, Dương gia một môn, cả nhà trung liệt. Dương gia càng là thế tập vương vị, dám đối Dương gia động thủ, nói cách khác chính là không đem Tống đế để ở trong mắt. Đây chính là phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Nói một câu loạn thần tặc tử không quá đáng chút nào, càng là giết cựu tộc đại tội. Dương Diên Thuận đề nghị rất tốt, có thể Vương Bách Huyền cũng không ngay lập tức đáp ứng. Hắn có chút buông xuống mí mắt suy tư, không quản như thế nào phần ân tình này hắn đầu tiên phải thừa nhận. Dương Diên Thuận sở dĩ như vậy đề nghị, cũng là có hắn tính toán của mình. Trước mắt Dương Diên Thuận việc khẩn cấp trước mắt là trước tìm ra nội tặc, tìm ra cấu kết Nam Man đại nho cùng thế lực sau lưng. Cái này chắc chắn sẽ liên lụy Dương Diên Thuận phần lớn tinh lực, không rảnh bận tâm Vương Bách Huyền. Vương Bách Huyền không phải lẻ loi một mình, còn có đồ đệ tại Cung Châu, cái này không thể nghi ngờ cho Phạm Thương cơ hội độc thủ. Mặc dù Vương Bách Huyền trước khi đi buông xuống lời hung ác, tính uy hiếp mười phần, có thể Dương Diên Thuận đồng thời không cho rằng Phạm Thương sẽ để ý tại Cung Châu nhậm chức nhiều năm như vậy. Dương Diên Thuận hoặc nhiều hoặc ít cùng Phạm gia từng quen biết, dù sao Phạm gia là Cung Châu đệ nhất thế gia, không dám nói nhiều rồi giải, nhưng Dương Diên Thuận cũng rõ ràng Phạm Thương phong cách làm việc. Đây chính là có khả năng trước mặt mọi người phế bỏ nhi tử mình ngoan nhân a, há lại sẽ bởi vì Vương Bách Huyền uy hiếp mà đến đây dừng tay. Phạm Thương người này đem lợi ích của gia tộc coi trọng qua tự thân tính mệnh, nếu không sẽ không hôn tay phế đi nhi tử mình. Tại không có đạt được xác thực chứng cứ phía trước, Dương Diên Thuận cũng không có khả năng đối Phạm Thương độc thủ. Phạm Thương kiêng kỵ Dương Diên Thuận Dương gia thân phận, Dương Diên Thuận cũng đồng dạng kiêng kỵ Phạm gia lão gia tử. Thiên Nam phủ chỗ Đại Tống phía nam, khoảng cách Biện Kinh rất xa. Phạm gia tại Cung Châu chính là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại, càng đừng đề cập còn có Phạm gia lão gia tử tồn tại. Dương ca, tâm ý ta nhận, ta có chừng mực, nếu mà bắt buộc lời nói, đến lúc đó ta sẽ rời đi Cung Châu. Vương Bách Huyền mỉm cười nói, từ chối nhã nhặn Dương Diên Thuận đề nghị. Vốn còn muốn khuyên đôi câu Dương Diên Thuận, ánh mắt cùng Vương Bách Huyền liếc nhau phía sau, đem lời nuốt trở vào. Đi, nếu như có chỗ nào cần dùng đến vi huynh cứ mở miệng. Phạm Thương bên kia ta sẽ để cho người nhìn chằm chằm điểm. Đa tạ Dương ca. Ai, không cần khách khí như vậy. Cùng Dương Diên Thuận hàn huyên sau một lúc, bởi vì Dương Diên Thuận còn có chuyện xử lý, Vương Bách Huyền chủ động mở miệng cáo tử. Chờ Vương Bách Huyền rời đi phía sau, Dương Diên Thuận nụ cười trên mặt mới thu lại. Ai, cái này đều là chuyện gì a? Dương Diên Thuận cao mày, chợt kêu đến người, đơn giản bàn giao một chút, để người trong bóng tối quan tâm Phạm gia cử động. Sau khi làm xong, Dương Diên Thuận mới đem trái tim nghĩ đặt ở chuyện quan trọng nhất phía trên. Cấu kết Nam An. Việc này hiện nay không có đầu mối, hết thảy đều phải từ đầu điều tra, bất quá Dương Diên Thuận sớm đem thông tin chuyển về Thiên Nam phủ bên kia hẳn là cũng sớm đã hành động. Dù sao, đây chính là giết cựu tộc đại tội. Phạm gia. Trong thư phòng, Phạm Thương ngồi trên ghế, mặt mày buông xuống, mặt không hề cảm xúc. Đạo trưởng, chuyện này liền làm phiền ngươi. Việc nhỏ ngươi Thiên Diễn đạo trưởng đáp lại nói, ngừng nói, nhìn xem Phạm Thương muốn nói lại thôi. Chú ý tới Thiên Diễn đạo trưởng dáng dấp, Phạm Thương mí mắt nâng lên, nhìn hắn, đạo trưởng có chuyện không ngại nói thẳng. Hôm nay bần đạo bước một quẻ tượng báo trước Phạm gia có hung sát chi khí bốc lên, sợ rằng gần đây có biến cố, mong rằng Phạm gia chủ chú ý nhiều hơn. Nghe vậy, Phạm Thương lông mày khó mà nhận ra nhíu lại, trầm ngâm nói, có thể hay không cụ thể hơn một điểm. Không được. Thiên Diễn đạo trưởng lắc đầu, đầy mặt nghiêm trọng, thiên cơ khó dò, lại tính toán đi xuống được không bù mất. Thấy thế Phạm Thương đành phải thôi, ngược lại đổi đề tài, đạo trưởng, phản đồ sự tình mong rằng ngươi nhiều nhiều hao tổn tâm trí. Phạm gia chủ yên tâm, việc này bần đạo tự thân xuất mã, tất nhiên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Được đến trả lời, Phạm Thương gật gật đầu, đưa mắt nhìn Thiên Diễn đạo trưởng rời đi. Chờ gian phòng chỉ còn hắn phía sau một người, biểu lộ trầm xuống, tâm tư hoàn toàn đặt ở vừa rồi Thiên Diễn đạo trưởng lời nói bên trong. Phạm gia có hung sát chi khí dâng lên, sợ có biến cố. Chẳng lẽ là liên quan tới man tử Phạm Thương dùng bèn bèn có thể tự mình nghe thấy âm thanh thấp giọng nam nhi, mắt lộ ra suy tư, rơi vào trầm tư. Bên kia, Vương Bách Huyền từ Châu Mục phủ sau khi ra ngoài, mang lên A Long. Trên đường đi A Long đều lộ ra có mấy phần nghĩ mà sợ, sợ hãi rụt rè dáng dấp, nhìn đến Vương Bách Huyền cảm thấy buồn cười. Mãi cho đến rời đi cung châu, A Long đều ở vào trong lòng run sợ bên trong. Tận mắt nhìn thấy gia chủ phế đi công tử, A Long làm sao không sợ a? Nói một cách khác, công tử sở dĩ bị phế, cùng hắn A Long thoát không được quan hệ. Liên tưởng đến gia chủ liền chính mình thân nhi tử đều có thể phế, hắn xem như kẻ đầu sỏ hạ nhân lại sẽ gặp phải cái gì? Gia chủ thật sẽ bỏ qua hắn sao? Càng nghĩ A Long càng sợ. Đi trên đường thấy được hướng chính mình đi tới người, hắn đều sẽ trốn tại Vương Bách Huyền sau lưng, cảm giác đối phương là gia chủ phái tới giết chính mình. Cái này khoa trương biểu hiện để Vương Bách Huyền cũng rất bất đắc dĩ, mở miệng an ủi vài câu, căn bản vô dụng. Đi, ta liền đem ngươi đến nơi này đi. Vương Bách Huyền dừng lại. A Long nuốt nuốt nước bọt, một đôi mắt khắp nơi lên nhìn, một bộ hoảng sợ quá độ răng dấp, đại nhân, văn cầu ngươi lại đưa ta một đoạn lộ trình a. Vương Bách Huyền rất bất đắc dĩ, đây đã là A Long lần thứ ba nói, cũng liền may mắn được Vương Bách Huyền dễ tính, cũng không thai họa A Long. Oan có đầu, nợ có chủ, A Long cũng chỉ là một cái nghe lệnh làm việc, cũng không đích thân động thủ đối Quách gia hai người tạo thành tổn thương gì. Vương Bách Huyền cũng không phải người hiếu sát, đây cũng là hắn vì cái gì buông tha A Long nguyên nhân. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, cuối cùng có thể thấy được Phạm Thương tự tay phế đi nhi tử mình, cái này còn phải nhờ có A Long. Nói tóm lại, A Long bé nhỏ không đáng kể, Vương Bách Huyền cũng không cần thiết tăng thêm giết chóc, không có cái kia cần phải. Đi, chính ngươi rời đi a. Dứt lời, Vương Bách Huyền điều khiển ngựa rời đi, không tiếp tục để ý A Long. Huynh đệ manh, cầu cái năm sao khen ngợi, nhanh 20 vạn chữ, liền cái cho điểm đều biểu thị không đi ra, ta thật muốn khóc chết, ô ô ô. Xin nhờ con rồi xoa tay. G.V.G, chương 89, cư sĩ dừng bước chương 89, cư sĩ dừng bước. A Long nhìn xung quanh một chút, trên đường lớn không có mưa ai. Hắn khẽ quát một tiếng, điều khiển ngựa rời đi. Hắn hiện tại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, chỉ muốn nhanh lên rời đi cung châu. Sẽ không có sự tình, không có việc gì trong miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm, con mắt không ngừng chuyển động, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, chỉ sợ bốn phía đột nhiên xuất hiện biến cố gì. Nửa ngày, gặp trên đường đi cũng không xuất hiện biến cố gì, A Long rốt cục là thở dài một hơi, mắt trần có thể thấy trầm tĩnh lại. Nhưng mà, liền tại hắn mới vừa buông lòng lúc, ánh mắt thoáng nhìn phía trước một đạo đứng tại ven đường bóng người. Hắn lập tức một cái giật mình, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Theo tới gần, A Long chú ý tới đối phương đạo nhân trang phục, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cư sĩ xin dừng bước. Bên hai, thanh âm đột ngột vang lên. A Long kinh hãi, cuống quýt quay đầu nhìn, đã thấy ven đường đạo nhân vừa vặn cũng đang nhìn mình. Người đạo nhân này có gì đó quái lạ. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, tựa hồ ý thức được cái gì, không có tới trong mắt lóe lên một vẻ kinh hoàng, chợt rất nhanh biến thành kiên định. Điều khiển. A Long quát lớn dưới khố con ngựa, không giảm tốc độ độ ngược lại mưu đổ ra tốc tiến lên. Lúc này, hắn bên tai vang lên lần nữa đạo nhân âm thanh, nghèo đạo quan cư sĩ mặt đường biến thành màu đen, sợ có họa sát thân, còn mời cư sĩ dừng bước. Đạo nhân khoảng cách A Long khoảng cách không phải rất xa, đối bên tai chuyển đến âm thanh mắt điếc tai ngơ, ánh mắt càng kiên định. Nhưng mà, liền tại A Long cho rằng người đạo nhân này lấy chính mình không có cách nào lúc, chỉ nghe một tiếng hí vang lên. Dưới khố con ngựa thật giống như bị trượt chân đồng dạng, đầu lướng phía trước một cắm, ngồi tại trên lưng ngựa A Long kinh hãi, thân thể không bị khống chế nhảy bay ra ngoài. Giữa không trung, A Long bận xoay người, bằng vào chính mình ẩn nguyên cảnh võ giả thực lực, cứ thế mà làm đến ổn định rơi xuống đất. Vừa xuống đất, A Long vừa xài bước ra, không chút do dự hướng về phương xa chạy nhanh. Gặp A Long thần tốc thoát đi, đạo nhân không chút hoang mang, nhẹ nhàng lắc đầu, nam ni một câu, cần gì chứ liều mạng hướng phía trước chạy nhanh. A Long phát giác được sau lưng đồng thời không có người đuổi theo, quay đầu liếc nhìn, đạo nhân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, hắn cái này mới thở dài một hơi. Có thể khẩu khí này mới vừa lỏng ra đi, ngay sau đó bên tai đột ngột vang lên âm thanh, dọa đến hắn toàn thân giật mình, kinh hoàng quay đầu nhìn. Phía trước, đạo nhân thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện. A Long dọa đến hú lên quái dị, vô ý thức quay đầu liền nghĩ chạy. Bên tai vang lên âm thanh lại làm cho hắn toàn thân run lên. Cư sĩ xin dừng bước. A Long hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình vậy mà không nghe sai khiến, quay người lại thẳng tắp hướng về đạo nhân đi đến. Nhìn xem đạo nhân cười tủm tỉm biểu lộ, A Long trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hái lãng. Nghèo đạo quan cư sĩ mặt đường biến thành màu đen, sợ có họa sát thân, bần đạo có thể giúp cư sĩ bỏ đi cái này họa sát thân. Đạo nhân cười híp mắt nói. A Long nuốt nước miếng một cái, phản ứng của hắn cũng là nhanh, cố nén nội tâm hoảng sợ, ôm quyền cung kính nói, mong rằng đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Ai, đơn giản, chỉ cần cư sĩ nói cho bần đạo một ít chuyện, bần đạo tự sẽ giúp cư sĩ bỏ đi cái này họa sát thân. Đạo trưởng mới hỏi. A Long trong lòng đã có dự cảm, có thể trốn cũng trốn không thoát, hắn chỉ có thể kiên trì đáp lại nói người. Dám hỏi cư sĩ trước mắt đạo nhân này không là người khác, chính là Phạm Thương xin nhờ hỗ trợ Thiên Diễn đạo trưởng. Tại Thiên Diễn đạo trưởng tra hỏi bên dưới, A Long nhận mệnh đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, đặc biệt phối hợp. Trên thực tế, trong lòng của hắn cất giấu một tia may mắn, vạn nhất chính mình nói xong, đạo nhân này tha chính mình một mạng đâu. Tựa như vị kia đồng dạng. Cư sĩ, vân đạo cái này liền giúp ngươi bôi bỏ họa sát thân. Được đến muốn đổ vật phía sau, Thiên Diễn đạo trưởng cười híp mắt nói. Một tấm lá bùa nhẹ nhàng đập tại A Long trên trán. A Long trừng to mắt, đầy mắt hoảng sợ. Một giây sau, thân thể của hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thiên Diễn đạo trưởng tựa như không có chuyện phát sinh đồng dạng, lạnh nhạt quay người rời đi. Lưu câu tiếp theo nhẹ giọng nam nhi, vân đạo nói lời giữ lời, tiễn ngươi một đoạn đường, giúp ngươi tiêu tan cái này họa sát thân. Chờ Thiên Diễn đạo trưởng thân ảnh rời đi phía sau, giáng tại A Long trên trán lá bùa bắt đầu tự đốt, liên quan A Long thân thể cũng giống lá bùa đồng dạng tự đốt, lá bùa hóa thành một nắm cho tẫn, hắn cũng đi theo hóa thành một nắm cho tẫn. Gió nhẹ lay động, một chút cho tàn theo gió tan biến. Một người cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt rời đi thế gian, không người biết được. Nhà trọ, gian phòng bên trong, Vương Bách Huyền bưng một chén canh thuốc, dùng thìa từng ngụm đút cho Quách Gia. Sư phụ, làm phiền ngài hao tâm tổn trí. Quách Gia có chút ngượng ngùng. Ngươi tiểu tử tối này nói gì vậy? Vương Bách Huyền tức giận nói. Nói xong, Vương Bách Huyền quay đầu liếc nhìn nằm tại bên kia Trương Giác, lời nói xoay chuyển, bên ngoài cũng không so quản lý, lần này cũng coi là giải dạy dỗ. Nghe vậy, Quách Gia tràn đầy đồng cảm, thoáng cảm thán, sư phụ, ngài nói không sai, thiên địa rộng, năng nhân dị sĩ nhiều như cá giết sang sông, làm khiêm tốn cẩn thận. Trương Giác nước mắt, che lên tay nâng sách, sư phụ, ta nghĩ vào phòng sách học tập. Nên tiếp Trương Giác ánh mắt, Vương Bách Huyền gật gật đầu. Phùng Hiếu, Công Đạt, sư phụ, các ngươi ghi nhớ, chỉ cần mình có lý, vậy liền không sợ hãi, mà lý chỉ nắm giữ tại cường giả trong tay. Vương Bách Huyền trong lòng có mấy phần hối hận. Trương Giác đi theo thời gian ngắn ngủi, cũng không làm sao dạy bảo, còn có thể sửa đổi tới. Có thể Quách Gia đã đi theo 3 năm, Vương Bách Huyền phát hiện mình đã từng dạy bảo cho Quách Gia một số quan niệm, có lẽ tại cái này đại thế mà nói, đồng thời không có nghĩa là một chuyện tốt. Cũng đối, đến thử giới phần lớn thời gian, Vương Bách Huyền đều ở tại Xuyên Bảo Trấn, khi đó hắn cũng không có đầy đủ sức mạnh, dẫn đến một mực khuất tại địa phương nhỏ. Mãi đến rời đi Xuyên Bảo Trấn, Vương Bách Huyền mới phát hiện, chính mình đã từng một số quan niệm cũng có chút quá mức ngây thơ chút. Bất quá, mất bỏ mới lo làm chuồng, là lúc không muộn. Dù sao, thử giới cương vực bức tranh mới vừa vặn mở rộng. Sư phụ, đồ nhi minh bạch. Hai người chăm miệng một lời. Trương Giác ánh mắt bình tĩnh. Quách Gia thì là như có điều suy nghĩ. Lúc này, một đạo đồng âm vang lên. Sư phụ, sư phụ. Vương Bách Huyền quay đầu nhìn, chỉ thấy Lữ Tiểu Bố bưng một ly trà, bước chân ngắn nhỏ đi đến Vương Bách Huyền trước người. Ngay sau đó, tại Vương Bách Huyền ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Lữ Tiểu Bố quỳ trên mặt đất, sư phụ mời uống trà. Quách Gia cùng Trương Giác cũng bị Lữ Tiểu Bố hành động kinh ngạc đến. Tiểu Bố, ngươi đây là làm cái gì? Nhanh lên một chút. Vương Bách Huyền đưa tay đi đỡ lên Lữ Tiểu Bố. Ai ngờ Lữ Tiểu Bố lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, sư phụ, ta cũng muốn học bản lĩnh. Ta cũng muốn cùng Quách Gia sư huynh, Trương Giác sư huynh đồng dạng có bản lĩnh. Dạng này ta liền có thể bảo vệ sư phụ, bảo vệ Quách Gia sư huynh cùng Trương Giác sư huynh. Nói đến đây, Lữ Tiểu Bố dừng lại, khuôn mặt nhỏ ảm đạm, cúi đầu xuống, đem mặt mình vùi vào âm u, dạng này ta liền có thể bảo vệ mẹ. Nghe đến câu nói sau cùng, Vương Bách Huyền hơi nhíu mày, ánh mắt bén nhọn đảo qua Quách Gia cùng Trương Giác. Hai người nên tiếp sư phụ ánh mắt, đều là lắc đầu, đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiếp lấy, liền nghe Lữ Tiểu Bố nói, sư phụ, kỳ thật Tiểu Bố đều biết rõ, nương không phải đi, là chết, là lúc sau sẽ không còn được gặp lại. Nói đến đây, Lữ Tiểu Bố nâng lên khuôn mặt nhỏ, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Cầu sư phụ truyền thụ Tiểu Bố bản lĩnh. Vương Bách Huyền trong lòng thở dài một tiếng, đứng dậy đi đỡ lên Lữ Tiểu Bố. Quả nhiên, chính mình nói dối trăm ngàn chỗ hở, Lữ Tiểu Bố đứa nhỏ này sợ sớm đã biết được cả Tiểu Bố, đứng lên trước đi. Chương 90, Đại Đế Phong Thái. Chương 90, Đại Đế Phong Thái. Cầu sư phụ dạy Tiểu Bố bản lĩnh. Lữ Tiểu Bố cũng không đứng dậy, hít mũi một cái, đưa tay một lau nước mắt, trong mắt đen nhánh bên trong tràn đầy khao khát cùng kiên nghị. Có lẽ, Quách Gia bọn họ lần này kinh lịch chuyện này, để Lữ Tiểu Bố bỗng nhiên giác ngộ, hiểu rõ rất nhiều việc. Tiểu Bố, trước đứng dậy, sư phụ đáp ứng ngươi. Vương Bách Huyền nhìn xem trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cố chấp Lữ Tiểu Bố, tâm tư nhưng là sinh động hẳn lên. Suy nghĩ của hắn hách nhưng đã đặt ở Vô Danh Thư bên trên. Tiếp sau Đại Hiền Lương Sư về sau xuất hiện danh tự, đương nhiên đó là Vô Song Chiến Thần, Lã Bố. Trước mắt hài tử nhưng lại thật vừa đúng lúc, vậy mà kêu Lữ Tiểu Bố, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là thiên ý? Vẫn là nói có một đôi nhìn không thấy bàn tay vô hình đang thao túng tất cả những thứ này. Trong lúc nhất thời, Vương Bách Huyền suy nghĩ ngàn vạn. Cho nên, hắn đến thử giới đến tột cùng tất cả đều là ngoài ý muốn, vẫn là người làm. Tạ sư phụ. Lữ Tiểu Bố xoa xoa nước mắt, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hoàn hồn, Vương Bách Huyền ôn hòa cười một tiếng, nam tử hán đại trượng phu, về sau cũng không thể tùy tiện khóc nhẹ. Ừ. Lữ Tiểu Bố trùng điệp gật đầu, một đôi tròng mắt đen nhánh bên trong lóe ra ánh sáng. Mời sư phụ ban tên. Ân. Vương Bách Huyền sững sờ, trong lúc nhất thời lại có chút không nghĩ ra. Những lời này là ai dạy hắn nói? Vương Bách Huyền ánh mắt nhìn về phía Quách Gia hai người. Chú ý tới sư phụ ánh mắt, Trương Giác đắng chát cười một tiếng, chủ động mở miệng, mời sư phụ thứ tội, những lời này là ta đối Tiểu Bố nói. Sư phụ, sư đệ không phải cố ý, khẳng định không có cái gì hắn tâm tư. Quách Gia lên tiếng, là Trương Giác giải thích. Gặp một màn này, Lữ Tiểu Bố vội vàng nói, "Sư phụ, ngài đừng trách Trương Giác sư minh, đều là ta chủ động quấn lấy Trương Giác sư minh nói cho ta biết." Gặp ba người ngươi một lời, ta một câu, Vương Bách Huyền lập tức có chút dở khóc dở cười, lúc này mới lên tiếng giải thích, "Sư phụ lúc nào nói muốn trách tội công đạt?" Chú ý mấy người xem ra ánh mắt, Vương Bách Huyền vừa cười vừa nói, "Đi, cũng không phải là đại sự gì, sư phụ còn không có nhỏ mọn như vậy." Nghe vậy, Quách Gia vội vàng hướng Trương Giác nháy mắt ra hiệu. Trương Giác tiếp thu, nói gấp, "Ta sư phụ." "Được rồi được rồi, các ngươi hai cái này tiểu tử thối, chỉ bất quá mấy ngày không thấy, làm sao cùng sư phụ như vậy lạnh nhạt, sư phụ tại các ngươi trong mắt là hẹp hòi như vậy người." Nghe đến Vương Bách Huyền giả vờ giận tiếng mắng, Quách Gia cùng Trương Giác cái này mới ngượng ngùng cười một tiếng. Trở lại chuyện chính. Vương Bách Huyền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Lữ Tiểu Bố trên thân, nhìn xem tiểu gia hỏa này một mặt kiên nghị, Vương Bách Huyền trong lòng cũng quyết định chủ ý duyên, vốn là tuyệt không thể tả. Đã như vậy, cái kia liền thành toàn Lữ Tiểu Bố, cũng làm để thử giới kiến thức một chút Tam Quốc đệ nhất chiến thần, phi tướng La Bố khủng bố. Để vô song chiến thần Lữ Bố chi danh vang vọng thử giới, tái hiện nhân trung Lữ Bố chi danh. Chỉ là suy nghĩ một chút, Vương Bách Huyền bên trong lòng không khỏi cũng có mấy phần kích động. Đồ ta là bố, có đại đế chi tư cũng. Nghe Phương Đông đại địa, Hán đế có võ đế danh xưng, đến lúc đó ta chi ái đồ La Bố, không chừng cũng có thể đoạt được võ đế danh xưng. Võ đế là vì võ đức rồi giàu người. Võ chi nhất đạo đế vương cũng. Lấy lại tinh thần, Vương Bách Huyền biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Lữ Tiểu Bố, "Tiểu Bố, ngươi có thể nghĩ kỹ, một khi vào ta Vương Bách Huyền môn hạ, về sau nhưng là không thể lại bái người khác làm thầy, làm cần tuân lệnh của sư phụ, nghe sư phụ chi ngôn." Phu phu một tiếng, Lữ Tiểu Bố lúc này quỳ lạy trên mặt đất, "Mời sư phụ ban tên." Thấy thế, tại Quách Gia cùng Trương Giác nhìn bên dưới, Vương Bách Huyền trầm ngâm nói, "Về sau, ngươi liền tên cứ gọi La Bố, chữ Phụ Tiên. Cổ nhân tuổi đời 20 mới sẽ lấy chữ, cũng chính là sau trưởng thành mới có thể lấy chữ, bởi vì không phải lịch sử văn, thử giới cũng có khác biệt lớn, cho nên không cần để ý tác giả độc nhất vô nhị giải thích quyền, tạ sư phụ." Lữ Tiểu Bố cảm kích hô to, "Không đối, về sau có lẽ xưng hô La Bố. Phụ Tiên, đứng lên đi." Vương Bách Huyền mỉm cười nâng lên La Bố. Tại Vương Bách Huyền ban tên ngay mắt, hắn nhạy cảm phát giác được vô danh thư độc tĩnh, đương nhiên tất cả những thứ này không người biết được. Liền trong phút chốc, ngày xưa chiến thần La Bố đã lặng yên không một tiếng động lấy một loại phương thức khác đi tới thử giới. Đương nhiên, Vương Bách Huyền sắc mặt mịt mờ biến hóa hai lần, hắn phát giác được vô danh thư tại chấn động, đây là lại phát sinh mới biến hóa. Lần trước vô danh thư động tĩnh như vậy, vẫn là Bách binh bảo khố xuất hiện lúc. Tiếp lấy, Vương Bách Huyền đích thân dạy bảo La Bố, nói cho hắn sư môn quý củ. Mặc dù La Bố còn nhỏ tuổi, nhưng cũng phải để hắn biết, mưa dầm thấm đất bên dưới mới sẽ để ở trong lòng. Cái này cái thế giới là không công bằng, đồng dạng cũng là công bằng. Ít nhất mỗi người tốc độ thời gian trôi qua đều là giống nhau. Tại Vương Bách Huyền bên này thu mới đồ lúc, những người khác cũng tại làm chính mình chuyện nên làm. "Lão sư, chúng ta cứ như vậy tại trên đường phố đi dạo sao?" Trên đường phố, một thiếu niên đi theo một trung niên nam nhân sau lưng, cả hai đều là một bộ văn nhân ăn mặc dáng dấp. Hình dạng tuổi trẻ thiếu niên đi theo lớn tuổi nam nhân sau lưng, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Đi theo lão sư đi tới Cung Châu cũng có hai ngày, vốn cho rằng lão sư mang chính mình đến Cung Châu là muốn bản thân dạy bảo chính mình một chút cái khác, có thể để Mục Chiêu nghi ngờ là hai ngày này cái gì cũng không làm, cứ như vậy tại trên đường phố đi dạo. Lòng có nghi hoặc, làm không tiếc hỏi thầy. Mục Chiêu nhịn không được, cái này mới hỏi lên. Nghiêm Hành Nhạc quay đầu, liếc nhìn chính mình cái này học sinh, "Sư phụ hỏi ngươi, hai ngày này tại Cung Châu hành động, ngươi có thể phát hiện thứ gì?" Nghe vậy, Mục Chiêu mặt mày trầm xuống, thoáng suy tư một lát sau mới lên tiếng, "Cung Châu mặc dù chỗ biên cảnh, nhưng coi cảnh đường phố, ăn mày rất ít, trên đường tiểu thương không ngừng, có biết nơi đây Châu Mục quản lý có phương, bách tính ăn cư lạc nghiệp." Nghiêm Hành Nhạc khẽ gật đầu, đối với chính mình học sinh phần này trả lời cũng là coi như hài lòng. Tiếp lấy, hắn tiếp tục hỏi, "Nhưng còn có phát hiện?" Mục Chiêu trầm tư, hắn rõ ràng lão sư của mình tính cách, tuyệt sẽ không nói nhảm, tất nhiên là có cái khác thâm ý cuối cùng. Suy tư một lát sau, Mục Chiêu nghĩ không ra còn có cái khác cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, "Học sinh không biết, mong rằng lão sư dạy bảo." Đối với cái này, Nghiêm Hành Nhạc không có trách cứ, dù sao hắn hôm nay tới đây là mang theo nhiệm vụ đến, cũng không báo cho Mục Chiêu, đem hắn mang lên cũng là muốn để hắn lịch luyện một cái mà thôi. Nhìn một việc, không thể chỉ là thô thiển đi nhìn biểu tượng, muốn xuyên thấu qua biểu tượng đi nhìn nội tại tồn tại vấn đề. Nghiêm Hành Nhạc nói câu, tiếng nói nhất chuyện, "Đi, cũng kém không nhiều, theo sư phụ đi một chuyến Châu Mục phủ." "Tốt, lão sư." Mục Chiêu đáp lại, đi theo Nghiêm Hành Nhạc sau lưng, tâm tư vẫn không khỏi đến đi theo vừa rồi lão sư lời nói mà đi suy tư. Câu nói này, Nghiêm Hành Nhạc dạy bảo Mục Chiêu thường xuyên thường nhắc lên. Mục Chiêu có thể được Nghiêm Hành Nhạc loại này đại nho thu vì đệ tử, thiên phú khẳng định là không thể nghi ngờ. Đi trên đường, Mục Chiêu ánh mắt chú ý đến quanh mình tất cả, không ngừng suy tư. Lão sư đến tột cùng muốn như thế nào? Xuyên thấu qua sự tình biểu tượng, đi nhìn nội tại. Đột nhiên, Mục Chiêu hai mắt sáng lên. Tầng kia ngăn cách hắn mông lung màng mỏng bị xuyên phá, lập tức một loại đẩy ra mê vụ, bừng tỉnh đại nộ cảm giác lóe lên trong đầu. Hắn hiểu được. "Lão sư, lần này trước đến Cung Châu, sợ rằng không vẹn vẹn chỉ là mang học sinh du lịch đơn giản như vậy à?" Nghe vậy, Nghiêm Hành Nhạc quay đầu, khoe miệng nhịn không được dương lên, lộ ra nụ cười. Không hổ là lão tử Nghiêm Hành Nhạc học sinh, liền nên như thế thông minh. Sự tình biểu tượng, nhìn như là lãng phí hai ngày tại đầu đường đi dạo, mà trên bản chất có lẽ suy nghĩ chính là, Nghiêm Hành Nhạc tại sao lại đột nhiên đến cái này biên cảnh chi địa đến. Chương 91, diễn võ chiến trường chương 91, diễn võ chiến trường. Nằm tại trên giường, Vương Bách Huyền cuối cùng được đến nghỉ ngơi cơ hội. Hắn bình tĩnh lại tâm thần tiến vào thức hải, nhìn về phía Vô Danh Thư. Ba ngày Vô Danh Thư chấn động để hắn lòng có cảm giác, Vô Danh Thư lại có biến hóa mới. Nóng nhìn trước mắt Vô Danh Thư, từng kia vàng nhạt sương mù phiêu phủ lưu động tại phía trước. Theo tâm thần khẽ động, lật xem sách vở, trang giấy ma sát âm thanh âm vang lên. Vô Danh Thư không gió mà bay. Vương Bách Huyền định thần nhìn lại, con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy Bách Binh Bảo Khố bốn chữ phía sau, mới xuất hiện bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Diễn võ chiến trường. Vô Danh Thư mới biến hóa để Vương Bách Huyền trong lòng vui mừng, hắn không kịp chờ đợi nghĩ đi tìm hiểu diễn võ chiến trường có tác dụng gì. Theo Vô Danh Thư lật xem, lật đến toàn khắc lấy diễn võ chiến trường bốn chữ lớn chính vào lúc, chói mắt kim quang đột nhiên đại phóng. Một giây sau, rung trời tiếng chém giết vang vọng Vương Bách Huyền trong hai. Giết. Trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi. Nào tới trước mặt chính là một cỗ sen lẫn mùi máu tươi sơ sát tiêu điều gió canh. Tập trung nhìn vào, Vương Bách Huyền con ngươi co bảo, tâm thần rung động. Hình ảnh từ thứ ba thị giác tử gần chuyển xa. Vương Bách Huyền sau lưng là cao vút trong mây rộng lớn tường thành, không giờ khắc nào không tại tản ra cổ pháp khí tức. Mà tại ngay phía trước, đen nghịt một mảnh tất cả đều là Nam An. Một cái nhìn không thấy giới hạn. Giết. Bên hai vang lên rung trời tiếng la giết. Vương Bách Huyền trong thoáng chốc lấy lại tinh thần, ngay sau đó đại địa run rẩy. Tiếng võ ngựa vang tận mây xanh. Vô số thân mặc giáp trụ kỵ binh hướng lên trước mắt Nam Man đại quân công kích mà đi. Giống. Trái lại Nam Man đại quân, đinh hai nhức óc gào thét cùng tiếng la giết lẫn nhau làm nổi bật. Trong chớp mắt, nhân tộc kỵ binh liền cùng Nam Man đại quân va chạm vào nhau, giống như hai cỗ khác biệt dòng lũ đụng vào nhau, lập tức long trời lở đất. Tại cái này uy thế kinh khủng bên dưới, liền thương khung đều lộ ra ảm đạm mấy phần. Chỉ là một sát na, vô số nhân tộc kỵ binh người ngã ngựa đổ, mà trái lại Nam Man đại quân cũng có vô số man tử bị chém ở dưới ngựa. Tiếng chém giết không dứt bên hai. Một man tử thấy được ngu ngơ tại nguyên chỗ Vương Bách Huyền, hắn phát ra gào thét, nắm chặt trong tay trường mâu công kích mà đến. Nhìn xem phảng phất bị doãn ốc, không nhúc nhích Vương Bách Huyền, man tử lộ ra dữ tợn cười to. Trong mắt đen nhánh bên trong phản chiếu ra man tử dữ tợn cười to, càng tới gần, trong tay hắn trường mâu sắp đâm trúng Vương Bách Huyền lúc. Phốc phốc. Thanh thúy thanh vang truyền lọt vào trong tai, man tử phát hiện tầm mắt của mình vậy mà tại bốc lên, chờ một chút. Đó là thân thể của mình. Nụ cười dữ tợn ngưng kết tại ghê tởm trên mặt, ý thức của hắn theo lâm vào hắc ám. Diễn võ chiến trường, diễn võ chiến trường. Đây chính là diễn võ chiến trường A. Vương Bách Huyền trong mắt rung động dần dần chuyển biến làm hưng phấn. Ngay sau đó, hắn vọt vào Nam Man đại quân bên trong. Vạn tiễn tề phát, kim qua thiết mã, thiên địa tự nhiên, lôi điện giao kích, ngã tâm hợp nhất, cảm ứng thiên cơ lôi điện chi uy, khả phá vạn vật, ngã di tâm hành, lôi điện tính mệnh. Lôi, rơi. Ầm ầm. Như thùng nước tráng kiện lôi đỉnh chớp mắt rơi xuống, oanh kích vào Nam Man đại quân bên trong. Thoáng chốc, vô số man tử không có chút nào sức chống cự, trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán. Giết. Giống. Hai cỗ dòng lũ điên cuồng va chạm, đều tại mưu đồ thôn vệ đối phương. Không quản là nhân tộc kỵ binh vẫn là Nam Man đại quân, toàn bộ đều giết đỏ cả mắt. Bọn họ đã hoàn toàn biến thành cỗ máy giết chóc. Trong ý thức duy nhất ý nghĩ chính là nghiền ép, giết xuyên đối phương. Tại loại này bầu không khí phủ lên bên dưới, Vương Bách Huyền nhiệt huyết sôi trào, nghiêm nhiên cũng đã giết đỏ cả mắt. Hắn liều lĩnh điên cuồng giết chóc. Nhưng phàm là chính mình có thể sử dụng giết chóc thủ đoạn, toàn bộ đều một mạch ném đi ra, hoàn toàn không để ý bố cục cùng tiêu hao. Nhưng mà, liền tại Vương Bách Huyền giết đến thống khoái lúc, một đạo đột ngột gầm thét đinh tai nhức óc. Ti tiện nhân tộc, sao dám tàn sát bản vương dưới trướng binh sĩ? Lần theo âm thanh định thần nhìn lại, Vương Bách Huyền trong con mắt phản chiếu ra một đạo cực kỳ cao lớn to con thân ảnh, rất là dọa người. Nên man tử lại có gần như 5 trượng cao. Chân trụi nửa người trên văn đầy rồng bay phượng múa hình xăm. Tại lồng ngực chính giữa, văn tú một viên sinh động như thật báo đầu thú sọ. Giống. Hắn miệng rộng mở ra, đinh hai nhức óc gào thét phảng phất giống như thiên lôi, chỉ thấy hắn tiện tay một trường vùng ra, liền có vô số nhân tộc kỵ binh người ngã ngựa đổ, bay cao giữa không trung. Gặp Vương Bách Huyền xem ra, hắn lộ ra răng nanh, giữ tợn cười một tiếng. Hai viên to lớn đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền, tiện tay đánh bay cản đường nhân tộc kỵ binh, hướng về hắn bọn tới. Ti tiện nhân tộc, cho bản vương chết. Thoáng chốc, một cú cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu. Vương Bách Huyền không chút do dự từ bỏ dưới khố chiến mã, lách mình tránh né. Đồng thời, tay kết pháp quyết, mở môi thần tốc lúc đích. Phanh! Man Vương bàn tay lớn rơi xuống, một trường đem chiến mã đập thành thịt nát, mà lúc này trên trời cao, một tia chớp đột nhiên thẳng tắp hướng lên Man Vương rơi xuống. Tại lôi đỉnh rơi xuống nháy mắt, Man Vương đưa tay đón đỡ. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vọng chiến trường. Một trận khói đen phiêu tán, Vương Bách Huyền còn chưa thấy rõ tình huống, đột nhiên một câu nguy cơ chí mạng cảm giác lóe lên trong đầu, hắn không chút do dự lách mình tránh né. Phanh! Vừa rồi đứng thẳng địa phương, một bàn tay lớn rơi xuống, mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn nổ bay. Một cỗ rất có lực trùng kích sóng khí xung kích tại Vương Bách Huyền trên thân, vô số đá vụn bắn khắp nơi, một viên đá vụn lao Vương Bách Huyền mặt bay qua, lập tức trên mặt đau rát, như bị dao nhỏ vạch qua đầu dạng. Ti tiện nhân tộc, ngươi thành công chọc giận bản vương. Rút lui mấy chục mét, Vương Bách Huyền cái này mới nhìn rõ ràng Man Vương trạng thái, chỉ thấy hắn gắng gượng chống đỡ lôi đỉnh trên hai tay, bước lên từng tia khói đen, máu tươi theo cánh tay giọt rơi xuống đất. Tại Vương Bách Huyền nhìn về phía hắn đồng thời, hắn một đôi so mắt trâu còn lớn tinh mắt đỏ cũng nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, vang tận mây xanh. Ngay sau đó, hắn trước bộ ngực sinh động như thật báo thú vật lại càng linh động, toàn thân văn tú hình xăm cũng dần dần trong suốt, toàn thân trên dưới dần dần nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Giống. Kèm theo nên Man Vương ngửa đầu gầm hét, hai tay một tấm, trong thoáng chốc Vương Bách Huyền tựa như nghe thấy được một tiếng báo thú vật gào thét, kinh sợ tâm linh. Trong chốc lát, một cỗ tử vong bao phủ lên Vương Bách Huyền. Mới vừa hoàn hồn, một đạo khổng lồ bóng tối đã đem Vương Bách Huyền bao phủ trong đó. Nguy, 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 tử vong mù mịt bao phủ, đây là Vương Bách Huyền từ trước tới nay lần thứ nhất như vậy bản thân cảm nhận được tử vong nguy cơ. Một cỗ cảm giác nuột ngạt cực kỳ khủng bố nghiền ép bên trên Vương Bách Huyền toàn thân, trong lúc nhất thời hắn lại không sinh ra lòng phản kháng lý. Mắt nhìn hướng chính mình rơi xuống bóng tối, không có gì sánh kịp khủng bố chen ép để Vương Bách Huyền trái tim đột nhiên ngừng. Cho ta mở. Không cam lòng gầm thét từ trong cổ họng lao nhanh mà ra, Vương Bách Huyền ngửa đầu, trên cổ một nhiều sợi gân xanh nâng lên, muốn rách cả mí mắt. Bóng tối bao phủ xuống. Thoáng chốc, thời gian phảng phất bất động, Man Vương giữ tận cùng Vương Bách Huyền gào thét tạo thành hai loại hoàn toàn khác biệt sát thái. Sau một khắc, ầm ầm, tiếng nổ vang vọng đất trời. Một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố sóng khí tạo thành sóng xung kích, lấy một loại toàn bộ phương hướng không có góc chết phương thức hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Đại địa nổ tung, vô số đá vụn còn chưa vẩy ra liền tại cái này cỗ kinh khủng sóng khí bên dưới mất diện, hóa thành cho bụi. Bốn phía bất luận là man tử vẫn là nhân tộc đều bị cỗ này sóng xung kích xông đến người ngã ngửa đổ. Làm bay lên đầy trời bụi bặm dần dần tản đi lúc, mới dần dần hiện ra một bức kinh khủng hình ảnh. Chương 92, kết luận cuối cùng nhất chương 92, kết luận cuối cùng nhất. Đại địa một mảnh vỡ vụn bừa bộn. Một cái giống như thiên thạch va chạm phía sau tạo thành hố to yên tĩnh tọa lạc ở trên mặt đất. Ánh mắt rút ngắn, hố to bên trong nằm một người, nếu không phải lồng ngực còn tại nhẹ nhàng chập trùng lời nói, bị người thấy được sợ rằng chỉ sẽ cho rằng là một cỗ thi thể. Hố to bên cạnh, chừng 5 trượng cao Man Vương cất bước, đứng tại hố to bên dưới, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua trong hố người. Ti tiện nhân tộc tiếng nói vừa ra, chợt một đạo bóng tối bao phủ xuống. Vương Bách Huyền ánh mắt tối sầm, lại mở mắt ra lúc, ý thức của hắn đã rút trở về, trước mắt rõ ràng là Vô Danh Thư. Ánh mắt thoáng tan rã, Vương Bách Huyền sững sờ tại nguyên chỗ, hiển nhiên là còn chưa về qua được thần đến, trong đầu hiện lên tất cả đều là vừa rồi trải qua một màn. Thật lâu, hắn mới hô thở ra một hơi, thấp giọng năm nhi, đây chính là diễn võ chiến trường Nam Man Chi Vương A. Thông qua diễn võ chiến trường vĩ lực, Vương Bách Huyền cùng Man Vương bản thân giao thủ, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt cường địch như thế, lại hoàn toàn không phải Man Vương đối thủ. Cẩn thận cảm ngộ kinh lịch vừa rồi, ngay sau đó Vương Bách Huyền nhạy cảm phát giác được trong cơ thể phát sinh biến hóa vi diệu, hai mắt không nhịn được sáng lên. Diễn võ chiến trường tốt, Vô Danh Thư, thật là vô thượng trí bảo cũng. Tiếp lấy, trước mắt hình ảnh nhất chuyển, Vương Bách Huyền lại lần nữa bước vào diễn võ chiến trường. Lần này chỗ nhìn thấy hình ảnh, cùng vừa rồi đồng thời không giống nhau. Đứng tại Vương Bách Huyền trước mặt là một chi Nam Man trinh sát tiểu đội. Bọn họ vừa nhìn thấy Vương Bách Huyền, lập tức hưng phấn gào thét hướng Vương Bách Huyền bỏ tới. Nếu là gặp phải Man Vương, Vương Bách Huyền sẽ còn kiêng kỵ hai phần, nhưng như thế một chi Nam Man trinh sát tiểu đội, hắn có thể không sợ chút nào. Cổ tay xoay chuyển ở giữa, đơn tay kết pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, chém. Kim quang lập lòe, tản ra binh sát chi khí đại đao phách chạm mà đi. Đơn giản tiêu phí chút thời gian, cái này chi Nam Man trinh sát tiểu đội không ngoài dự tính, toàn thể đầu một nơi thân một mẹo. Giải quyết trước mắt cản đường man tử phía sau, Vương Bách Huyền mới quan sát bốn phía đến. Bốn phía rừng tây trải rộng, chỉ có một đầu đồng thời không rộng rãi tiểu đạo hướng về phía trước kéo dài. Đây là diễn võ chiến trường mới sinh thành tình cảnh sao, dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, Vương Bách Huyền cũng không buông lòng cảnh giác. Quả nhiên, không đi một hồi, lại xuất hiện một chi Nam Man quân đội. Lần này số lượng tăng nhiều hơn không ít, trong đó còn có mãnh mã hung tượng. Tiêu phí một chút thời gian, giải quyết đi cản đường Nam Man, Vương Bách Huyền tiếp tục hướng phía trước đi. Tiếp lấy, lại gặp Nam Man quân đội. Dùng cái này lặp đi lặp lại, Vương Bách Huyền giết mấy trăm Nam Man phía sau, bên hai chuyển đến quen thuộc gầm thét. Ti tiện nhân tộc, sao dám tàn sát bản vương dưới trướng binh sĩ? Lần theo âm thanh nhìn, quả nhiên lại là đạo thân ảnh quen thuộc kia, chừng 5 trượng cao, khuôn mặt dữ tợn ghê tởm. Cho bản vương chết! Man Vương gầm thét, bàn tay lớn nâng lên hóa thành một đạo bóng tối hướng Vương Bách Huyền bao phủ mà đến. Lần này Vương Bách Huyền phản ứng nhanh hơn, mau né phía sau, lúc này liền sử dụng ra binh gia thủ đoạn, tinh binh manh tướng. Ngay sau đó chính là sở hướng phi mi tiêu dũng thiện chiến dũng vãng trực tiền. Một loạt binh gia thủ đoạn sử dụng ra, Man Vương lập tức bị tinh binh manh tướng cuốn lên. Man Vương dữ tợn gầm thét, bàn tay lớn vung đẩy, bị những này tiểu bất điểm làm cho thật là bực bội, có thể trong lúc nhất thời lại không cách nào giải quyết. Thừa dịp Man Vương bị ngăn chặn, Vương Bách Huyền bắt đầu đọc chú ngữ, kết pháp quyết, triệu hoán thiên lôi. Chú ý tới thiên khung dị biến, Man Vương ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng trục xuất đánh giết cuốn lấy chính mình tinh binh manh tướng. Tất cả đều chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Theo Vương Bách Huyền hai mắt ngưng lại, bờ môi nhúc nhích. Lôi, rơi. Thái bình yếu thuật lôi phát. Ầm ầm. Thương khung tựa như rách ra một đường vết rách, lại như thiên công tức giận, so với thùng nước còn tráng kiện lôi đỉnh giống như dao long ra biển, gào thét lên từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, dao long mở ra miệng to như chậu máu, cắn xé hướng Man Vương. Thiên địa bị chiếu sáng, ánh mắt bị bạch quang bao trùm, thoáng chốc thất thần. Kèm theo vang vọng đất trời bạo tạc, nhấc lên một cỗ không có gì sánh kịp phong bạo, lấy thế tồi khô lạp hủ cán quét bốn phía. Vô số cây cối, đá vụn mẫn diệt tại cô gió lốc này phía dưới. Nửa ngày, phong bạo dần dần ngừng, tất cả hết thảy đều kết thúc. Man Vương nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân cháy đen tản ra từng tia khói đen, huyết nhục tối nát. Sau một khắc, hắn đông nhiên ngẩng đầu, đỏ tươi hai mắt bá để mắt tới Vương Bách Huyền. Ti tiện nhân tộc, sao dám tổn thương bản vương? Chết! Trước mắt hình ảnh nhất chuyển, Vương Bách Huyền một lần nữa đứng tại Vô Danh Thư phía trước, lòng còn sợ hãi. Nam Man Chi Vương lại như vậy dọa người, không hổ là Nam Man bên trong vương giả. Man Vương, nhưng vì một bộ rơi thủ lĩnh, chỉ huy ngàn vạn Nam Man, thực lực thâm bất khả chắc. khẽ hô một cái, phun ra trong lồng ngực trọc khí. Vương Bách Huyền lại lần nữa bước vào diễn võ chiến trường. Liên như vậy không ngừng lặp đi lặp lại, Vương Bách Huyền tiến vào diễn võ chiến trường hơn 100 lần. Gần như mỗi một lần đều vong tại cái kia Man Vương chi thủ. Mãi đến một lần cuối cùng, Vương Bách Huyền trọng thương Man Vương phía sau, kiến thức sao là chân chính Nam Man Vương giả. Man Vương triệt để kích hoạt lên chính mình thờ phụng đồ đằng lực lượng, sau người lại xuất hiện một tòa hư hư thực thực pháp thiên tượng địa hư ảnh. Trừng hơn 10 trượng sự cao to. Một quyền có thể nát sơn mạch, một trưởng có thể đoạn sông lớn. Vương Bách Huyền tại Man Vương pháp thiên tượng địa trước mặt cùng sâu kiến không có gì khác biệt, tại cái này cũng bố dọa người vì thế bên dưới, Vương Bách Huyền lại về tới Vô Danh Tư trước mặt. Trải qua hơn 100 lần lặp đi lặp lại thí nghiệm, Vương Bách Huyền cũng coi là thăm dò rõ ràng diễn võ chiến trường quy tắc. Cũng không biết có phải hay không có chỗ nào không có làm rõ ràng, Vương Bách Huyền cũng không thể giống điều khiển đại đạo thư ốc, Bách binh bảo khố đồng dạng đối diễn võ chiến trường quy tắc tiến hành sửa đổi, điều khiển. Hắn duy nhất có thể làm chính là bước vào diễn võ chiến trường, cùng khác biệt Nam Man binh sĩ tiến hành chém giết. Bao gồm Vương Bách Huyền thấy qua, chưa từng thấy tất cả đều có. Diễn võ chiến trường tựa như một cái trước thời hạn biên chế tốt chương trình, hắn sẽ căn cứ tiến vào diễn võ chiến trường người thực lực, tiến hành đem đối ứng xứng đôi. Trừ lần đầu tiên là cái kia rộng lớn người rất lớn chiến cảnh tượng hoành tráng phía sau, Vương Bách Huyền đến tiếp sau hơn 100 lần tiến vào đều cũng không gặp lại qua. Căn cứ không ngừng thí nghiệm, Vương Bách Huyền cảm thấy diễn võ chiến trường lại có mấy phần giống đánh bóng du. Bình thường vừa bắt đầu đều là gặp phải tân thủ thôn nhỏ tạp làm mèo, ngay sau đó chính là tinh anh quái, cuối cùng chính là lớn bột. Mà Vương Bách Huyền cuối cùng đều đổ vào Man Vương bột cửa này thẻ. Bất quá, kinh lịch hơn 100 lần chiến đấu, Vương Bách Huyền đối Man Vương tạo thành tổn thương cũng là càng ngày càng đủ. Thậm chí cuối cùng ép đến Man Vương triệt để kích phát đồ đằng lực lượng, rơi vào cuồng bạo trạng thái. Bột trước khi chết luôn là sẽ bộc phát ra lực lượng cuối cùng tiến hành một đợt triệt để điên cuồng. Lần tiếp theo nói không chừng liền có thể giải quyết Man Vương. Dứt bỏ đối diễn võ chiến trường quy tắc lý giải, nhất khiến Vương Bách Huyền kinh hãi vẫn là bản thân phát sinh biến hóa. Theo bước vào diễn võ chiến trường số lần gia tăng, tử vong số lần gia tăng, Vương Bách Huyền đối binh gia thủ đoạn cùng đạo gia thủ đoạn càng thuần thục, lý giải càng sâu sắc. Vừa bắt đầu, Vương Bách Huyền đối nói, binh hai nhà thủ đoạn tinh thông, nhìn như là tinh thông, kỳ thực càng giống là đề hồ quán đỉnh, có người cứng rắn đem những kiến thức kia nhét vào đại não. Đại não tỏ ra hiểu rõ, có thể hai tay lại bày tỏ bất lực. Diễn võ chiến trường tác dụng, tựa như là để đại não cùng hai tay tiến hành rèn luyện. Cuối cùng đạt tới chân chính tinh thông. Tại tinh thông cơ sở bên trên, còn sẽ có chính mình mới lý giải phát hiện. Cũng như, ôn cố mà chi tân, mỗi một lần ôn tập đều có thể có phát hiện mới cùng lý giải. Dứt bỏ những này, Vương Bách Huyền trong cơ thể có thể cung cấp tiêu hao khí cũng càng tinh ngưng tụ, lớn mạnh. Đạo gia, sở tu thiên địa linh khí. Binh gia, sở tu binh sát chi khí. Càng là hiểu rõ, Vương Bách Huyền càng là kinh hỉ, diễn võ chiến trường tác dụng không thua kém một chút nào đại đạo thư ốc. Thậm chí so với đại đạo thư ốc càng thêm dọa người. Bởi vì, đây là thực chiến chiến trường. Đối thực lực tăng lên là toàn bộ phương hướng, không có gấp chết. Chương 93, Cựu tự chân ngôn chương 93, Cựu tự chân ngôn. Hô chờ tâm tình bình phục lại phía sau, Vương Bách Huyền mới đưa lực chú ý chuyển rời đến Bách binh bảo khố. Ban đầu, quỷ tài Quách Gia được trao cho Tân Sinh lúc, Bách binh bảo khố còn chưa xuất hiện. Sau đó đại hiền lương sư Trương Giác xuất hiện, Bách binh bảo khố đổi mới ra Thái Bình yếu thuật. Hiện tại Vô Song chiến thần, phi tướng Lữ Bố xuất hiện, Bách binh bảo khố hẳn là có động tĩnh mới đối. Ý thức khẽ động, trang giấy lật qua lật lại âm thanh đặc biệt thanh thúy, Vô Danh thư không gió mà bay, lật xem đến Bách binh bảo khố. Quả nhiên, Vương Bách Huyền định thần nhìn lại, một cái tạo hình đặc biệt bá khí trường kích đang phát ra ánh sáng chói mắt phát sáng. Theo Vương Bách Huyền đưa tay, một cái kia trường kích một trận run rẩy, lại siêu một cái bay đến trong tay hắn. Vào tay, không biết sao kim loại chế tạo thành trường kích rất là lạnh bớt. Chiếu nặng cảm giác để Vương Bách Huyền không khỏi ước lượng, mắt lộ ra mừng rỡ, trên dưới dò xét, không khỏi cảm thán, tốt một cái chiến kích. Hô, hô. Vương Bách Huyền huy vũ hai lần, hổ hổ sinh uy. Sau một khắc, kích thân đột nhiên sáng lên kim quang, thoáng chốc một điểm kim quang bắn ra mà ra, đụng vào Vương Bách Huyền mi tâm, chớp mắt liền tắt. Vương Bách Huyền con ngươi có chút co vào, thức hải bên trong lại nhiều ra tới một môn đặc biệt bá đạo kích pháp, Thiên Long kích pháp. Cẩn thận cảm thụ một phen, Vương Bách Huyền không nhịn được trừng mắt, biểu lộ khiếp sợ. Môn công pháp này lại bao quát ngàn vạn, từ cơ sở nhất thối thể lại một mực bao hàm thẳng vào võ đạo đệ thất cảnh, Thiên Quyền cảnh. Cái này đúng là một môn có thể thẳng vào Thiên Quyền cảnh công pháp. Cái này để Vương Bách Huyền cảm thấy kinh hãi. Một chút thưởng thức Vương Bách Huyền vẫn phải có khả năng từ cơ sở nhất thối thể thẳng vào đệ tứ cảnh động minh cảnh công pháp, cũng đã là hiếm có bảo bối. Có thể nói giá trị liên thành. Đặt ở những cái kia thế gia hảo môn bên trong đều là bảo vật gia truyền đồng dạng chân bảo. Không nói nhiều rồi, nếu là Vương Bách Huyền thả ra môn này có thể thẳng vào đệ thất cảnh Thiên Long kích pháp thông tin, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ đại tống chấn động. Đây là liền tống đế cũng nhịn không được động tâm hiếm thấy chân bảo. Liền hiện nay các mặt của xã hội lưu truyền thông tin, nhiều nhất bất quá có thẳng vào đệ ngũ cảnh công pháp. Dù vậy, tuyệt đại đa số người cũng vẫn không có gặp qua, thậm chí nghe đều chưa từng nghe thấy công pháp tên là gì. Bình phục một hạ tâm tình, Vương Bách Huyền nhìn trong tay chiến kích trong mắt không nhịn được lộ ra yêu thích. Có lẽ đây chính là thiên ý à, phương thiên hỏa kích. Lữ Phụng Thiên Vương Bách Huyền hạ quyết tâm, liền chuyển thụ Thiên Long kích pháp cho La Bố. Đến mức cái này Phương Thiên Hỏa kích chờ lúc nào La Bố có thực lực cầm lấy nó, Vương Bách Huyền từ sẽ đích thân tặng cho hắn. Tái hiện Vô Song chiến thần Lữ Bố chi danh. Tập trung ý chí, đem Phương Thiên Hỏa kích một lần nữa đưa vào Bách binh bảo khố phía sau, Vương Bách Huyền lại có phát hiện mới. Hắn đội vàng với tay. Ngay sau đó, Bách binh bảo khố bên trong một đạo lưu quang lấy tốc độ cực nhanh đụng vào Vương Bách Huyền mi tâm. Thoáng chốc, Vương Bách Huyền ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong đầu đột ngột nhiều ra đến một cỗ cực kỳ to lớn hoàn toàn mới tri thức. Nếu là lúc này có người tại Vương Bách Huyền bên cạnh lời nói, liền sẽ phát hiện Vương Bách Huyền con ngươi quyết tán, trên mặt vốn biểu tình bình tĩnh dần dần bặm mẹo, cuối cùng biến thành kinh hãi. Thật lâu, trống trải yên tĩnh hoàn cảnh bên dưới vang lên một tiếng nhẹ nhàng hơi thở âm thanh, đặc biệt rõ ràng. Vương Bách Huyền con ngươi bắt đầu một lần nữa tập trung, trên mặt biểu tình kinh hãi dần dần bình phục. Một tiếng thốt lên kinh ngạc vang lên theo, không nghĩ tới a, vậy mà lại là cái này bí thuật. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tiền, Hành. Cựu tự chân ngôn. Cựu tự chân ngôn lại tên lục giáp bí chú tương truyền là Đông Tấn đạo sĩ các hồng sở hữu, xuất từ báo pháp tử nội tiên quyển thập thất đăng thiệp. Bất quá, Vương Bách Huyền có thể kết luận, trong đầu của mình cựu tự chân ngôn khẳng định cùng trong lịch sử các hồng sở hữu cựu tự chân ngôn có chênh lệch rất lớn. Hán đại khái tiêu hóa một cái trong đầu cựu tự chân ngôn càng xem càng là kinh hãi. Cái này cựu tự chân ngôn là chân chính cấm kỵ cấp bậc bí thuật. Kết hợp nói, binh hai nhà sở trưởng mà tạo thành một loại bí thuật. Sở dĩ Vương Bách Huyền sẽ dùng cấm kỵ hai chữ, toàn bộ là vì cái này cựu tự chân ngôn của bố. Nếu như chân chính học được, tu tập đến tinh thông trình độ lời nói, một chữ có thể đoạn sơn hà, một chữ có thể định cả côn. Bí thuật cấm kỵ, cựu tự chân ngôn. Trong lúc nhất thời, Vương Bách Huyền bùi ngùi mãi thôi. Vô danh thương, thật là vô thượng trí bảo cũng. Nghĩ đến đây, Vương Bách Huyền trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Trương Giác có Thái Bình yếu thuật, La Bố có Thiên Long kích pháp, hiện tại Quách gia cũng có cựu tự chân ngôn. Rất tốt, ít nhất Vương Bách Huyền sẽ không cảm thấy chính mình cái này làm sư phụ bất công, chính mình tọa hạ ba cái đồ đệ đều là có sở trường. Quách gia là Vương Bách Huyền thu cái thứ nhất đồ đệ, hai người tình cảm tự nhiên cũng là sâu nhất. Vương Bách Huyền vừa vào thử giới không lâu, Quách gia liền đã cùng ở bên cạnh hắn. Nếu như không phải là muốn tương đối lời nói, cái kia không thể nghi ngờ, Vương Bách Huyền đối Quách gia tình cảm tự nhiên là sâu nhất. Trở lại chuyện chính, Vương Bách Huyền tâm thần khẽ động, tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ cựu tự chân ngôn. Tuy nói hắn lúc này cảm giác chính mình giống như có lẽ đã có khả năng sử dụng ra cựu tự chân ngôn, nhưng muốn truyền thụ cho Quách gia, làm sư phụ vẫn là phải nhiều hiểu rõ một chút, dung hội quan thông một cái. Đến lúc đó lại đi diễn võ chiến trường, thật tốt luyện tập một chút, làm đến chân chính tinh thông, điều khiển như cánh tay. Tại Vương Bách Huyền rơi vào cựu tự chân ngôn biển lớn bên trong lúc, Quách gia cùng Trương Giác hai người sớm đã tiến vào đại đạo thư ốc. Vẫn là quen thuộc tình cảnh, cảm giác quen thuộc. Không khí bên trong phiêu phủ lưu động từng kia vàng nhạt sương mù. Trống trải hoàn cảnh bên dưới, đặc biệt yên tĩnh. Quách gia cùng Trương Giác hai người cũng không xuất hiện tại cùng một không gian, tựa như mỗi người đều tại một mình không gian bên trong. Mỗi khi hai người không ngừng hiểu thấu đáo lĩnh ngộ thời điểm, trên đỉnh đầu đều sẽ xuất hiện vô số rồng bay phượng múa màu đen chữ mực, giống như một quyển cuốn kinh thư, lại giống từng đầu từ văn tự tạo thành trường hạ, đầy trời lưu chuyển bay lượn. Từ kinh lịch đêm đó sự tình phía sau, Trương Giác liền âm thầm quyết định, nhất định học thấu Thái Bình yếu thuật, tăng nhanh chính mình học tập tiến độ. Hắn tuyệt đối không cho phép cùng đêm đó giống nhau sự tình lại phát sinh. Tuyệt không cho phép. Mà Quách gia đâu? Hắn cũng ý thức được chính mình chút bản lãnh này còn chưa đủ lấy trên giang hồ hành động. Chính như sư phụ lời nói, thiên địa rộng, năng nhân dị sĩ nhiều, chính mình biết điểm này bé nhỏ bản lĩnh thậm chí liền tự vệ đều làm không được, hắn cái này làm đại sư minh lại nói thế nào đi bảo vệ các sư đệ. Không quản là vì song thành sư phụ tâm nguyện, vẫn là vì bảo vệ chính mình, cũng là bảo vệ sư đệ của mình, Quách gia đều cảm thấy chính mình hiện tại sở hội bản lĩnh vẫn là quá ít, thực lực vẫn là quá yếu. Đạo lý, từ trước đến nay đều tại cường giả trong tay cầm. Bất luận làm sao, chính mình nhất định sẽ trở thành để sư phụ kiêu ngạo đồ đệ. Quách gia trong lòng khẳng định, chính mình nhất định sẽ làm đến. Màn đêm bao phủ đại địa, ban ngày náo nhiệt sớm đã tan biến, ngược lại đổi lại lạnh lạnh tịch mịch. Tối nay ngôi sao không hiện, chỉ có một vầng loan nguyệt treo, cô độc là mảnh này màn đêm đen kịt chống đỡ, cố gắng nở rộ chính mình lạnh lạnh u quang, như đổ là cảnh đêm tăng thêm mấy phần tiểu khác cú nhã. Mọi âm thanh yên tĩnh, màn đêm bao phủ xuống, một chỗ lại có ánh sáng phát sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu chiếu mà ra. Gian phòng bên trong, một người nam tử lo lắng đi qua đi lại, trong miệng không ngừng thấp giọng nam nhi, không được không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Thừa dịp hiện tại còn có cơ hội, vẫn là nắm chặt thời gian rời đi tốt. Tấu chương thảo luận có Quách gia cùng Trương Giác tranh minh họa, cảm thấy hứng thú có thể điểm mở nhìn xem. Chương 94, tối bên trong chờ đợi. Chương 94, tối bên trong chờ đợi. Lao ra, lao ra. Dồn dập tiếng gào kèm theo phòng cửa bị đẩy ra. Có hay không nhận đến phong thanh gì? Gian phòng bên trong, trung niên nam nhân nhìn xem đẩy cửa vào gã sai vặt, vội vàng hỏi. Lao ra, không có gió gì âm thanh, liền Châu Mục đại nhân một người từ xuyên bảo trấn trở về. Gã sai vặt không dám do dự, vội vàng đáp lại nói. Còn tốt còn tốt. Trung niên nam nhân nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới đối gã sai vặt nói, nhanh, đem nên thu thập đồ vật đều thu thập xong, sáng sớm ngày mai liền rời đi. Lao ra, thật muốn rời khỏi sao? Vạn một tin tức không có đi dò đâu. Gã sai vặt không muốn nói. Tốt xấu cũng tại Cung Châu sinh hoạt lâu như vậy, ít nhiều có chút tình cảm. Kỳ thật đều là giả dối, chân chính không muốn chính là Cung Châu gia nghiệp. La Sơn thật vất vả mới lăn lộn thành Lao gia tâm phúc, mới có địa vị bây giờ. Không dám nói sánh vai Phạm gia, Lý gia, có thể tại Cung Châu cũng coi là gia đình phú quý, xem như gia chủ tâm phúc địa vị lại há có thể thấp rồi. Mượn chủ nhà tài nguyên, La Sơn cũng không có ít bất chỗ tốt. Nói cho cùng, hắn bỏ không được rời đi, kỳ thật chính là không nợ chỗ tốt. Ngu xuẩn. Nghe đến chính mình tâm phúc lời này, Lô Huy nhịn không được thấp giọng quát lớn một câu. La Sơn tinh thần chấn động, tiếp lấy liền nghe ra chủ tiếp tục nói, ngu không ai bằng. Ngươi cho rằng là tại chơi nhà tròi. Thông tin nếu là sót, hai người chúng ta đều sẽ bị giết cửu tộc. Giết cửu tộc ba chữ, để La Sơn toàn thân run lên, gò má không nhịn được chấp nhận, hoảng hốt từ trong mắt hiện lên. sợ choáng váng hắn còn chưa nói tiếp, liền nghe Lô Huy thấp giọng giận mắng, thật sự là phế vật. Vẫn là Man Tử thống lĩnh, bị người sờ soạn vào Trung quân đại doanh không nói, cuối cùng vậy mà còn chưa bắt được đối phương. Nghĩ đến đây, Lô Huy liền giận không nhịn nổi, nếu như không phải bị người sờ soạn đến Trung quân đại doanh, hắn hiện tại cần gì phải xoắn xuýt những này. Sợ rằng lúc này hắn đang uống rượu, ô mỹ nhân sống mơ mơ màng màng. Những ngày qua, mỗi lần nghĩ đến cái này, Lô Huy liền âm thầm tức giận, trong lòng run sợ. Cái này không, hắn ở bên ngoài giấu không ít thời gian, gặp cung châu gió êm sóng lặng, không có cái gì động tĩnh mới dám lặng lẽ trở về. Nhanh lên đi thu thập, đừng nói cho những người khác, đừng tiết lộ phong thanh. Hiện tại cũng không phải phàn nàn thời điểm, hoàn hồn phía sau, Lô Huy lập tức an bài nói. La Sơn gật đầu, bước nhanh rời đi. Tại hắn rời phòng lúc, Lô Huy đột nhiên gọi lại hắn. Chờ một chút, còn có cái gì phân phó gia chủ? La Sơn quay đầu. Người nào cũng không thể nói cho, đừng đi quản ngươi những cái kia nhân tình. Đến lúc đó theo bản gia chủ rời đi phía sau, có rất nhiều nữ nhân. Lô Huy ánh mắt lăng lệ, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo. Nghe vậy, La Sơn trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất, chính mình làm đến bí ẩn như vậy, không nghĩ tới gia chủ liền những này đều biết rõ. Minh Bạch, gia chủ. La Sơn gật đầu đáp. Mau đi đi. Lô Huy thúc giục hắn rời đi. Chờ La Sơn rời đi phía sau, Lô Huy sắc mặt đột nhiên biến đổi, đổi lại một cái khác bộ mặt. Ngu xuẩn, thật sự là ngu không ai bằng. Thấp giọng mắng câu, Lô Huy quay người đi đến một cái trước kệ sách, tiến lên tìm tòi mấy lần, theo đông nhúc nhích cơ quan, to lớn giá sách lập tức chuyển động, lộ ra một cái mật đạo. Theo Lô Huy đi vào mật đạo, giá sách một lần nữa khép lại, kín kẽ, mảy may nhìn không ra bất kỳ vết tích. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta sẽ dẫn ngươi cùng rời đi ai trong mật đạo, trên vách tường ngọn đèn xua tan hắc ám. Đi vào một gian nhà đá, bên trong trưng bày một cái to lớn hòm gỗ. Lô Huy bước nhanh về phía trước, mở ra giường đá. Lập tức, một trận chói mắt kim quang nở rộ. Bên trong giường gỗ đúng là các loại vàng bạc chi vật, cùng với vô số kỳ chân dị bảo. Phỉ thúy, vòng ngọc, ngọc bội. Nhìn xem cái này dương bảo bối, Lô Huy đặc biệt thỏa mãn. Đây chính là hắn qua nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ từng chút thu thập. Chỉ cần có những vật này, không quản ở đâu, hắn đều có thể đông sơn tái khởi. Cung Châu Lư gia mất liền mất, có hắn tại địa phương chính là Lư gia. Nắm giữ những bảo bối này, hắn có thể lại chế tạo ra một cái Lư gia. Ông gia sách chậm rãi đẩy ra, Lô Huy thò đầu ra liếc nhìn, thấy không có người phía sau thần tốc đem giường kéo ra ngoài. Theo gia sách một lần nữa khép lại, Lô Huy chạy tới cửa cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng nhìn một chút, trong đêm tối xa ngút ngàn dặm không có người ở, hắn mới thần tốc lôi kéo giường, như làm tặc cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi phòng. Nhưng mà, Lô Huy không biết là, lúc này có người đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa còn không chỉ một người. Núp ở nơi hẻo lánh hắc ám La Sơn nhìn xem gia chủ như làm tặc đợi giường, hắn híp mắt nhẹ giọng nam nhi, "Gia chủ à, gia chủ, ta lão La liền biết ngươi cất giấu một tay, ngươi là cao quý gia chủ làm sao sẽ duy trì có mang lên ta một cái người rời đi đâu, tất nhiên gia chủ ngươi bất nhân." Cũng đừng trách ta bất nghĩa. La Sơn trong mắt, vẻ tham lam gần như hóa thành thực chất. Cái dương kia bên trong chân tàng khẳng định là gia chủ bà bối. Lúc này Lô Huy căn bản không biết, trong miệng mình ngu không ai bằng ngu xuẩn vậy mà để mắt tới chính mình, nếu như hắn biết, không biết sẽ nói chính mình là ngu xuẩn, hay là nên mắng La Sơn ăn cây táo rào cây sung. Nóc nhà, một bóng người gần như hoàn mỹ ẩn nấp trong bóng đêm, liền một tia khí tức đều chưa từng tiết lộ. Hắn yên tĩnh mà nhìn trước mắt lục đục với nhau một màn, biểu lộ có chút cổ quái. Cái này tính là gì? Gia chủ cùng người hầu chơi lục đục với nhau? Chơi vô gian đạo a? Nếu như lúc này Vương Bách Huyền tại cái này nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Người này không là người khác, chính là từ Xuyên Bảo Trấn rời đi phía sau, không biết đi hướng nơi nào Trương Chí. Trương Chí tại Xuyên Bảo Trấn nuôi dưỡng thương phía sau, không đợi khỏi hẳn liền bắt đầu truy tra ngày ấy tại Nam Man Trung quân đại doanh nhìn thấy nhân tộc nam tử. Không nghĩ tới, lại vẫn thật bị hắn tìm tới. Bất quá hắn cũng không đả thảo kinh xả, vẫn luôn đang âm thầm quan sát. Thiết quan Vương Tô Thức dưới trướng Tô Võ Quân, gần như mỗi người đều có một môn tuyệt học bản thân. Tô Võ Quân thật không đơn giản, nếu không sẽ không tại đại tống bách tính trong miệng chỉ là một cái tin đồn. Tô Võ Quân trong đó có khác biệt chi bộ, phân công khác biệt, lệ thuộc khác biệt, bản thân tuyệt học tự nhiên cũng khác biệt. Giống Trương Chí, am hiểu nhất chính là ẩn nấp, ẩn nút, điều tra tình báo. Hắn nhìn ra được, Lô Huy chỉ là một người bình thường. Một người bình thường như thế nào lại có bản lĩnh cùng Man Tử thông đồng, còn làm đến sinh ý. Phía sau nhất định có ẩn tàng điều khiển đại nhân vật. Từ khi để mắt tới Lô Huy phía sau, Trương Chí vẫn ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ đợi người sau lưng lộ ra chân ngựa. Chưa từng nghĩ, những ngày qua Lô Huy vậy mà không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Trừ cái này tên là La Sơn hạ nhân, càng là chưa từng thấy người sau lưng, hiện tại càng là lặng lẽ meo meo muốn chạy. Bất quá, Trương Chí không một chút nào sợ, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Hắn cũng không tin Lô Huy người sau lưng một điểm chân ngựa đều không lộ. Lô Huy đều phát giác được nguy hiểm muốn chạy đường, người ở sau lưng hắn chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn xem Lô Huy liền chạy như vậy? Chỉ cần vừa lộ xuất mã chân, bắt được phía sau cả lớn, hắn Trương Chí còn sợ không thể thăng quan phát tài sao? Đến mức phía sau đến tột cùng là bực nào đại nhân vật, Trương Chí không chút nào sợ. Hắn là ai? Hắn nhưng là Thiết Quan Vương dưới trướng Tô Võ Quân. Càng đừng đề cập khi biết Dương Châu Mục trở lại về sau, hắn liền lặng lẽ đi tìm hắn. Trương Chí có thể hoài nghi Châu Mục phủ bên trên bất luận kẻ nào, duy chỉ có sẽ không hoài nghi Dương Diên Thuận. Đại Tống đệ nhất binh đạo thế gia, càng là thế tập vương vị, chỗ nào cần cấu kết Nam An. Tại Đại Tống, Dương gia có thể hưởng không hết vinh hoa phú quý, địa vị càng là siêu nhiên. Chương 95, chữ binh chi uy. Chương 95, chữ binh chi uy. Đốt đèn lồng, bệnh loăn mũi, chân đạp đại địa, trên đỉnh đầu thương khách quan mời vào bên trong. không biết khách quan muốn mua chút gì đó vẫn là nhận nhiệm vụ. Trần Thụy Phong biểu hiện rất là nhiệt tình, ánh mắt lại trong bóng tối dò xét người đến. Người đến trên người mặc một bộ hắc y liễu, đỉnh đầu mũ rộng vành, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. "Trưởng quỹ, có chút việc muốn hỏi một chút ngươi." Mũ rộng vành nam mở miệng, âm thanh êm ú khàn giọng. Trần Thụy Phong vô ý thức hơi nhíu mày, chẳng biết tại sao trong đầu không hiểu hiện lên chuyện cũ. "Người tới là khách?" Trần Thụy Phong cũng không nói cái gì, "Xin hỏi, là liên quan tới A Long đến treo thưởng sự tình?" Mũ rộng vành nam xuyên thấu qua màu đen mũ rộng vành hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thụy Phong. Nghe vậy, Trần Thụy Phong hai mắt vô ý thức co rụt lại. Bất quá phản ứng của hắn rất nhanh, lập tức khôi phục bình thường, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ tức giận. "Ám đường quy củ, khách quan không thể nào không biết a. Tha thứ tại hạ không thể trả lời." Cố nén trong lòng kinh hãi, Trần Thụy Phong không có lập tức mở miệng quát lớn đối phương rời đi. Hắn là ai? Chẳng lẽ là Phạm gia phái tới người? Là đến điều tra gì đó? Vẫn là đã được đến tin tức gì? Trong lúc nhất thời, Trần Thụy Phong có mấy phần tâm thần có chút không tập trung. Liên quan tới Phạm gia phát sinh sự tình, gần như huyên náo toàn thành đều biết, Trần Thụy Phong xem như Cung Châu ám đường phân bộ người phụ trách tự nhiên là nghe nói. "A." Đột nhiên, cười lạnh một tiếng để Trần Thụy Phong giật mình trong lòng. Xem ra trưởng quỹ chính là quên đi ám đường quy củ a. Mũ rộng vành nam cười lạnh, trong ngôn ngữ nhiều một vẻ băng lãnh. Trà trộn giang hồ lâu như vậy, ám đường quy củ mũ rộng vành nam tự nhiên sẽ hiểu. "Khách quan đây là ý gì?" Trần Mỗ nghe không hiểu. Dứt lời, Trần Thụy Phong bắt đầu quát lớn, "Nếu như khách quan là đến trêu ghẹo Trần Mỗ lời nói, đừng trách Trần Mỗ đánh, mời ngươi rời đi." "Trần Thụy Phong a, Trần Thụy Phong, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi thật cho là làm đến bí ẩn, không có người biết sao?" Mũ rộng vành nam cười lạnh. Lời này vừa nói ra, Trần Thụy Phong kém chút không có kéo căng ở. Một trận hãi hùng kết bía. Cố nén nội tâm sợ hãi, Trần Thụy Phong ánh mắt thay đổi đến không giỏi, trên mặt tức giận hiện lên, "Khách quan nếu là lại như vậy cố tình gây sự lời nói, đừng trách Trần Mỗ độc thủ." "Ha ha ha." Mũ rộng vành nam cười to. Cảm thụ được đối phương mũ rộng vành hạ ánh mắt, trong lòng có quỷ Trần Thụy Phong là cố giả bộ bình tĩnh. Tiếng cười im bặt mà dừng. Mũ rộng vành nam tiến lên một bước, ánh mắt cùng Trần Thụy Phong đối mặt. "Trần trưởng quỹ, mạnh miệng là vô dụng, ngươi có lẽ rất rõ ràng ám đường quy củ, nếu như ngươi không muốn bị ám đường biết, ngươi có thể tới tìm ta." Mũ rộng vành nam nói xong, thả một phong thư ở bên cạnh trên mặt bàn, sau đó tự mình bay người rời đi. Nóng nhìn đối phương rời đi bóng lưng, chờ hoàn toàn nhìn không thấy phía sau, Trần Thụy Phong mới tốt giống như mệt lạ, thân thể lay động một cái, một trưởng đỡ lấy bên cạnh cái bàn, từng ngụm thở dốc. Lúc này hắn chỗ nào còn có vừa rồi bình tĩnh, sau lưng đã sớm bị kinh hãi ra mồ hôi lạnh ướt nhẹp, mắt lộ ra kinh hoàng. Chẳng lẽ đối phương thật biết? Tên kia nói ra. "Không có khả năng, không có khả năng." Hắn làm sao lại chủ động nói ra? Hắn đến cùng là ai? Phạm gia người? Trần Thụy Phong kinh hoàng không chừng suy đoán vừa rồi mũ rộng vành nam thân phận, trong lúc nhất thời lâm vào cực lớn trong khủng hoảng. Chính như đối phương lời nói, nếu là chính mình vi phạm quy củ sự tình bị đâm đến phía trên đi lời nói, hắn đời này xem như là chấm dứt, đến lúc đó khẳng định thẳng tắp, không có chút hồi hộp nào. Trong lúc nhất thời, Trần Thụy Phong có mấy phần không biết làm sao. Dư Quang chú ý tới phong thư trên bàn, hắn lập tức đưa tay đi lấy. Tựa như sắp ngâm nước người liều mạng đi tóm lấy cuối cùng một quả rơm. Mở ra phong thư, bên trong là một trang giấy. Mở ra giấy xem xét, bên trong không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, chỉ có một cái thời gian cùng địa chỉ. Mà thời gian vừa lúc là một canh giờ sau. Không biết thân phận của đối phương, cũng không biết ý đồ của đối phương, thất kinh Trần Thụy Phong trong lúc nhất thời không có phân tức. Không còn ngày bình thường Cung Châu ám đường phân bộ người phụ trách trầm ổn. Không quyết định chắc chắn được Trần Thụy Phong, một tay cầm giấy, một tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn xem trên thư thời gian cùng địa chỉ, Trần Thụy Phong cắn răng, khuôn mặt lại có mấy phần dữ tợn giấy rủa, diễn võ chiến trường. Một tiếng tràn ngập phẫn nộ gào thét vang tận mây xanh. "Ti tiện nhân tộc, cho bản vương chết." Tiếng nói vừa ra nháy mắt, kèm theo một tiếng biết hai nhức góc tiếng nổ. Đại địa một trận rung dậy, sóng khí cuốn lên tạo thành một cô mãnh liệt gió lốc hướng bốn phía quét tán. Vương Bách Huyền thân ảnh bừng tỉnh như quỷ mị, mau né Man Vương công kích phía sau, lập giữa không trung. Hắn ánh mắt sắc bén, hai tay chắp lại, tiếp lấy bóp ra một cái dấu tay, bờ môi cấp tốc lúc đích. "Ngươi cũng coi là thật có phúc, có thể cái thứ nhất trải nghiệm cựu tự chân ngôn của bố." Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành thiên địa rõ ràng, long hổ rít gào, trên dưới tranh đấu, "Binh!" Theo Vương Bách Huyền trong miệng thốt ra cái cuối cùng binh chữ lúc, đột nhiên thiên địa là chỉ biến sắc. Giữa không trung, một cái cự đại phức tạp kiểu chữ chợt hiện. "Binh!" Trong chốc lát, cái này tiểu chữ tách ra hào quang chói sáng. Một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố uy thế lấy thế tồi khô lạc hủ hướng về Man Vương nghiền ép mà đi. Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, Man Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Một tiếng phảng phất đến từ hư không báo giống, Man Vương một thân hình xăm bắt đầu thay đổi đến nồng đậm, nhiễm lên một tầng đỏ rực. Sau lưng, một cái cự đại pháp thiên tượng địa xuất hiện. Đối mặt nghiền ép mà đến binh chữ, Man Vương pháp thiên tượng địa phát ra đình thai nhức góc gào thét. Nhưng mà, pháp thiên tượng địa cũng liền uy phong như vậy một giây. Tiếp theo một cái chớp mắt, pháp thiên tượng địa một chạm đến binh chữ, lại phát ra thống khổ kêu rên, ngay sau đó phanh một tiếng nổ bể ra đến. Cao tới hơn 10 trượng pháp thiên tượng địa, đến từ Man Vương tín ngưỡng đồ đẳng trung cực lực lượng, tại binh mặt chữ phía trước lộ ra đặc biệt yếu ớt. Tựa như bọt đồng dạng, vừa chạm vào liền phá. Pháp thiên tượng địa nổ tung để Man Vương phát ra thống khổ gào thét. Nhưng mà, binh chữ còn chưa tiêu tán, nó tỏa ra quang mang chói mắt, giống như huy hoàng đại nhật, trực tiếp hướng Man Vương nghiền ép mà đi. Man Vương không cam lòng gào thét, dùng hết lực lượng toàn thân muốn chống cự cố lực lượng này. Đại địa nổ tung, vô số đá vụn mẫn diệt thành cho tàn. Nghiền ép mà đến binh chữ hảo không nói đạo lý, chỉ nghe Man Vương thống khổ kêu rên một tiếng, tại binh chữ nghiền ép bên dưới, huyết nhục hòa tan, cuối cùng lại trực tiếp hóa khí, liền một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Nhìn thấy một màn này, Vương Bách Huyền nội tâm một trận sợ hãi thán phục. Một giây sau, một cô manh liệt cảm giác suy yếu đánh tới, khiến hắn một đầu mới ngã xuống đất. Ta chơi, tiêu hao khủng bố như vậy, nằm dưới đất Vương Bách Huyền phảng phất đói bụng 10 ngày, toàn thân cao thấp mềm yếu bất lực, liền đứng lên đều không thể làm đến. Khoe miệng của hắn có chút kéo lên một vệt đường cong, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, cựu tự chân luôn. Quả nhiên lợi hại. Hôm sau, sắc trời mông lung sáng lên, Vương Bách Huyền mới từ diễn võ chiến trường đi ra, ngồi ở trên giường bẻ bẻ cổ, bên ngoài gian phòng liền truyền đến dồn dập gõ cửa âm thanh, đồng thời vang lên lã bố hưng phấn kêu to. Sư phụ, sư phụ. Nghe tiếng, Vương Bách Huyền không nhịn được cười một tiếng, đứng dậy xuống giường đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy khỏe mạnh kháo khỉnh lã bố đầy mặt hưng phấn, lớn tiếng ồn ào, ta chuẩn bị xong. Sư phụ. Chương 96, tương lai đường. Chương 96, tương lai đường. Tại nhà trọ ăn xong cơm sáng phía sau, Vương Bách Huyền liền mang chính mình ba cái đồ đệ đi hướng Cung Châu thành bên ngoài. Nhà trọ tóm lại là không tiện, có thể Vương Bách Huyền trong tay lại không có đầy đủ ngân lượng có thể mua xuống một tòa biệt viện. Đến mức đi phiền phức Lý Tùng Nam, cái này tuyển chọn trực tiếp bị Vương Bách Huyền phủ định. Bằng hữu không là như thế chỗ, liền tính Lý Tùng Nam cũng không ngại, còn rất tình nguyện, Vương Bách Huyền cũng không có ý định phiền phức đối phương. Cho nên, Vương Bách Huyền mang lấy bọn hắn đi tới ngoài thành. Còn nữa, Vương Bách Huyền tạm thời còn không có định cư Cung Châu tính toán. Xuyên bảo trấn bên ngoài đạo quan, tìm cái thời gian về đi xem một chút, phía sau, Vương Bách Huyền tính toán khắp nơi du lịch. Đi thật tốt kiến thức một chút cái này lại thế. Xét thấy La Bố tuổi còn nhỏ, Vương Bách Huyền cũng không đem hoàn chỉnh Thiên Long Kích pháp truyền thụ cho hắn, chỉ là truyền thụ cơ sở nhất thối thể bộ phận. Hắn mới mấy tuổi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phía sau mấy năm hắn đều sẽ đi theo Vương Bách Huyền bên cạnh. Đối, cứ như vậy, như nghĩ tập võ, trước phải đánh rèn luyện thân thể. Vương Bách Huyền để La Bố tiến hành là cơ sở nhất luyện thể phương thức. Hắn hiện tại chính là đánh xuống cơ sở tốt nhất niên kỷ, thân thể các phương diện năng lực khôi phục cũng cực mạnh. Đều nói cùng Văn Phú Vũ, luyện võ đều là có mấy phần của cải. Nguyên nhân ngay tại ở luyện võ cần phải phối hợp tương ứng dược liệu. Dược liệu có thể nhanh chóng hiệp trợ thân thể các hạng cơ năng khôi phục, có thể cam đoan thân thể không lại bởi vì luyện võ mà lưu lại mầm bệnh. Lật xem một lượt túi tiền, còn tốt ngân lượng đầy đủ lã bố luyện võ. Trong đó không ít ngân lượng đều là trước khi đi Lý Duyên cho. Một để báo đáp Vương Bách Huyền ân cứu mạng, thứ hai thì là cảm tạ Vương Bách Huyền ngăn cơn sóng dữ, cứu toàn trấn Bách Tính. Trước lúc này, Vương Bách Huyền đối tiền tài một mực không có cái gì khái niệm, hắn lâu dài sinh hoạt tại đạo quan bên trong, sinh hoạt trên cơ bản có khả năng tự cấp tự túc, cũng chính là thỉnh thoảng xuống núi mua chút cái khác, tỉ như gia vị loại hình. Xem ra về sau phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền, phụ tiên luyện võ cũng phải tốn không ít tiền tài. Vương Bách Huyền thấp giọng lẩm bẩm, liếc nhìn một bên ngay tại kiên trì lã bố. Về sau, Vương Bách Huyền kêu đến Quách gia. "Sư phụ, có chuyện gì không?" Quách gia hỏi. Vương Bách Huyền nhìn xem chính mình cái này một mặt non nớt đồ đệ, đột nhiên cảm khái một tiếng, "Phụ hiếu, ngươi đi theo sư phụ cũng đã có 3 năm đi." Quách gia tựa như cũng lâm vào hồi ức, khóe miệng nâng lên một vệt nụ cười, gật đầu đáp lại, "Đúng à, sư phụ, đã có 3 năm." Trong bất chi bất giác đều đã lớn a. Vương Bách Huyền khẽ vuốt đầu của hắn. Quách gia cười cười, nụ cười trên mặt ngưng lại, trong đầu xuất hiện không tốt ý nghĩ, sư phụ, có phải là phát sinh cái gì? Sư phụ, có chuyện gì đồ nhi cùng ngài cùng nhau đối mặt? Nghĩ gì thế? Gương mặt non nớt bên trên tràn đầy ngưng trọng, bộ dáng này đem Vương Bách Huyền chọc cười. Đi, có thể có chuyện gì phát sinh à, không quản chuyện gì đều có sư phụ định ở phía trước đâu. Vương Bách Huyền cười cười, Quách gia nhìn kỹ hai mắt Vương Bách Huyền con mắt, cũng không nhìn ra cái gì khác thường phía sau, hắn mới thở dài một hơi. Ngươi tiểu tử tối này, còn không tin sư phụ nói. Vương Bách Huyền cười mắng một câu. Quách gia cười đáp lại, không có a. Sư phụ, đồ nhi đương nhiên tin tưởng ngài. Vương Bách Huyền cười, lời nói xoay chuyển, đi, kỳ thật sư phụ chuẩn bị cho ngươi đồng dạng lễ vật. Ân. Lễ vật? Quách gia sững sờ. Công đạt có Thái Bình yếu thuật, phụ tiên có Thiên Long kích pháp, phụ hiếu ngươi tự nhiên cũng có. Vương Bách Huyền khẽ vuốt Quách gia đầu. Quách gia vừa định lên tiếng hỏi thăm, không đợi tiếng nói ra khỏi miệng, Vương Bách Huyền đầu ngón tay điểm nhẹ tại hắn mi tâm. Thoáng chốc, Quách gia biểu lộ sững sờ, hai con ngươi đột nhiên co vào. Gặp Quách gia cứ như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ, Vương Bách Huyền khẽ miệng mỉm cười mà nhìn xem, trong lòng lẩm nhẩm, đồ nhi ngoan, thử giới tốt đẹp phong quang còn không hảo hảo nhận thức đâu, có cái này cựu tự chân ngôn, ngươi liền có thể yên tâm to gan đi rồng, sư phụ luôn không khả năng cả một đời tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Ánh mắt chuyển đến một bên khoanh chân ngồi tại dưới một thân cây trương giác trên thân. Cái này từ đầu đến cuối đối trong lòng mình cất giấu một tia không muốn nói lên sự tình đồ đệ, Vương Bách Huyền có loại rất đặc biệt dự cảm. Có lẽ trong lòng của hắn giấu không phải sự tình, mà là một con đường, một đầu độc thuộc về chính hắn đường. Đồng nhiên, Vương Bách Huyền suy nghĩ lại về tới cái kia đêm mưa, không để ý đêm tối mưa to, lảo đảo, làm cho đầy người bùn bẩn, chỉ vì đưa một xin đường hồ lô tiểu thư đốc. Không khỏi đến, Vương Bách Huyền quay đầu lại liếc nhìn một bên đầy mặt kiên nghị lá bố. Vô danh thương, tất cả đến tột cùng là thiên ý, là duyên phận. Vẫn là có một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn tại vô hình điều khiển chính mình, cùng với bọn họ. Quách gia, Trương Giác, lá bố. Kiếp trước Quách gia mất sớm, Trương Giác cuối cùng cũng rơi vào một cái đầu một nơi thân một nẻo, mà lá bố hạ tràng, cũng đồng dạng thê thảm, càng là bị mang lên tam tính gia nô tên tuổi, dù cho chết cũng đi sát đằng sau. Một thế này, ba người tất nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Quay đầu nhìn hướng Trương Giác, Vương Bách Huyền trong mắt đen nhánh đặc biệt thâm thúy. Trương Giác ca, cái kia dám hô lên Thương Thiên Di Tử, Hoàng Thiên Đương lập Tiên Công tướng quân, Đại Hiền Lương sư, thử giới khác biệt lịch sử, bọn họ tương lai khẳng định là hoàn toàn khác biệt. Cùng tên Trương Giác, đồng dạng tu tập Thái Bình yếu thuật thế này, hắn còn có thể trở thành đại hiền lương sư, còn có thể hô lên thương thiên di tử, hoàng thiên đương lập phạt thiên chi tráng nói sao? Tất cả đều là không biết, nói tóm lại, bất luận tương lai phát sinh chuyện gì, Vương Bách Huyền đều sẽ kiên định đứng tại trước mặt bọn họ. Dù sao đều là chính mình đồ đệ, chính mình cái này làm sư phụ không đau lòng người nào đau lòng a. Thật lâu, Quách Gia rốt cục là từ trầm mê trạng thái bên trong dần dần lấy lại tinh thần. Con ngươi tập trung, hắn hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Cửu tự chân ngôn, cửu tự chân ngôn, thật là khủng bố như vậy, bờ môi khẽ nhúc nhích, Quách Gia thấp giọng nam nhi. Hoàn hồn phía sau, hắn bận rộn quay đầu đi tìm sư phụ thân ảnh. Thấy được sư phụ chính ở một bên dạy bảo la bố, Quách Gia bước lên phía trước, lớn tiếng kêu lên, "Sư phụ!" Nghe đến Quách Gia âm thanh, Vương Bách Huyền quay đầu nhìn, ôn hòa cười một tiếng. "Sư phụ tại bên trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tạ sư phụ truyền thụ vô thượng bí thuật." Quách Gia cao giọng hô to, lúc này quỳ lạy trên mặt đất cho Vương Bách Huyền dập đầu một cái. Vương Bách Huyền nâng lên Quách Gia, ôn hòa cười nói, "Phụ hiếu, thật tốt lĩnh ngộ, đừng rơi xuống cái này bí thuật uy danh." "Sư phụ yên tâm, đồ nhi tất nhiên sẽ không để sư phụ thất vọng." Quách Gia kiên nghị trả lời. Thấy thế, Vương Bách Huyền hài lòng gật đầu, "Đi thôi. Sư phụ, đồ nhi trước đi tìm hiểu." Tiếp lấy, Quách Gia hưng phấn quay người, tìm một chỗ đất trống trực tiếp ngồi xuống, sau đó như Trương Giác đồng dạng trực tiếp tiến vào đại đạo thư ốc đi lĩnh hội cửu tự chân môn đi. Như thế vô thượng bí thuật, Quách Gia định sẽ không rơi xuống uy danh. Tập Võ đang tinh khí thần ngưng ở một chỗ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không thể phân tâm. Chú ý tới La Bố nháy mắt, mắt lộ ra hiếu kỳ, Vương Bách Huyền biểu lộ nghiêm túc, thấp giọng quát lớn. La Bố bận rộn thu tầm mắt lại, tâm thần ngưng lại, lại lần nữa tiến vào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái. Tại Vương Bách Huyền mang theo chính mình ba cái đồ đệ ở ngoài thành luyện võ lúc, nội thành đồng dạng tại phát sinh sự tình. Mà còn chuyện này cùng Vương Bách Huyền chặt chẽ tương quan, chỉ là Vương Bách Huyền chính mình không chút nào không biết. Sự tình đã xác định, Vương Bách Huyền không nhìn ám đường quy tắc. Tốt, rất tốt, lần này có trò hay để nhìn. Chương 97, ám đường thiên giáp chương 97, ám đường thiên giáp. Cung Châu hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, từ bàn đá xanh xếp thành rộng lớn trên đường phố người đến người đi, các loại bán hàng rong tiếng giao hàng không dứt bên hai. Bộ này náo nhiệt tình cảnh giống như bình tĩnh mặt hồ, mặt ngoài không nhúc nhích tí nào, kỳ thực dưới mặt nước sớm đã sóng ngầm phun trào. Một trang gần như toàn bộ đều cùng Vương Bách Huyền có thiên ti vạn lũ quan hệ phong bạo sắp của tới. Trong đó, càng là có đặc biệt nhằm vào Vương Bách Huyền sóng ngầm vào tới. Một chỗ nước biếc núi xanh chi địa. Xanh biếc trong hồ nước phản chiếu thúy lục dương liễu, thúy càng thêm thúy, thật là tốt một bức xanh cảnh. Vu Quan Minh, nghe nói quan ngoại man tử lại khác thường động, giống như nghĩ phá ta đại tống biên quan, man tử nhập chủ trung nguyên chi tâm không chết ta. Hồ nước bên cạnh, một thân trường sang màu trắng nam tử trẻ tuổi ngồi trên mặt đất, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Đang lúc nói chuyện, nam tử trẻ tuổi quay đầu nhìn hướng trong miệng hắn Vu Quan Minh. Lần theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy một thân trường sang màu xanh nam tử trẻ tuổi nằm nghiêng tại bãi cỏ, hắn bộ dáng so sánh cùng nhau phía dưới liền muốn hào phóng rất nhiều. Hắn một tay cong chống đỡ cái đầu, ngực và áo có mấy phần lộn xộn mở rộng, khác một tay cầm một cái hồ lô rượu, một cái chất cong, dáng dấp giống như có mấy phần ngủ mơ la hán tư thái. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi vốn có mấy phần buồn ngủ mê ly biểu lộ biến đổi, con mắt mở ra nháy mắt, một đạo tinh quang tại đen nhánh trong mắt hiện lên. Chỉ thấy hắn cầm hồ lô tay nhất chuyển, hồ lô rượu trong tay hắn giống chuyển bút đồng dạng, ngay sau đó hắn giơ cao hồ lô rượu, đầu dương lên, rượu theo hồ lô rượu cửa ra vào đổ vào trong miệng hắn, dáng dấp thật là tùy ý tiêu sái. Lập tức, không khí bên trong nhiều một cỗ nồng đậm mùi rượu, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Một cái rượu ngon vào trong bụng, nam tử trẻ tuổi tựa như nhớ ra cái gì đó, cái này mới bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng bên cạnh bạn tốt, có thể là phía nam. Nhìn xem chính mình cái này bạn tốt tuấn lãng diện mạo, áo trắng nam tử trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Vu Quan huynh ngược lại là sinh đến một bộ tốt túi da a. Trắng non gương mặt, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ răng trắng, trên thân có một cô đặc biệt tiêu sái khí chất. Thật là tiên y nộ mã thời niên thiếu. Xuân Phong đắc ý mã đề tật, một ngày nhìn hết Trường An hoa. Vu Quan huynh, chính là phía nam. Nghe xong là phía nam, Vu Quan chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng nam nhi, thật đúng là phía nam, không được, đến đi qua nhìn một chút mới thành. Vu Quan huynh, tạm thời không cần lo lắng, trấn thủ biên quan chính là Dương gia tám con. Dương Diên Thuận, man tử nghị pha quan, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy? Áo trắng nam tử nói xong, tiếng nói nhất chuyển, man tử dám can đảm lên phía bắc, ta đại tống binh mã cũng không phải ăn chay. Vừa dứt lời, áo trắng nam tử liền thấy Vu Quan huynh một cái cỏ. Vu Quan huynh, Vu Quan đem hồ lô rượu treo ở bên hông, vung lên tay áo, đối lên trước mắt áo trắng nam tử vừa chắp tay, Đình Tú huynh, ta có chuyện khẩn yếu đến Nam chuyến lần sau, tạm thời quay qua. Dứt lời, Vu Quan liền vội vã chuẩn bị rời đi. Đình Tú đội vàng gọi lại Vu Quan, ai ai ai? Vu Quan huynh chuyện gì như vậy cũng quyết? Ta có một bạn tốt tại Xuyên Bảo trấn ẩn cư, mang tử lên phía bắc, ta lo lắng an nguy của hắn, phải tự mình đi nhìn xem mới thành. Nghe vậy, Đình Tú một phát bắt được tay của hắn, "Ai? Vu Quan huynh, ngươi đây là cầm ta Dương Đình Tú làm ngoại nhân không được. Tất nhiên là ngươi Vu Quan huynh bạn tốt, tự nhiên cũng là ta Dương Đình Tú bạn tốt, ta cùng ngươi đồng hành. Vừa vặn ta cũng muốn đi biên quan giết giết man tử nhuệ khí." Đình Tú một mặt chính khí. Vu Quan trên mặt hiện lên một vẻ cảm kích, "Đa tạ. Đình Tú huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước xuất phát." "Tốt." Nói xong, hai người trẻ tuổi cùng nhau bước nhanh rời đi, Xuyên Bảo trấn. Kinh lịch chiến hỏa phía sau, nhiều như vậy thời gian khôi phục, trên đường dần dần nhiều hơn mấy phần dân cư khí. Trống trải đường phố không còn là ít ai lui tới. Nam man lui, bách tính dù sao cũng phải sinh hoạt. Chỉ là, lần này không có bách tính lại nguyện ý chạy đến bên ngoài trấn đi ở, kiếm ăn. Ai biết Man Tử có thể hay không đột nhiên lại dẫn binh trước đến, so sánh tiền tài, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Trên đường phố, một đầy mặt nhăn nheo lão giả cùng một tư thế hiên ngang tuổi trẻ thiếu nữ đồng hành. "Cha, Man Tử đã bị đánh lùi, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào a?" Nếu là lúc này Quách Gia tại cái này lời nói, liền sẽ nhận ra, chuyện này đối với đồng hành cha con không là người khác, chính là Bạch Vĩnh Hiệp cùng Bạch Anh cha con. Bạch Vĩnh Hiệp trong miệng cắn hàn khói bới hai cái, một đôi vẫn đục đôi mắt nhìn xem hơi có vẻ quặng quẽ khu phố. Cung Châu viện binh đều tới, xem ra trong thời gian ngắn Man Tử hẳn là sẽ lại không lên phía Bắc. "Đi thôi, trước về Cung Châu, nhìn xem có thể hay không cho ngươi tìm Như Ý Lang Quân." Bạch Vĩnh Hiệp quay đầu liếc nhìn chính mình đại nữ nhi. Đến nên xuất giá tuổi rồi, thật là khiến người ta sầu á cha Bạch Anh gắt giọng, "Hừ, ngài liền nghĩ đem nữ nhi gả đi, ta nhìn ngươi về sau một người làm sao bây giờ?" Nghe vậy, Bạch Vĩnh Hiệp than nhẹ một tiếng, vẫn đục con mắt nhìn xem nữ nhi của mình, chính thật là không có phiền lòng sự tình, về sau cha chỉ có một người đi khắp nơi đi nhìn xem. "Cha." Bạch Anh tiểu hừ một tiếng, ôm chặt lấy Bạch Vĩnh Hiệp cánh tay, làm nũng nói, "Ai nha, cha, nữ nhi không phải lập gia đình." "Nữ nhi lập gia đình liền cha một người, nữ nhi muốn cả một đời đi theo bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi." Bị nữ nhi của mình bộ này làm nũng dáng dấp đánh bại, Bạch Vĩnh Hiệp cười lắc đầu, "Ngươi nha hắc hắc, cha, nữ nhi mới không muốn xuất giá." Quán cu é trên đường phố, lão giả cùng tuổi trẻ thiếu nữ thân ảnh càng lúc càng xa, nào đó tòa đình viện bên trong. Một đầu đeo đồng chất mặt nạ nam tử có chút ngửa đầu nhìn trời, đứng chắp tay. Ở sau lưng hắn, là cùng nhau dạ mang theo mặt nạ hắc y liễu nam tử quỳ một chân trên đất, hắn ôm quyền cung kính nói, "Khởi bẩm phó đường chủ, phía dưới truyền về thông tin, có người công nhân phá hư ám đường quy củ, còn mời phó đường chủ chỉ thị." "A, có chút ý tứ." Đồng chất mặt nạ nam không quay đầu lại, lời nói ở giữa đối tin tức này cảm thấy rất có vài phần hứng thú. Bao nhiêu năm không người nào dám phá hư qua ám đường quy củ, xem ra ám đường yên lặng quá lâu, để một ít người mất đi lòng tính sợ. Đồng chất mặt nạ nam nhẹ giọng nam nhi. Quỳ một chân trên đất hắc y liễu nam tử không có đạt được chỉ thị của hắn, không dám đứng dậy, quỳ một chân trên đất cúi đầu, thần sắc cung kính. Là nên cho thế nhân nhắc nhở một chút, ám đường cũng không phải từ thiện đường. Đồng chất mặt nạ nam nam ni một câu phía sau, mới mở miệng đối sau lưng hắc y liễu nam tử nói, "An bài một cái thiên giáp đi giải quyết." "Minh bạch. Phó đường chủ, thuộc hạ xin được cáo lui trước." "Ân." Được đến phó đường chủ chỉ thị phía sau, mang theo mặt nạ hắc y liễu nam tử cái này mới quay người, một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Ám đường xúc giác gần như trải rộng toàn bộ đại tống, bên trong giai cấp nghiêm ngặt, tổ chức nghiêm mật. Ám đường nội bộ có đặc biệt phân chia giai cấp phương thức, theo thứ tự là Thiên Giáp, Địa Ất, Huyền Bính, Hoàng Đinh, tổng cộng 4 cái giai cấp. Giai cấp nghiêm ngặt lại cũng không là hoàn toàn chiếu theo thực lực tới phân chia, trong đó cũng không ít dựa vào độc môn tuyệt kỹ mà tấn cấp trở thành ám đường thành viên cao cấp. Thế nhưng đều không ngoại lệ, phàm là được định thành Thiên Giáp ám đường thành viên, một thân thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bất luận một vị nào Thiên Giáp thành viên, đặt ở đại tống thất thập nhị phủ đều có thể được cho là cao thủ. Chương 98, Thiên Cơ Khó Dò. Chương 98, Thiên Cơ Khó Dò. Biệt Kinh. Xem như đại tống đô thành, không chỉ là kinh tế trung tâm, đồng dạng cũng là trung tâm văn hóa, nhiều loại rộng lớn kiến trúc san sát, bất luận ban ngày đêm tối đều phi thường náo nhiệt. Lại nói tại cái này Biện Kinh thành bên trong có như vậy một tòa tháp cao, bị Biện Kinh thành bách tính gọi là Thông Thiên Tháp. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, cái này tháp là toàn bộ Biện Kinh thành kiến trúc cao nhất, thậm chí so với hoàng cung thành còn cao. Xuyên thẳng vân tiêu, cái này tháp có một vị chủ nhân, được thế nhân tôn xưng là Thiên Hiệu Tiên Sinh. Nghe nói vị này Thiên Hiệu Tiên Sinh lâu dài cư trú ở Thông Thiên Tháp tầng cao nhất, mặc dù thế nhân đều là như thế truyền ngôn, nhưng gần như không ai thấy qua vị này Thiên Hiệu Tiên Sinh. Chỉ biết là, liền xem như thành viên hoàng thất tới cái này Thông Thiên Tháp cũng phải tuân thủ Thông Thiên Tháp quy củ, thấy Thiên Hiệu Tiên Sinh cũng phải rất cung kính. Đương nhiên, đây chỉ là thế nhân truyền ngôn, đến cùng là thật hay không cũng không có ai đi xác minh qua. Duy nhất được đến xác minh chính là, nếu như không có được đến Thiên Hiệu Tiên Sinh cho phép, cho dù ai đều không thể tiến vào Thông Thiên Tháp, bất luận là lấy loại thủ đoạn nào. Lúc này, nếu là có người có thể tiến vào Biện Kinh thành tòa này cao nhất Thông Thiên Tháp bên trong, thấy được trước mắt một màn lời nói, tất nhiên sẽ kinh hãi đến không biết lời nói. Cái này tựa hồ là một cái ngăn cách không gian, hắc ám là nơi này giọng chính xác, nhưng mà hơi ngửa đầu lại có thể thấy được rung động tâm thần tuyệt mỹ hình ảnh. Trong màn đêm vương, vô số lấm ta lấm tấm tựa như bầu trời đầy sao đồng dạng, tản ra sáng tỏ lại cũng không ánh sáng chói mắt. Bọn họ tựa như tuyên cổ liền tồn tại, vĩnh hằng bất diệt, không nhận thời gian không gian gò bó. Nơi đây cho người một loại đưa thân vào mênh mông tinh hải thần bí, ngửa đầu khẽ vươn tay liền có thể chạm đến mênh mông ngân hà. Lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái ngôi sao. Thần bí mà lại mỹ lệ, xinh đẹp để người nhìn một chút liền nhịn không được say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Vẻ đẹp của nó thần bí mà lại nguy hiểm. Nhưng mà, tại cái này phảng phất mênh mông ngân hà hư vô hắc ám bên trong, lại có một cái toàn thân áo trắng bóng người đặt mình vào trong đó. Hắn đưa thân vào hắc ám, có chút ngửa đầu, hai mắt nóng nhìn trước mắt tuyệt mỹ tinh hà, ánh mắt bị bọn họ hấp dẫn, thôn phệ. Bóng người không nhúc nhích, tựa như hoàn toàn lâm vào mênh mông ngân hà không cách nào tự kiềm chế. Một mực bảo trì tư thế không thay đổi. Thật lâu, một tiếng hơi có vẻ kinh ngạc tiếng kêu kinh ngạc đột ngột xuất hiện, phá vỡ mênh mông ngân hà tĩnh mịch. Tinh hà lưu chuyển, thần sao biến hóa, phía nam là có âm thanh im bặt mà dừng. Một lúc lâu sau, khẽ than thở một tiếng, thiên cơ khó dò, thiên cơ khó dò, a mênh mông ngân hà lại lần nữa rơi vào vô biên tĩnh mịch. Sư phụ, La Bố toàn thân ngâm tại trong thùng gỗ, nhịn không được hét to một tiếng. Vương Bách vừa nhìn, ánh mắt cùng La Bố đối mặt cùng một chỗ. La Bố cắn chặt hàm răng, khuôn mặt nhỏ gấp nhíu chung một chỗ, hiển nhiên là đang cực lực nhẫn nại lấy cái gì. Không có việc gì, sư phụ.
Trong thùng tràn đầy chất lỏng màu xanh sẫm, đây là Vương Bách Huyền đặc biệt vì Lã Bố luyện võ chỗ điều chế dược dịch. Những này dược dịch có khả năng trợ giúp thật lớn Lã Bố khôi phục thân thể các hạng cơ năng, có khả năng loại bỏ hắn luyện võ là thân thể mang tới phụ tải. Hiệu quả rất tốt, đồng thời, tự nhiên cũng là có tác dụng phụ. Ngâm tại dược dịch bên trong, dược dịch thẩm thấu tiến thân thể, sẽ sinh ra như kim châm cảm giác. Phụ tiên, như nghĩ luyện thành vượt qua thường nhân bản lĩnh, liền phải tiếp nhận vượt qua người bình thường có khả năng tiếp nhận thống khổ. Vương Bách Huyền nghiêm túc nói.
Sư phụ, ta có thể chịu được.
Lã Bố lớn tiếng đáp lại, mới vừa nói xong liền đội vàng ngậm mồm, cắn chặt hàm răng kiệt lực nạnh kháng thân thể mỗi giờ mỗi khắc chuyển đến đông nói.
Thấy thế, Vương Bách Huyền hài lòng gật đầu.
Trên thế giới này chưa từng có một xúc chính là thành, muốn siêu việt người khác, luyện thành vô thượng bản lĩnh, liền nhất định phải tiếp nhận vượt qua hắn người thường không thể tiếp nhận khổ sở. Nước đến tuyệt sử là phong cảnh, người đến tuyệt cảnh là trọng sinh. Tất nhiên kế thừa vô song chiến thần Lữ Bố chi danh, liền phải tiếp nhận phần này nhân quả. Chiến thần chi danh cũng không phải tùy tiện một người đều có thể tiếp nhận. Thu tầm mắt lại, Vương Bách Huyền tạm thời không có lại đi quản Lã Bố. Gần như vượt phụ tài luyện một ngày, hiện tại hắn cần chính là thật tốt ngâm tại dược dịch bên trong nghỉ ngơi. Đến mức Quách Gia cùng Trương Giác, trừ ăn cơm ra thời gian, gần như một ngày đều đắm chìm tại đại đạo thư ốc bên trong. Xem ra, đêm đó phát sinh sự tình quả thật kích thích hai người bọn họ. Một cái nghĩ bảo vệ sư đệ, một cái thì là nghĩ bảo vệ sư minh. Đối với cái này, Vương Bách Huyền cũng không quấy rầy hai người, mà là đẩy ra nhà gỗ, đi ra đến bên ngoài. Lại nói hôm nay, tại Quách Gia bọn họ đều riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình lúc, Vương Bách Huyền vận dụng một điểm nhỏ pháp thuật, tại cái này gặp suối địa phương đóng một tòa nhà gỗ. Lã Bố luyện võ, ở nhà trọ tóm lại là không tiện, vẫn là loại này không người giã ngoại càng thích hợp. Đương nhiên, Vương Bách Huyền có chút nghi đạo quan. Tòa kia đạo quan tuy nói không lớn, nhưng ngũ tạng đều đủ, tốt xấu đó cũng là Vương Bách Huyền vừa vào thử giới đặt chân, tại cái kia cũng lại 3 năm có dư. Ai, tìm cái thời gian vẫn là về đi xem một chút. Vương Bách Huyền than nhẹ một tiếng, ngửa đầu liếc nhìn sao dày đặc trải rộng bầu trời đêm. Tối nay cảnh đêm rất đẹp, trăng tròn treo trên cao, đen nhánh màn sân khấu bên trên càng là điểm xuyết lấy sao lốm đốm đầy trời. Bên hai côn trùng kêu vang không ngừng, nước suối róc rách chảy xuôi, một trận gió nhẹ quét, xen lẫn từng tia cỏ thơm bùn đất mùi thơm ngát, làm người tâm thần thanh thản. Vương Bách Huyền khắp nơi tìm khối bãi cỏ nằm xuống, hai tay gối sau đầu, niết lên chân bắt chéo, thảnh thơi lắc chân. Tới đây đã có 3 năm a thưởng thức trước mắt tinh hà cảnh đẹp, Vương Bách Huyền nhịn không được cảm khái một câu. Cũng không biết đời này còn có thể hay không trở về. Nửa đêm, người nội tâm luôn là sẽ thay đổi đến đặc biệt mất cảm tính. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ, nụ cười tại Vương Bách Huyền trên mặt nở rộ, nghĩ nhiều như thế làm cái gì, nhập ra tùy tụ, thử giới tốt đẹp phong quang còn chưa đi nhìn qua đây. Đột nhiên tâm thần có cảm giác, Vương Bách Huyền rút tay ra bắt đầu bấm ngón tay bói toán. Chỉ thấy Vương Bách Huyền ngón tay thần tốc bấm đốt ngón tay, lông mày của hắn cũng dần dần nhăn lại. Tê, ngón tay đình chỉ bấm đốt ngón tay, Vương Bách Huyền cau mày, hít một hơi. Có phúc có họa, phúc từ đâu đến? Bất quá, cái này họa hẳn là từ Phạm gia đến. Vương Bách Huyền nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một vẻ hàn quang, tất nhiên nhất định muốn cùng Bần đạo không qua được, cái kia Bần đạo liền hào hào đùa với ngươi chơi, đừng đến lúc đó không chơi nổi. A Vương Bách Huyền đêm xem thiên tượng, lòng có cảm giác phía dưới, tiến hành một phen bói toán, được đến một đáp án, phúc họa tương y y càng nghĩ, cái này họa chỉ có Phạm gia. Quả nhiên, nhi tử đều như vậy chật hẹp, làm lao tử lại có thể tốt hơn chỗ nào? Tất nhiên đối phương có ý tưởng, Vương Bách Huyền cũng không phải ngồi chờ chết người, thiên hạ thủ vi cường. Bất luận là vì chính mình, vẫn là vì đồ đệ mình, chỉ là đến nghĩ cái không có sơ hở nào hạ thủ phương thức. Dù sao Đại Tống là một cái luật pháp khỏe mạnh vương triều, Vương Bách Huyền đồng thời không nghĩ lộng khéo thành vụ, làm cho đến lúc đó mọi người đều biết bị Đại Tống cho truy nã, cái này có thể liền không dễ chơi. Hắn còn muốn tìm một cơ hội đi đích thân gặp mặt Tô Đông Pha đâu. Nếu là có cơ hội, còn muốn nếm thử hắn tự mình làm Đông Pha đủ. Đúng. Còn có vị kiên lương trên có khắc tinh trung báo quốc võ mục hầu Nhạc Phi. Vị này tại toàn bộ Hoa Hạ trong lịch sử thanh danh đều là đại danh đỉnh đỉnh, địa vị cũng là hết sức quan trọng. Côn trùng kêu vang kèm theo róc rách tiếng nước chảy, Vương Bách Huyền hai mắt bị bầu trời đầy sao hấp dẫn, suy nghĩ nhưng là bay xa. Phạm gia, tựa hồ cũng không có nhất định muốn tồn tại lý do, phiền toái nhất có thể chính là vị kia từng đi theo Trấn Nam hầu lao tướng. Ta tại nghĩ, nếu không hai chương tách ra phát, buổi sáng một chương, buổi tối một chương, dạng này lưu lượng có phải là muốn tốt một chút? Chương 99, Thiên Hạ Thủ Vi Cường. Chương 99, Thiên Hạ Thủ Vi Cường. Hôm sau, sắc trời mông lung sáng lên, phóng tầm mắt tới phương đông mới vừa lật lên màu trắng bạc, hiện ra một chút tử khí. Sáng sớm quét gió mang theo vài phần ý lạnh, không khí bên trong phiêu đãng từng tia sương mù, ven đường hoa dại cỏ dại bên trên hiện ra một chút hạt sương. Một ngày kế sách, ở chỗ sáng sớm, ngâm gần như một đêm tắm thuốc, sáng sớm Lã Bố lần nữa khôi phục sinh long hỏa hổ. Cái này không, hắn đã bắt đầu ở một bên luyện võ, cố gắng đánh xuống cơ sở, là ngày sau vô song chiến thần Lữ Bố chi danh đặt vững nền móng vững chắc. Đến mức Quách Gia cùng Trương Giác hai người, vẫn còn đại đạo thư ốc bên trong cũng không đi ra. Không đến giờ cơm, Vương Bách Huyền cũng sẽ không đi quấy rầy hai người bọn họ. Lại nói, Vương Bách Huyền cái này làm sư phụ bắt đầu làm lên bảo mẫu, phụ trách lên ba người bọn hắn một ngày ba bữa. Ăn xong cơm sáng, Vương Bách Huyền bàn giao Quách Gia trông nom Lã Bố, để hắn tạm thời trước đừng đi đại đạo thư ốc, mà chính hắn thì là một lần nữa về tới cung châu thành. Chưa từng nghĩ, mới vừa trở lại nội thành liền bắt gặp Lý Tùng Nam. Lý Tùng Nam thấy được Vương Bách Huyền, hai mắt sáng lên, sau đó lôi kéo hắn không nói hai lời liền hướng Lý phủ mà đi. Vương Bách Huyền mấy lần muốn mở miệng đều bị Lý Tùng Nam đánh gãy. "Vương Minh, ngươi trước cái gì đều đừng nói, cùng ta trở về rồi hay nói." Cứ như vậy,
Vương Bách Huyền bị Lý Tùng Nam cứng rắn khống lôi trở lại Lý phủ. Vẫn là gian kia đình viện. Để hạ nhân lui ra phía sau, Lý Tùng Nam cái này mới đầy mặt cấp sắc, càng nghĩ ta chính là cảm giác là lạ ở chỗ nào. Vương Minh A, Vương Minh, ngươi nói ngươi làm sao lại cùng Phạm gia kết lên thủ? Phạm Thế cái kia nhị thế tổ liền không cần phải nói, ngươi làm sao lại cùng Phạm Thương cái này ra chủ đối mặt đâu? Trong giọng nói tràn ngập sốt ruột, Lý Tùng Nam đầy mặt cấp sắc, nhìn ra được hắn là thật tâm là Vương Bách Huyền ở nghĩ. Lý Minh, không cần phải lo lắng, ta tự có tính toán. Vương Bách Huyền an ủi. Lý Tùng Nam cũng không để ý tới, gãi đầu một cái, không đối, không đối. Hắn rất là gấp gáp, đi qua đi lại. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền, Vương Minh, ta chính là cảm giác không thích hợp. Ngày đó ngươi hỏi ta ám đường sự tình, hiện tại ta mới xem như nghĩ ra được điểm manh mối. Nói xong, Lý Tùng Nam ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền, Vương Minh, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không đi ám đường làm cái gì? Nếu không ngươi như thế nào biết được là A Long đi treo treo thưởng? Mặt đôi mắt sáng rực Lý Tùng Nam, Vương Bách Huyền trong lòng thoáng giật mình, hắn không nghĩ tới Lý Tùng Nam vậy mà nắm giữ nhạy cảm như thế sức quan sát. Chỉ dựa vào mượn dấu vết để lại liền có thể tính ra như thế một cái kết luận. Bất quá, vì an Lý Tùng Nam tâm, Vương Bách Huyền cũng không đối hắn nói thật tương quan sự tình. Lý Minh, việc này ngươi không cần phải lo lắng, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế. Gặp Vương Bách Huyền còn có thể cười được, Lý Tùng Nam gấp đến độ đều nhanh muốn bốc khói. Ngày ấy Vương Bách Huyền hỏi thăm chính mình ám đường phía sau, lại nói tiếp Lý Tùng Nam liền nghe nói Phạm gia phát sinh sự tình. Biết được Vương Bách Huyền vậy mà cùng Phạm Thương kết thủ, hắn là lại kinh hãi vừa đội. Đợi hắn kỹ càng hiểu rõ một phen phía sau, càng là đạt được một cái càng khủng bố hơn phỏng đoán. Vương Bách Huyền là như thế nào biết được Á Long tại ám đường treo treo thưởng sự tình? Ám đường quy củ hắn có thể rõ rõ ràng ràng. Kết hợp với Vương Bách Huyền hỏi thăm chính mình ám đường sự tình, nghĩ đến cuối cùng, Lý Tùng Nam vậy mà theo bản năng ép buộc chính mình không suy nghĩ. Vương Bách Huyền không rõ ràng ám đường khủng bố, hắn Lý Tùng Nam còn không rõ ràng làm sao. Ám đường hung danh có thể là đạp không ít thanh danh hiển hách cường giả lên. Phàm là dám phá hỏng ám đường quy củ, bất luận là người nào đều đem lặng yên không tiếng động biến mất. Chớ nhìn hắn Lý gia tại Cung Châu là số một số hai đại gia tộc, có thể tại ám đường trước mặt tựa như sâu kiến đồng dạng. Ám đường, một cái vượt ngang đại tống thất thập nhị phủ tổ chức khủng bố. Vương Minh, ngươi bây giờ lập tức rời đi Cung Châu, ta chuẩn bị cho ngươi lộ phí, an bài tốt đường đi ra ngoài, nói tóm lại trước rời đi Cung Châu lại nói. Lý Tùng Nam là thật gấp gáp, cũng là thật cầm Vương Bách Huyền làm bằng hữu. Gặp cấp thiết như vậy Lý Tùng Nam, Vương Bách Huyền một tay theo trên vai của hắn, "Lý huynh, tin tưởng ta, sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh, ta có chừng mực, tất cả đều trong lòng bàn tay của ta." Hai người ánh mắt đối mặt, gặp Vương Bách Huyền ánh mắt kiên định, không giống nói đùa, Lý Tùng Nam cái này mới kiềm chế lại chính mình cấp thiết. Chẳng biết tại sao, lý trí nói cho Lý Tùng Nam, việc cấp bách vẫn là phải khuyên bảo Vương Bách Huyền rời đi, có thể hắn lại theo bản năng lựa chọn tin tưởng Vương Bách Huyền. Trên người hắn tựa hồ có một cỗ khiến người tin phục khí chất. Cuối cùng, Lý Tùng Nam cắn răng, "Vương huynh, nếu như có làm được cái gì đến ta cứ việc nói." "Yên tâm." Vương Bách Huyền cười cười, trong lòng lại lần nữa nhận Lý Tùng Nam phần ân tình này. Tiếp lấy chủ đề rời đi, Lý Tùng Nam cũng biết Vương Bách Huyền bọn họ từ nhà trọ rời đi, chuyển tới ngoài thành ở đi. Sau đó, Lý Tùng Nam liền trách cứ, "Vương Minh, ngươi có phải hay không có lấy ta làm bằng hữu? Ta chỗ này trống không gian phòng nhiều như thế, làm sao không tìm đến ta? Một hồi ta bồi ngươi đi ra, đem Quách gia bọn họ đều đón trở lại." "Không cần." Vương Bách Huyền từ chối nhã nhặn, nói tiếp, "Lý huynh hiểu lầm, ở ngoài thành có một số việc thuận tiện một chút." Lý Tùng Nam lại khuyên bảo hai câu, muốn Vương Bách Huyền bọn họ chuyển tới Lý phủ đến ở, bị cự tuyệt phía sau, biết được Lã Bố đang luyện võ, Lý Tùng Nam từ Lý phủ cầm không ít chân quý dược liệu cho Vương Bách Huyền. Lần này tùy ý Vương Bách Huyền làm sao đều không thể cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Lại thiếu Lý Tùng Nam một phần tình cảm a. "Vương Minh, ngày mai ta liền muốn rời khỏi Cung Châu đi Lục Dương thư viện học tập, đến lúc đó nếu như ngươi đi qua Lục Dương thư viện có thể đến tìm ta, ta dẫn ngươi vào thư viện vui vẻ một chút." "Đi." Cùng Lý Tùng Nam lại hàn huyên vài câu phía sau, tại Lý Tùng Nam đưa tiến bên dưới, Vương Bách Huyền mới rời khỏi Lý phủ. Từ Lý phủ rời đi, Vương Bách Huyền lại đến tiệm thợ rèn đi là Lã Bố định chế mấy món phối hợp hắn luyện võ khí cụ. Tiếp lấy, Vương Bách Huyền trở về một chuyến nhà gỗ, đem dược liệu toàn bộ đều giao cho Quách gia, dạy hắn làm sao cho Lã Bố chế biến tắm rửa dược dịch. Bàn giao một phen phía sau, Vương Bách Huyền lại lần nữa vào thành. Tất nhiên quyết định tiên hạ thủ vi cường, Vương Bách Huyền cũng sẽ không trì hoãn, để tránh đêm dài lắm mộng. Tại nguy hiểm sắp tiến đến, Vương Bách Huyền sẽ trước thời hạn đem hắn đánh nát. Hai nạn, từ đầu đến cuối sẽ chậm hắn một bước. Kể từ đêm đi gặp Mũ Rộng Bành Nam phía sau, trở lại trong cửa hàng Trần Thụy Phong một mực trong lòng đều có mấy phần thất vọng. Hắn cho đến bây giờ cũng không biết đối phương đến tột cùng là thân phận như thế nào, mục đích là cái gì. Duy nhất có thể xác định là đối phương khẳng định biết thứ gì liên quan tới A Long đến ám đường đến treo treo thưởng thông tin tiết lộ sự tình. Vừa nghĩ tới vi phạm ám đường quy củ, Trần Thụy Phong trong lòng liền hoảng sợ. Trên thực tế, đêm đó Trần Thụy Phong hung ác quyết tâm muốn đến cái giết người diệt khẩu, nhưng ai biết Mũ Rộng Bành Nam thực lực lại còn mạnh hơn hắn hơn mấy phần, cuối cùng rơi vào một cái tan rã trong không vui. Ngồi trên ghế, Trần Thụy Phong không còn ngày xưa nhàn nhã. Ngắn ngủi một ngày, người khác tiểu tụy mấy phần. Phanh phanh, đột nhiên vang lên đánh cái bàn âm thanh, để Trần Thụy Phong mừng rỡ, vội vàng quay đầu nhìn, một cái mang theo mặt nạ hắc ý liền người lúc nào hắn tiến vào cũng không biết. Một nhìn đối phương hóa trang, Trần Thụy Phong liền biết đến sống. Hắn vội vàng đứng dậy, trên mặt mới vừa gạt ra một vệt nụ cười, lời nói đến bên miệng còn chưa nói ra miệng, liền nghe mặt nạ hắc ý liền người mở miệng. "Ngươi chính là Trần Thụy Phong?" Tiếp lấy, mặt nạ hắc y liền người từ trong ngực lấy ra một khối thanh đồng lệnh bài lung lay. Làm Trần Thụy Phong thấy được khối này thanh đồng lệnh bài lúc, nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Bá. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trần Thụy Phong chân mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, túi đầu ô quyền, âm thanh run rẩy, "Trần Thụy Phong, phụ trách phân bộ ám đường cùng châu gặp qua thiên giáp đại nhân." Mặt nạ hắc y liền người ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn túi đầu quỳ một chân trên đất Trần Thụy Phong, ngay sau đó nói ra để Trần Thụy Phong lòng như cho nguội. "Tuân theo phó đường chủ chi mệnh, vi phạm ám đường quy của người, giết không tha." Lời này vừa nói ra, một cỗ lạnh buốt lạnh leo thấu xương nháy mắt càn quét Trần Thụy Phong toàn thân. Còn không đợi hắn phản bác hai câu, đột nhiên mắt tối sầm lại, ngay sau đó ý thức của hắn liền lâm vào bóng tối vô tận. Liếc nhìn tựa như cứng ngắc tại nguyên chỗ Trần Thụy Phong, mặt nạ hắc ý liền người gõ gõ quầy mặt bàn, bay người rời đi. Đợi hắn rời đi phía sau, mặt đất xuất hiện một mảnh bóng đen bao phủ Trần Thụy Phong, bóng đen lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến toàn thân hắn, cuối cùng hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết, cả người lặng yên không một tiếng động biến mất. Nhìn tới đây đều là ta hảo huynh đệ, phiền phức huynh đệ này mầm động tay nhỏ, cho cái năm sao khen ngợi, cũng không cần đại gia viết cái gì thao thao bất tuyệt, xin nhờ. Chư quân. Chương 100, Thiên Giáp, Quỷ Hư chương 100, Thiên Giáp, Quỷ Hư. Màn đêm đúng hạn mà tới. Tối nay cảnh đêm cũng không tốt, nguyên ẩn các vì sao thưa thớt, màn trời thật giống như bị từng mảng lớn mây đen che lấp. Cuồng phong gào thét thổi đến hô hô rung động, không ít bách tính khóa chặt cửa sổ, chiếu cái dạng này nhìn, tối nay tựa hồ sẽ có một tràng mưa to đột kích. Mây đen do lớn giết người đêm. Phạm phủ, nào đó cái gian phòng đèn đuốc sáng trưng. Hình ảnh nhất truyện. Gian phòng bên trong, một người trung niên nam tử chính nắm đèn đêm đọc. Đột nhiên, nam tử trung niên thả ra trong tay cuốn sách, một đôi bình tĩnh đôi mắt liếc nhìn chập chờn đến kịch liệt ánh nến. Hô 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 ngoài phòng, cuồng phong gào thét. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng dàn mua. Gia chủ, đêm đã khuya, tối nay sợ có mưa to. Vào đi, Trần Bá. Trung niên nam nhân mở miệng. Người này không là người khác, chính là Phạm Thương, gia chủ Phạm gia. Két. Phòng cửa bị đẩy ra, Trần quản gia đi tới, tiến lên đến bên cửa sổ đem cửa sổ bung ra khép lại. Tiếp lấy liền nghe Phạm Thương nói, "Trần Bá, có chuyện gì nói đi." "Gia chủ, thứ công tử đã mấy ngày không ăn không uống." Trần quản gia có chút không người, cung kính nói. Nghe lời ấy, Phạm Thương lông mày khó mà nhận ra nhíu lại, chợt rất nhanh khôi phục. "Không ăn liền không ăn, hắn lúc nào muốn ăn tự nhiên sẽ ăn." Phạm Thương đôi mắt thâm thúy như ưu đầm, chưa nổi lên một tia gợn sóng. Trần quản gia muốn nói lại thôi, giống như muốn khuyên hai câu, có thể nghĩ đến gia chủ tính cách, hắn cuối cùng chỉ là ở trong lòng thở dài một tiếng, cung kính gật đầu đáp lại, là, gia chủ. Ân, Trần bá ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, không cần bọn ta. Phạm Thương từ tốn nói. Trần quản gia không dám ngỗ nghịch, gia chủ, lão nô xin được cáo lui trước. Dứt lời, Trần quản gia có chút còn xuống thân thể quay người rời đi, cửa phòng một lần nữa khép lại. Chờ Trần quản gia đi rồi, Phạm Thương thâm thúy như ưu đầm đôi mắt mới nổi lên một tia gợn sóng. Ta làm sai sao một tiếng lẩm bẩm, Phạm Thương trong mắt hiện lên một vẻ do dự, nghi hoặc. Có thể một giây sau, liền bị kiên định cùng lạnh băng thay thế. Không có sai, ta làm tất cả cũng là vì gia tộc, tại vinh dự của gia tộc trước mặt, tất cả đều có thể bước bỏ, bao gồm chính ta cái này một vẻ nghi hoặc chỉ là ngắn ngủi xuất hiện một hơi, liền bị Phạm Thương bắt bỏ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không quản là cái gì ngăn tại gia tộc lợi ích trước mặt, Phạm Thương đều sẽ không chút do dự nghiền nát. Gia tộc vinh quang chí cao vô thượng, vô luận là người nào đều phải hướng bên cạnh dựa vào. Tất cả đều có thể hy sinh. Cho dù là hắn cái này gia chủ. Trong màn đêm, một bóng người đứng ở tòa nào đó mái nhà cao tầng, hắn dáng người thon dài, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem một phương hướng nào đó, cuốn phong cuốn lên vạt áo của hắn theo gió tung bay, lại để lộ ra mấy phần lạnh sông cô ảnh cô độc. Nếu là lúc này có người nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ bị trên mặt hắn đeo mặt nạ nhìn đến giật mình. Cái này người trên mặt đeo một cái một điêu hầu tử mặt nạ, lại cùng hài đồng đồ chơi giống nhau như lúc. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Vương Bách Huyền trong miệng thấp giọng nam nhi, trong mắt lạnh lạnh hàn ý lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy dưới chân hắn khẽ động, một đạo hắc ảnh lập lòe, nháy mắt tan biến tại chỗ. Nhưng mà, tại Vương Bách Huyền chân trước vừa rời đi, chân sau liền có một thân ảnh rơi vào hắn vừa rồi đứng thẳng nóc nhà. Mượn xuyên thấu qua mây đen rơi xuống mỏng manh ánh trăng, có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng cái này người trên mặt mang theo một cái tạo hình có chút quái dị thanh đồng diện cụ, tựa như giữ tợn ác quỷ, để người nhìn một chút liền khắc sâu ấn tượng. Xuyên thấu qua tạo hình khoa trương mặt nạ ác quỷ, người này ánh mắt thâm thúy, nóng nhìn phương hướng rõ ràng là vừa rồi Vương Bách Huyền phương hướng sắp đi. Chính là người này một tiếng lẩm bẩm thì thầm tại yên tĩnh trong đêm tối bay ra. Trên nóc nhà cô hắc y liền người thân ảnh lại sớm đã biến mất, chẳng biết đi đâu. Cũng trong lúc đó, Châu Mục phủ, nào đó gian phòng đèn đuốc sáng trưng. Nghiêm tiên sinh, cho đến bây giờ ẩn tàng tại người sau lưng cũng còn không có động thủ, khó nói chúng ta liền tiếp tục chờ đợi như vậy sao? Dương Diên thuận ngữ khí gấp gáp, ánh mắt để ở một bên văn nhân ăn mặc trung niên nam nhân trên thân. Nếu là Quách gia lúc này ở nơi này, tất nhiên liền có thể nhận ra, Dương Diên thuận trong miệng Nghiêm tiên sinh không là người khác, chính là đêm đó xuất thủ cứu bọn họ một mạng nho gia đại nho, Nghiêm Hành Nhạc. Dương Châu Mục không cần gấp gáp, có Tô Võ Quân người nhìn chằm chằm, sẽ không để hắn chạy trốn. Nghiêm Hành Nhạc không hổ là đại nho, xử lý đặc biệt bình tĩnh. Dứt lời, hắn lời nói xoay chuyển, Lô Huy tất nhiên là đối phương đẩy ra người, chắc chắn sẽ không tùy tiện liền để hắn rời đi. Đối phương tất nhiên dám can đảm cấu kết ma tử, khẳng định có nhất định sức mạnh, trong đó càng là có đại nho ở bên trong, nhất định không thể đả thảo kinh xạ. Lô Huy chỉ là một cái bị đẩy tới trên mặt nổi khối lỗi, không có chút giá trị. Tất nhiên đối phương dám đảm đương người gian, phản ta đại tống, lão tử nhất định sẽ bắt ra bọn họ đến, để bọn họ biết làm người gian hậu quả. Nói xong, Nghiêm Hành Nhạc nghiến răng nghiến lợi, nổi giận mắng, thử. Con đại nho, đọc sách đều đặc biệt mãi mãi đọc đến chó trên người. Bị lao tử bắt được, lao tử nhất định bóp nát hắn văn mạch. Gặp Nghiêm Hoành Nhạc càng nói càng hăng say, Dương Diên Thuận liền vội vàng cắt đứt hắn. Nghiêm tiên sinh, những này chờ bắt ra người sau lưng gian lại nói, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút hiện tại nên làm như thế nào a. Dương Châu Mục yên tâm, tất nhiên ta dám đến, liền khẳng định sẽ bắt ra người sau lưng. Tại Dương Diên Thuận cùng Nghiêm Hoành Nhạc còn tại nắm độc dạ đàm, thảo luận làm sao bắt ra cấu kết Nam Man phản đồ lúc, một chàng không tiếng động phong bạo lặng yên không tiếng động xuất hiện, dẫn đến phía sau hai người lực chú ý đều bị hấp dẫn. Đêm tối bên dưới, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Vốn tiến về phạm phủ trên đường Vương Bách Huyền tựa như phát giác cái gì, hắn bấm ngón tay tính toán, hết thể nhưng tại tâm. Rộng lớn bàn đá xanh trên đường lớn, Vương Bách Huyền bước chân dừng lại, ra đi, các hạ cùng lâu như vậy cũng không chề mệt mỏi. Tiếng nói vừa ra, ẩn nấp trong bóng đêm mặt nạ hắc ý liền người hơi kinh hãi, khi nào phát hiện? Bất quá, cũng không trọng yếu. Tất nhiên bị đối phương phát hiện, cái kia đưa đối phương lên đường chính là. Cảm giác được có người sau lưng, Vương Bách Huyền chậm rãi quay người nhìn. Lọt vào trong tầm mắt, là một tấm giữ tận mặt nạ ác ủy. Người này mặc một bộ hắc y liễu, mang theo mặt nạ, giấu đầu lộ đôi, định không phải người tốt lành gì. Duy nhất để Vương Bách Huyền có mấy phần nghi ngờ là, người này là sao bám đuôi chính mình? Chẳng lẽ là Phạm gia phái tới người? Đây chính là thôi diễn bói toán đến tai họa. Đây là Phạm Thương mời sát thủ. Nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Vương Bách Huyền cũng không quá nhiều đi nghĩ sâu, xem trước một chút người này đến tột cùng muốn ý là sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Lại nói, ai muốn người nào mệnh còn chưa nhất định đâu. Ngươi chính là Vương Bách Huyền. Mặt nạ hắc y liễu người mở miệng, âm thanh hơi có mấy phần khàn giọng. Có một loại rút mấy chục năm hàn khói âm cảm giác, chính là bần đạo, các hạ giấu đầu lộ đuôi theo bần đạo một đường, muốn như thế nào? Vương Bách Huyền lạnh nhạt nhìn xem hắn. Đạo gia người? Mặt nạ hắc y liễu người thoáng nghi hoặc. Không đợi Vương Bách Huyền trả lời, mặt nạ hắc y liễu người nói lần nữa, bất luận ngươi là môn nào phái nào, tất nhiên hỏng ám đường quy củ, liền phải gánh chịu hậu quả. Tuân theo phó đường chủ chi mệnh, hỏng ám đường quy củ người, giết không tha. Đạo trưởng lại nhớ kỹ, người giết ngươi, quỷ hương, thiên giáp ám đường. Vung cánh hoa, 100 chương rồi. Cảm tạ huynh đệ manh hỗ trợ. Chương 101, binh gia binh giải chi thuật. Chương 101, binh gia binh giải chi thuật. Thật là cuồng vọng. Vương Bách Huyền bị trước mắt mặt nạ hắc y liền người cuồng vọng lời nói sở kinh. Chưa từng nghĩ đối phương đúng là ám đường người, cho nên đến tột cùng là nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất. Vương Bách Huyền sở dĩ chưa đối Trần Thụy Phong hạ sát thủ, cũng là bởi vì còn sống Trần Thụy Phong so chết Trần Thụy Phong càng có giá trị. Chính là vì không làm cho cái này vượt ngang đại tống thất thập nhị phủ quái vật khổng lồ chú ý Trần Thụy Phong sống, chắc chắn sẽ không chủ động báo cáo. Không nghĩ tới vẫn là bị đối phương tìm tới cửa. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, trước mắt tự xưng ám đường thiên giáp quỷ hư mặt nạ hắc ý liền người đã nhưng giết tới đây. Chỉ thấy hắn thân ảnh bừng tỉnh như quỷ mị, trước mắt liền biến mất ở tại chỗ. Nháy mắt, một cỗ sát ý lạnh như băng đánh tới, Vương Bách Huyền dưới chân hơi động một chút, không chút do dự né tránh. Bá, một điểm hàn mang phản chiếu tại Vương Bách Huyền đồng tử bên trong, bất ngờ tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương nở rộ. Gặp một kích chưa trúng, quỷ hư cũng không nhục trí, thân ảnh lại lần nữa nhoáng một cái mà qua. Trái lại Vương Bách Huyền, ở phía sau lui quá trình bên trong sớm đã tay kết pháp quyết, môi khẽ nhúc nhích ở giữa, một cái âm tiết tử trong miệng tuôn ra. Chém. Một thanh tràn ngập binh sát chi khí đại đao chống rồng xuất hiện, hướng về quỷ hư vị trí chẳng đi. Ẩn nấp trong bóng đêm quỷ hư bị đại đao bước ra, đôi mắt phản chiếu ra đại đao, cảm nhận được thấu xương binh sát chi khí, trong lòng giật mình. Động tác bên trên lại không chậm chút nào, đưa tay ở giữa hàn mang lóe lên mà ra, đụng vào trên đại đao. Bang. Kim loại giao minh thanh âm đột nhiên vang, đại đao vỡ vụn, một cỗ sóng khí hướng bốn phía càn quét. Binh gia thủ đoạn, ngươi không phải đạo gia người. Quỷ hư khàn giọng mở miệng. Nghe vậy, Vương Bách Huyền cũng không đáp lại, trả lời hắn rõ ràng là đẩy trời tràn ngập binh sát chi khí mũi tên. Vạn tiễn tề phát, từng nhánh từ binh sát chi khí ngưng tụ mà thành mũi tên tạo thành một cái lưới lớn, hướng về quỷ hư bao phủ xuống. Quỷ hư lạnh hừ một tiếng, cổ tay xoay chuyển ở giữa rốt cục là lộ ra binh khí của hắn. Cái này là một thanh tạo hình thoáng cổ quái đoàn binh, tương tự loan đao, nhưng lại khác biệt quá nhiều. Bá, hắn nhấc vung tay lên, hàn mang thời gian lập lòe, từ binh sát chi khí ngưng tụ tạo thành mũi tên bị hắn chặt đứt mảng lớn. Ngay sau đó, hắn mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh lập lòe hướng Vương Bách Huyền. Bang, tiếng kim loại kèm theo một chuỗi khuấy động mà lên tia lửa. Đồng tường thiết bích. Một đạo tản ra nhàn nhạt kim quang tường sắt xuất hiện, đem Vương Bách Huyền bảo vệ ở trong đó. Gặp một kích chưa thể đạt được, dưới mặt nạ quỷ hư biểu lộ có chút ngưng lại, lóe lên một cái ở giữa thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Vương Bách Huyền cấp tốc liếc nhìn một cái bốn phía, lại chưa thể trong bóng đêm tra xét đến quỷ hư khí tức. Cùng bần đạo chơi bịt mắt trốn tìm sao? Vương Bách Huyền cười khẩy. Cũng không phải hắn tự đại, mà là đối phương có lẽ đem Vương Bách Huyền nghĩ quá mức đơn giản chút. Hắn cũng không phải đơn giản binh gia nhân sĩ, hắn có thể tinh thông nói, binh hai nhà thuật pháp. A, đúng. Hiện tại Vương Bách Huyền còn tinh thông võ đạo. Huyền Thiên chính khí, Hoàng Lao Tinh, hình thần đều diệu, giữ đạo hợp chân, sắc. Nương theo Vương Bách Huyền trong miệng thốt ra một chữ cuối cùng, ẩn nấp trong bóng đêm quỷ hư đột nhiên trong lòng có cảm giác, còn không chờ có hành động, liền thấy Vương Bách Huyền cười một tiếng. Bắt được ngươi. Nguy. Quỷ hư trong lòng giật mình. Không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn nạp thuật lại sẽ bị đối phương thăm dò đến, đồng thời một cỗ cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu. Dưới chân hắn khẽ động, cổ tay xoay chuyển một đao vung ra. Phanh. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, theo sát bầu trời một đạo tiếng sấm, che đậy hai người giao thủ sinh ra động tĩnh. Binh đạo đại gia. Quỷ hư tâm thần chấn động. Không ngờ đối phương đúng là một vị binh đạo đại gia. Trong lúc nhất thời, quỷ hư trong lòng bắt đầu do dự. binh đạo đại gia hắn không hề sợ, nhưng muốn đánh giết một vị binh đạo đại gia, hắn có thể đến bỏ ra cái giá khổng lồ. Cùng bần đạo giao thủ còn dám phân tâm, khó tránh khỏi có chút quá xem thường bần đạo đi. Vương Bách Huyền tiếng nói vang lên. Thoáng chốc, một vệt kim quang nở rộ, kích bắn đi. Phát giác được nguy hiểm, quỷ hư nhanh lùi lại, thân ảnh nhoáng một cái biến mất trong bóng đêm. Trong lúc nhất thời, Vương Bách Huyền lại lần nữa mất đi mục tiêu. Đối phương thân pháp cùng che giấu khí tức bản lĩnh cực kỳ cao cường. Chỉ là ngắn ngủi giao thủ một cái, Vương Bách Huyền liền tra rõ ràng đối phương trình độ, tuyệt đối bước vào đệ ngũ cảnh. Bất quá, đối phương sở tu chi đạo, Vương Bách Huyền đồng thời không rõ ràng, giống như có mấy phần võ đạo cái bóng ở trong đó, nhưng lại khác biệt quá nhiều. Có lẽ là chuyên công đâm sát chi đạo, cũng tính là võ đạo chi nhánh a, đối phương cũng không thuật pháp, một mực bằng vào đều là trong tay đoạn bình cùng thân pháp tại tiến công. Ẩn nấp tại hắc ám bên trong, quỷ hư thân ảnh không ngừng biến ảo, dùng cái này đến đánh gãy Vương Bách Huyền khóa chặt. Hắn lúc này trong lòng có mấy phần do dự. Đối phương chính là binh đạo đại gia, đã bước vào binh gia đệ ngũ cảnh. Điểm chết người nhất vẫn là đối phương tu tập chính là binh em dương gia. Nếu như nói binh đạo tứ gia thủ đoạn, quỷ dị nhất chính là binh quyền mưu gia lời nói, cái kia công phạt thủ đoạn hung hãn nhất đương nhiên đó là binh em dương gia. Bất luận là binh đạo tứ gia cái kia một nhà, chỉ cần tu tập chính là binh gia thủ đoạn, một khi vào đại gia cấp độ, đều sẽ tập được một môn cực kỳ cường hãn thủ đoạn, binh giải. Cái này binh giải cùng đạo gia binh giải khá có dị khúc đồng công chỗ, đều là bộc phát ra vượt qua mấy lần tại mình lực lượng. Binh gia người một khi binh giải, sẽ bộc phát ra không có gì sánh kịp binh sát chi khí cho mình dùng. Cỗ này binh sát chi khí, gần như bốn cảnh phía dưới vừa chạm vào chết ngay lập tức. Ngũ cảnh khó mà ngăn cản, sáu cảnh cảm thấy khó giải quyết. Kinh khủng binh sát chi khí sẽ nháy mắt phá hư địch nhân nhục thể, như thực giỏi trong xương, không cách nào loại trừ. Đương nhiên, bộc phát ra lực lượng kinh khủng đồng thời, binh giải bản nhân cũng chịu được vượt phụ tại chết ép. Một khi binh giải kết thúc, di chứng cũng là cực kỳ khủng bố, nhẹ thì nằm cái một năm nửa năm, nặng thì binh gia thủ đoạn tận phế, trở thành một tên phế nhân. Không đến tuyệt cảnh, binh gia người tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng ra binh giải cái này giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Trước mắt, quỷ hư mục tiêu là chặn đánh giết người này, nếu là đối phương liều lĩnh sử dụng ra binh giải lời nói, đến lúc đó quỷ hư chỉ có chật vật mà chạy. Đây cũng là vì cái gì quỷ hư bắt đầu do dự nguyên nhân. Bắt được ngươi. Vương Bách Huyền hai mắt một đạo tinh quang hiện lên, một giây sau lấy chỉ là bút, lấy ngày là phủ, lăng không vẽ tranh. Thoáng chốc, mấy cái phức tạp minh văn kim quang đại phóng, lại chống rông hình thành mấy tấm đùa hình dáng, hướng về quỷ hư chỗ ẩn nấp địa phương lướt tới. Nói là bay, kỳ thực trong chớp mắt liền ra tới. Cương thần tụ sắc, tá thiên hành hình, truy vấn bị tặc, lập tiện thông danh, án mâu tra lý, tụ thần cấp nhiếp. Thượng thanh hữu mệnh, hòa địa vi lao, tốc tính ngô lệnh, tận ra kỳ thân, sắc. Thấy được kim quang đại phóng bay tới phụ lục, chớp mắt liền rơi vào chính mình chỗ đứng lập địa phương, quỷ hư kinh hãi. Động tác không chậm, vô ý thức muốn thoát ly. Nhưng mà, hắn mới vừa có hành động, một đạo lực lượng vô hình đem hắn chặn đường. Đạo gia thủ đoạn, ngươi đến tột cùng là ai? Đây là quỷ hư lần thứ nhất kêu lên sợ hãi. Lần này, hắn là thật cảm thấy rung động. Người trước mắt này không chỉ là binh đạo đại gia, lại vẫn tinh thông đạo gia thủ đoạn. Người này lại nói, binh đồng tu. Cái này sao có thể? Đây là cái gì yêu nghiệt? Vai ác thường thường chết tại nói nhiều. Vương Bách Huyền không có đáp lời, nói nhảm nhiều lời vô ích. Lúc này hắn liền tay kết pháp quyết, chuẩn bị mang đi quỷ hư tính mệnh. Bị giam cầm tại chỗ, quỷ hư không để ý tới trong lòng rung động, hắn cảm giác bén nhạy, phát giác được sắp đánh tới nguy cơ chí mạng, không được, không thể ngồi chờ chết. Chương 102, tối nay, Vân đạo liền siêu độ ngươi. Chương 102, tối nay, Vân đạo liền siêu độ ngươi. Nếu như nói phía trước quỷ hư còn tại do dự lời nói, như vậy hiện tại trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là thoát đi nơi đây. Hắn cũng không phải cảm giác phải tự mình giết không chết Vương Bách Huyền, nếu quả thật muốn liều mạng, hắn có nắm chắc cùng đối phương chia 5 năm. Thế nhưng, khi biết đối phương song tu, không chỉ là binh đạo đại gia sẽ còn đạo gia thủ đoạn phía sau, trong lòng của hắn thoái ý chính là sinh. Cái này người thân phận tuyệt không đơn giản, thiên phú càng là yêu nghiệt. Hắn tung hoành giang hồ hơn 10 năm, càng là ám đường thiên giáp thành viên, một thân bản lĩnh không kém chút nào ngũ cảnh. Cái gì thiên tài chưa từng thấy, mà nếu như vậy song tu yêu nghiệt, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Quỷ hư nhạy cảm phát giác được sự tình không đơn giản, việc này đã không phải là hắn một cái thiên giáp thành viên có khả năng nhúng tay, nhất định phải bẩm báo phó đường chủ mới được. Đối mặt chính là sắp đến nguy hiểm, quỷ hư biểu hiện ngược lại là trấn định. Chỉ thấy môi hắn khẽ động, một tảng lớn bóng đen phảng phất ôm có sinh mệnh đồng dạng, lại như sóng biển nhấc lên trực tiếp bao phủ lên hắn. Bình chướng vô hình cũng bị bóng tối bao phủ, thoáng chốc hoàn toàn chìm ngập vào hắc ám bên trong. Bá, một vệt kim quang lập lòe, xuyên thấu hắc ám. Ân. Vương Bách Huyền hơi nhíu mày, nhìn lên trước mắt dị trạng. Chạy trốn. Trong tầm mắt quỷ hư thân ảnh đã biến mất, khí tức càng là không còn. Thấy thế, Vương Bách Huyền hừ một tiếng, "Trốn, ngươi trốn được sao?" Nộ thiên địa mà không ý kiến, quan sát vạn vật mà không đến đi thẳng mà không ý kiến, theo nói mà không mê, đi. Đi âm tiết vừa rơi xuống, Vương Bách Huyền thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, không biết tung tích, người này đến tuột cùng là thân phận như thế nào. Lại đồng thời tu đạo, binh hai nhà, thế gian này lại thực sự có người có thể đồng thời tu khác biệt chi đạo. Quỷ hư trong lòng khó nén kinh hãi, tung hoành giang hồ hơn 10 năm, chưa từng nghe người nào có thể đồng thời tu khác biệt chi đạo. Đạo gia cùng binh gia tu tập phương thức hoàn toàn khác biệt, trong tư tưởng hoạch cũng hoàn toàn không đáp một bên. Đây cũng không phải là tu binh gia đồng thời còn kiêm tu võ đạo. Cả hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nói câu khó nghe, võ đạo chỉ cần là người đều có thể tu, chỉ là muốn đi đến càng xa, liền cần tiên phú thêm cao cấp hơn công pháp. Chuyện này phải mau chóng bẩm báo phó đường chủ, việc này tất nhiên có kỳ lạ, cái kia Vương Bách Huyền không chừng là nào đó lao quái vật. Hạ quyết tâm quỷ hư tại hắc ám bên trong di chuyển nhanh chóng, một cái hô hấp liền bước ra xa vài chục trượng. Tốc độ như vậy đã vượt qua vận tốc cấm thành. Xem như ám đường thiên giáp thành viên, am hiểu ẩn nấp, ám sát quỷ hư, thân pháp tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Mấy hơi thở, quỷ hư liền na di đến Cung Châu thành bên ngoài. Đang lúc hắn hướng về một phương hướng tiếp tục tiến lên lúc, đột nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên. Không chút do dự quả quyết lách mình tránh sang bên. Bá, con ngươi hung hăng co rụt lại, một đạo hàn mang lóe ra từ trước mắt hắn bạch qua. Ngay sau đó, sau lưng truyền đến một cỗ lạnh buốt lạnh leo thấu xương. Hắn phản ứng cực nhanh, thân thể thay đổi đẳng không mà lên. Bá, một thanh tản ra hàn mang lợi kiếm lao vạt áo của hắn mà qua. Cái này vẫn chưa xong, mới vừa né tránh lợi kiếm, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng lột ngạt quát khẽ, vạn tiên thể phát. Đầy trời mũi tên từ trên trời giáng xuống, diện tích che phủ cực lớn, quỷ hư hoàn toàn không cách nào né tránh. Cổ tay hắn xoay chuyển, đoạn binh ra khỏi vỏ. Quét quét. Mấy đạo hàn mang tại hắc ám bên trong nở rộ, mảng lớn mũi tên bị chém nát. Có thể tại quỷ hư đánh tan vạn tiên tề phát lúc, trong lòng đột nhiên nảy dựng một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách đánh tới, nguy cơ chí mạng lóe lên trong đầu. Trong lòng hắn kinh hãi, phản ứng cấp tốc, đoàn binh vô ý thức hành ngăn. Bang, phanh, phanh, quỷ hư bị trở thành pháo bắn ra ngoài, hung hăng đụng vào trên cây cối, liên tiếp đụng nát mấy cây đại thụ mới khó khăn lắm ngừng lại thân ảnh. Tất nhiên muốn giết vân đạo còn có thể để ngươi chạy trốn không được. Bên hai vang lên lạnh nhạt tiếng nói. Quỷ hư lưng tựa một cây đại thụ, cầm đoàn binh tay hơi run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía chính chậm rãi đi tới bóng người. Tại mỏng manh ánh trăng chiếu dọi xuống, thấy không rõ người đến mặt, lại có thể gặp một đạo bộ pháp trầm ổn bóng người chính chậm rãi đi tới, tại trong tay lại cầm một thanh một trượng có thừa chiến kích, đặc biệt bá đạo. Nhìn qua đi tới Vương Bách Huyền, quỷ hư trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Liên tại vừa rồi, nguy cơ chí mạng đánh tới, hắn vô ý thức đón đỡ. Tại tiếp xúc ngay mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng gần như nghiền ép mà đến. Tại cỗ lực lượng này bên dưới, hắn có loại cảm giác lực bất tòng tâm, lại bị một kích đánh lui hơn 10 trượng. Hiện tại tay của hắn cũng còn đang run rẩy, thoát lực cảm giác để hắn kinh hãi. Chết tiệt, hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Hắn không phải đạo, binh song tu sao? Vì cái gì trong tay cầm như thế năm nhất đem chiến kích? Chẳng lẽ hắn còn tu võ đạo sao? Kinh hãi hai chữ đã không đủ để hình dung lúc này quỷ hư tâm tình. Hắn hiện trong đầu chỉ có một ý nghĩ, trốn, thoát đi nơi đây. Lại nói, vân đạo còn là lần đầu tiên dùng cái này phương thiên hỏa kích, liền cầm ngươi máu đến tế nó à? Vương Bách Huyền khẽ ngẩng đầu, mỏng manh ánh trăng chiếu chiếu ở trên mặt, lộ ra một tấm người vật vô hại khuôn mặt tươi cười. Vương Bách Huyền bước ra một bước, phanh, thoáng chốc, chân xuống mặt đất dạn nước, một vòng sóng khí bắn ra, tạo nên mấy khối đá vụn, cả người bắn ra. Thấy thế, quỷ hư con ngươi hung hăng co rụt lại, phản chiếu ra Vương Bách Huyền kích xạ mà đến thân ảnh. Hắn thân ảnh khẽ động, phanh, vừa rồi đứng thẳng chỗ đại thụ đột ngột nổ tung, mất diệt trong không khí. Mau né quỷ hư trong lòng kinh hãi không thôi, cái chán toát ra mồ hôi mịn. Tốt, thật là khủng khiếp. Tối nay, bần đạo liền siêu độ ngươi. Vương Bách Huyền lời nói âm vang lên, một thanh đại kích đã gào thét lên đập về phía quỷ hư. Có vết xe đổ, quỷ hư cũng không dám ngăn kháng, chỉ có thể bị ép né tránh. Đồng thời, trong lòng nhịn không được thầm mắng, cái này mẹ nó là đạo gia người sao? Nào có đạo gia trong tay người nắm một trượng có thừa chiến kích, đuổi theo người chém. Đây rõ ràng là võ phu a. Phanh. Phương Thiên Họa kích nện ở quỷ hư vừa rồi đứng thẳng địa phương, lập tức đại địa toái nước ra, vô số đá vụn bay tứ tung. Gặp một kích chưa trúng, Vương Bách Huyền thuận thế dưới chân một điểm, lấn người áp lên đi, song tay nắm chặt Phương Thiên Họa kích, lại đón một cái hoành tạo thiên quân. Bá. Không khí bị sắc bén lưỡi kích bạch phá, quỷ hư vô ý thức né tránh. Lại là một kích chưa trúng. Quỷ hư sớm đã lòng sinh phái ý, lóe lên một cái quay người liền trốn. Muốn chạy. Vương Bách Huyền nhếch miệng lên một vệt đường cong, bước ra một bước, dưới chân đại địa đột nhiên giạn nứt, tạo nên vô số đá vụn, cả người hóa thành đạn pháo kích bắn đi. Quỷ hư tốc độ cực nhanh, hắn điên cuồng hướng về phía trước lập loè nhảy bọn, một cái chớp mắt chính là hơn 10 trượng khoảng cách. Nhưng mà, Vương Bách Huyền tốc độ cũng không chậm. Hắn xít sao cắn lấy quỷ hư sau lưng, vô luận quỷ hư tốc độ bao nhanh, hướng phương hướng nào thoát đi, Vương Bách Huyền từ đầu đến cuối theo sát phía sau. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Quỷ hư dư quang hướng về sau nhìn, chỉ thấy người sau lưng ảnh theo đuổi không bỏ, bên hai thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ. Thời khắc còn phải chú ý Vương Bách Huyền công kích. Nhận nhiệm vụ thời điểm, quỷ hư chỉ cho là một kiện rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết việc nhỏ, không ngờ sẽ là như vậy gặp phải. Chính mình đường đường ám đường thiên giáp lại bị đối phương đuổi theo giết. Muốn chạy? Vân đạo nói siêu độ ngươi, tối nay nhất định siêu độ ngươi. Vương Bách Huyền lớn tiếng la hét, thanh âm bên trong mơ hồ có mấy phần hưng phấn. Tay cầm Phương Thiên Họa kích Vương Bách Huyền, lúc này toàn thân đều tràn ngập mãnh liệt chiến ý. Cái này tựa hồ là Phương Thiên Họa kích mang tới ảnh hưởng. Nghe thấy sau lưng kêu gào, quỷ hư trong lòng phiền muộn đến cực điểm, sớm biết như vậy liền không nhận nhiệm vụ này. Bây giờ bị cái tên điên này đồng dạng yêu nghiệt đuổi theo giết, biết vậy chẳng làm a. Cầu cái khen ngợi, cảm tạ chư quân. Chương 103, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Chương 103, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hô hô hô. Cuối cùng vứt bỏ cái người điên kia. Quỷ hư miệng lớn thở dốc, đưa tay vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Nghĩ tới cái kia tự xưng bần đạo, lại tay cầm một thanh so với người còn rất dài chiến kích ra hỏa, quỷ hư liền lòng còn sợ hãi. Cái này mẹ nó cái kia điểm có thể nhìn ra người này là đạo gia người a. Một tay binh đạo đại gia sát phạt chi thuật, một tay bá đạo chiến kích. Điểm trọng yếu nhất là, gia hỏa này là thật sẽ đạo ra thuật pháp a. Càng nghĩ, quỷ hư trong lòng càng ngưng trọng. Không được, đến lập tức trở về bẩm báo phó đường chủ mới được. Hạ quyết tâm quỷ hư đang chuẩn bị rời đi lúc, bên hai đột ngột vang lên một thanh âm. Thân ở hoàng đỉnh, thì vạn vật nhưng vì bàn tay trận giả, thiên địa là cờ, thương sinh là trưởng, vạn vật có mà thần chứng trạng, trận. Khi nghe thấy âm thanh một khắc này, quỷ hư vô ý thức thoát đi. Có thể là một giây sau, hắn con người đột nhiên co vào, kinh hãi phát hiện không gian xung quanh lại bị một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa. Cổ tay xoay chuyển, đoàn binh ra khỏi vỏ. Bang! Đoàn binh đâm vào bình chướng vô hình bên trên, cũng không có cái gì chứng dụng. Ngày xưa sắc bén đoàn binh tại giờ khắc này mất đi tác dụng. Sở đoàn binh không có tác dụng, lập tức một mảnh bóng dâm bao phủ lên quỷ hư, hắn lại hóa thành một vùng tăm tối mưu đồ trốn xa. Có thể là, kết quả lại làm hắn cực kỳ hoảng sợ. Chính mình đáng tự hào nhất độn thuật vậy mà mất hiệu lực. Đây là cái gì thuật pháp? Vậy mà có thể hoàn toàn phong tỏa không gian. Chẳng lẽ đối phương đạo gia thủ đoạn cũng đã tu tới luyện thần hoàn hư chi cảnh? Đệ ngũ cảnh là một cái cự đại đường danh giới, võ đạo đệ ngũ cảnh, khai dương cảnh, nho gia đệ ngũ cảnh, đại nho cảnh, đạo gia đệ ngũ cảnh, luyện thần còn hư cảnh, xúc động nói, binh gia đệ ngũ cảnh, phá quân cảnh, binh đạo đại gia, làm sao không tiếp tục chạy? Quỷ hư quay người quay đầu, nóng nhìn chậm rãi đi tới bóng người, một viên tim nhảy tới cổ rồi bên trên, không tự chủ được nắm chặt tay, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Loại này tâm tình khẩn trương, hắn đã rất nhiều năm không có trải nghiệm qua. Đối diện đi tới Vương Bách Huyền mang cho hắn cực lớn cảm giác áp bách, mỗi một bước phảng phất đều dẫm tại trong lòng của hắn. Đạo trưởng, quả thật muốn đánh nhau chết sống. Quỷ hư âm thanh lạnh lùng nói, người chết ta sống. Người nói sai phanh. Vương Bách Huyền bước ra một bước, cả người bắn ra, là người chết. Chết tiệt. Quỷ hư trong lòng giận mắng, cuống quýt né tránh, trong miệng vội vàng nói, đạo trưởng, ngươi quả thật muốn cùng ám đường là địch. Là địch. Vương Bách Huyền trong miệng đáp lại, động tác trên tay lại không lưu tình một chút nào. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Muốn lấy bần đạo thủ cấp, có bản lĩnh liền đến. Ầm ầm. Một tiếng nổ mạnh to lớn nổ vang, đại địa nổ tung, một cỗ kinh khủng sóng khí hướng bốn phía càn quét, vô số đá vụn kích xạ. Chết tiệt. Quỷ hư trong lòng thầm mắng, đối mặt Vương Bách Huyền cường công có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hắn nam hiểu nhất là ám sát, ẩn nấp trong bóng tối, một kích tất trúng. Lúc này đối mặt chiến ý trung thiên, vung đẩy phương thiên hỏa kích, tư thế chiến đấu đặc biệt bá đạo Vương Bách Huyền, trong lòng âm thầm kêu khổ. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy. Quỷ hư cắn răng một cái, quyết định sử dụng ra đòn sát thủ. Kèm theo Vương Bách Huyền một kích nện ở trên mặt đất, nổ lên vô số đá vụn. Quỷ hư thân ảnh lóe lên, lập lòe vào trong âm u, đồng thời lớn mà hiện lên ra một vùng tăm tối, giống như thủy triều hướng về Vương Bách Huyền lan tràn mà đi. Thấy thế, Vương Bách Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đến hay lắm. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Vương Bách Huyền trực tiếp vọt vào hắc ám bên trong. Ẩn nấp trong bóng đêm quỷ hư thấy thế, trong lòng đại hỉ, hồn vọng tự đại. Đây là quỷ hư đối Vương Bách Huyền đánh giá. Có thể là tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho hắn sắc mặt kỳ biến. Xông vào hắc ám nháy mắt, Vương Bách Huyền mắt tối sầm lại, ngũ giác lại bị phong bế. Ánh mắt càng là một mảnh đen, cái gì đều nhìn không thấy. Bá, bang. Vương Bách Huyền trong tay phương tiên hỏa kích khẽ động, chặn lại hắc ám bên trong đâm tới đoàn binh. Coi hắn muốn phản công lúc, một kích vung ra đi lại vung cái trống không. Một giây sau, đoàn binh từ Vương Bách Huyền cái hốt đâm tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vương Bách Huyền thân thể chùn xuống, ngửa đầu lên, cổ tay xoay chuyển, phương thiên hỏa kích vung vậy ở giữa, lấy một cái hồi mã thương tư thế hướng về sau đâm tới. Không ngoài dự đoán, lại lần nữa đâm vào không khí. Liên tiếp mấy lần, Vương Bách Huyền đều chỉ có thể được động tránh né, mỗi một lần vung ra phương thiên hỏa kích đều sẽ đâm vào không khí. Mà quỷ hư công kích lại đặc biệt xảo trá, liền phảng phất hắn ở khắp mọi nơi. Hừ. Đột nhiên, Vương Bách Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, một kích không trúng phía sau, hắn hướng trên mặt đất đột nhiên giẫm một cái. Khí tức trên thân lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp kéo lên, giẫm chân một cái đi, đại địa giạn nứt, một vòng sóng khí nổ tung, cho bần đạo phá. Quát to một tiếng, Vương Bách Huyền trong tay phương thiên hỏa kích vung dậy, không khí bị đâm phá, cùng lúc đó lại truyền ra một tiếng long ngâm. Khí thế kinh khủng lấy Vương Bách Huyền làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, đồng thời kèm theo một đầu toàn thân đỏ rực long hư ảnh xuất hiện. Nó xoay quanh giữa không trung gào thét, kinh khủng long uy bên dưới, điên cuồng xé nát bốn phía hắc ám. Vương Bách Huyền giật mình, một kích vung ra. Cự long gầm thét gào thét mà ra. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên dưới, đại địa một trận rung dậy. Kinh khủng sóng khí tồi khô lạp hủ càn quét hướng bốn phía, hắc ám bị xé nát, đại địa nổ tung. Làm bụi bặm tản đi phía sau, mới lộ ra một mảnh hỗn độn. Quỷ hư chật vật đứng ở đằng xa, rũ cụp lấy đầu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hai tay vô lực tự nhiên rủ xuống. Mặt nạ ác quỷ bên dưới, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền, trong mắt một vệt không dễ dàng phát giác kinh hoàng lóe lên một cái rồi biến mất. Bần đạo luôn luôn nói lời giữ lời, nói tối nay siêu độ ngươi liền nhất định siêu độ ngươi. Vương Bách Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Vừa dứt lời, một chân bước ra. Phanh. Quỷ hư con ngươi thoáng chốc co lại thành lỗ kim, vô ý thức muốn né tránh. Có thể đã không kịp. Bang. Hắn vô ý thức đưa tay, đoàn binh ngăn cản. Phanh. Đoàn binh cùng phương thiên hỏa kích tiếp xúc, lực lượng kinh khủng lập tức cuốn tới. Quỷ hư bay rất ra ngoài đâm vào bình chướng vô hình bên trên. Nhưng mà, cái này còn chưa xong. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Còn chưa kịp phản ứng quỷ hư chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ đánh tới, thân thể vô ý thức làm ra phản ứng. Bang. Vương Bách Huyền nhảy lên một cái, một kích nện ở quỷ hư ngăn cản đoàn binh bên trên. Phanh. Đại địa nổ tung, một cái hố xuất hiện. Quỷ hư thống khổ khó nhịn, con ngươi co rụt lại, phương thiên hỏa kích lại lần nữa đập xuống. Ầm ầm. Tiếng nổ không dứt bên hai, kinh khủng sóng khí một vòng lại một vòng hướng bên ngoài quét tán, bất quá đều bị Vương Bách Huyền trận tự quyết chỗ phong tỏa, hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Khô khụ. quỷ hư vô lực nằm trên mặt đất, một tiếng ho khan bên dưới, máu tươi từ yết hầu tuôn ra. Một đạo bóng tối bao phủ lên quỷ hư, Vương Bách Huyền trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Khụ khụ, giết ta, ngươi sẽ hối hận. Vương Bách Huyền không nói, vung tay lên, một điểm hàn mang vạch phá đêm tối. Phốc phốc. Đêm tối bên dưới vạch qua một màn yêu dị đỏ, một viên tròn vo đồ vật tại trên mặt đất lăn hai vòng. Vương Bách Huyền cổ tay chuyển một cái, phương thiên họa kích vẽ ra trên không trung một cái hình cung, rơi vào trên bả vai hắn. Tiến lên hai bước, Vương Bách Huyền bóc quỷ hư mặt nạ. Dưới mặt nạ dung mạo để Vương Bách Huyền hơi kinh hãi. Đây là một tấm trắng xám như tuyết mặt, khuôn mặt mỹ lệ, chỉ là đồng tử bên trong hoảng sợ có chút phá hư mỹ cảm. Quỷ hư đúng là một nữ tử, đây là Vương Bách Huyền không có nghĩ tới. Bất quá, quản hắn nam nữ, muốn giết hắn Vương Bách Huyền, cũng phải có bản sự này mới được. Vẫn là câu cách ngôn kia, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Nghĩ tới giết hắn Vương Bách Huyền, liền muốn làm tốt bị hắn siêu độ chuẩn bị. Cầu năm sao khen ngợi, cảm ơn chư quân. Chương 104, Tu Di giới tử chương 104, Tu Di giới tử. Ầm ầm. Một đạo tiềm điện đâm rách màn đêm, hắc ám bị xua tan, màn trời đột nhiên bị chiếu sáng, đảo mắt liền tắt. Ngay sau đó, màn đêm thật giống như bị vừa rồi tiềm điện đâm cái lỗ thủng, đổ mưa lớn nước mưa như chút nước mà xuống. Mưa to bắt đầu không khác biệt cọ rửa, như muốn đem thế gian tất cả ô uế rửa sạch. Mưa to bên dưới, một bóng người thần tốc hướng về Cung Châu thành mà đi. Nếu như lúc này có người thấy được đạo nhân ảnh này lời nói, khẳng định sẽ cả kinh không ngậm miệng được. Mưa như chút nước mà xuống, nước mưa lại không cách nào bị ướt người này vào áo. Hủy thi diệt tích phía sau, Vương Bách Huyền từ quỷ hư trên thân tìm tới một kiện rất có ý tứ đồ chơi. Một cái cũng không lớn túi tiền, lại có thể chứa đựng không ít thứ, bên trong tựa hồ tiếp nhận một không gian khác. Tu Di giới tử, hữu dung mãi đại. Cái này túi tất nhiên là một kiện không gian pháp khí, giá trị liên thành. Trong túi có không ít vàng dòng bạc trắng, còn có một chút chân quý dược liệu, trong đó còn có một quyển bí kíp cùng một khối làm bằng đồng xanh lệnh bài. Thanh đồng lệnh bài xung quanh khắc dấu rất nhiều tinh mịn phức tạp minh văn, ngay phía trước vẽ thiên giáp hai chữ. Đây cũng là ám đường thân phận lệnh bài, Vương Bách Huyền suy đoán. Tổng quát mà nói, Vương Bách Huyền kiếm bộ rồi. Trước bất luận cái này túi giá trị, chỉ là bên trong tiền tài liền đầy đủ Vương Bách Huyền cho lã bố mua năm tiếp theo bên trong cần dùng đến dược liệu. Quả nhiên, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không có tiền của phi nghĩa không giàu, cổ nhân nói không sai. Quỷ hư xuất hiện càng giống là đến cho Vương Bách Huyền đưa kinh nghiệm cùng bạo kim tệ. Mặc dù quá trình là khó dây dưa một chút, kết quả lại là đã được quyết định từ lâu. Nho nhỏ ám đường sát thủ, còn không làm gì được Vương Bách Huyền. Lấy bây giờ Vương Bách Huyền thực lực, không dám nói tại toàn bộ đại tống đi ngang, nhưng còn thật không cần e ngại. Binh đạo đại gia thủ đoạn, lại phối hợp thêm luyện thần hoàn hư đạo gia thủ đoạn, hiện tại lại thêm khai dương cảnh võ đạo thực lực, xưng là cao thủ hai chữ. Hắn duy nhất hơi kém một chút vẹn vẹn chỉ là tích lũy. Có thể Vương Bách Huyền tiến bộ tốc độ cực nhanh, gần như mỗi ngày một cái biến hóa, biến chuyển từng ngày. Trở lại chuyện chính, hôm nay nhiệm vụ chủ yếu nhất Vương Bách Huyền có thể không có quên, giải quyết Phạm Thương, tiên hạ thủ vi cường. Hai nạn từ đầu đến cuối sẽ chậm Vương Bách Huyền một bước. Hoa lạp 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 ngoài cửa sổ, bóng tối bao trùm, mưa như chút nước mà xuống, lạnh lạnh tịch mịch. Trong phòng, thiêu đốt ánh đến xua tan hắc ám, đem gian phòng chiếu lên sáng trưng, khắp nơi lộ ra ấm áp. Trong phòng ngoài phòng hai loại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh tạo thành mãnh liệt so sánh. Ấm áp trong phòng, một người trung niên nam nhân ngồi tại trước bàn sách, nghiêm túc lật xem trong tay cuốn sách. Đột nhiên một trận điên cuồng gió thổi tới, đem cửa phòng đóng chặt thô bạo thổi ra, gió lạnh gào thét lên hướng trong phòng rót. Phạm Thương vô ý thức nhíu mày, quay đầu nhìn, đã thấy một tấm lá bùa theo gió thổi tới. Tựa hồ ý thức được cái gì, hắn đứng dậy nắm lên lá bùa nhìn. Trên lá bùa bất ngờ viết nguy hiểm, nhanh rời. Ngắn ngủi bốn chữ để Phạm Thương sắc mặt lập tức biến đổi. Tại dưới mí mắt hắn, lá bùa đột nhiên tự đốt, một điểm kim quang hướng về ngoài phòng bắn ra. Lá bùa chủ nhân Phạm Thương nhận biết, hắn không có hoài nghi, quả quyết lần theo kim quang bắn cách phương hướng mà đi. Liên tại Phạm Thương rời đi đại khái một nén hương phía sau, một bóng người nhoáng một cái mà qua, rơi vào Phạm phủ trên nóc nhà. Nước mưa đập đến rất gấp gấp rút, lại cũng không có thể ướt nhẹp bóng người y phục, như có một tầng nhìn không thấy bình chướng đem nước mưa ngăn cách. Đứng ở chỗ cao, Vương Bách Huyền mắt như chỉ mừng, một cái chầm chậm đèn đuốc sáng choang gian phòng. Chợt, một cái lắc mình biến mất tại chỗ. Một giây sau, thân ảnh xuất hiện tại cửa thư phòng. Vương Bách Huyền đẩy cửa vào, ngay sau đó hơi nhíu mày, lọt vào trong tầm mắt chỉnh gian phòng không có một ai. Không đối. Liếc nhìn một cái gian phòng, ánh mắt dừng lại ở trên bàn sách. Tiến lên hai bước, Vương Bách Huyền cúi đầu nhìn bàn đọc sách bên trên mở ra sách vở, mắt lộ ra suy tư. Hắn lúc này bắt đầu bấm ngón tay bút coi như tính toán, Vương Bách Huyền ngón tay đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên một vẻ thoải mái. Cũng đối, Phạm gia dù sao cũng là Cung Châu đệ nhất thế gia, là ta nghĩ quá đơn giản điểm trong lòng có đáp án. Vương Bách Huyền quay người rời đi, bước ra một bước gian phòng, thân ảnh biến mất không thấy. Cùng lúc đó, bên kia, lần theo lá bùa độn đi phương hướng, Phạm Thương tại nào đó gian phòng bên trong nhìn thấy một đạo nhân. Đạo nhân này không là người khác, chính là Thiên Diễn đạo trưởng. Phạm Thương nhìn thấy hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là lông mày khó mà nhận ra nhíu lại, do hỏi: "Thiên Diễn đạo trưởng, ý này muốn sao?" Thiên Diễn đạo trưởng cũng không có ngay lập tức trả lời, sắc mặt hơi khó coi, cúi thấp xuống chân mày, không nói một lời. Nhìn thấy hành động này, Phạm Thương trong lòng nảy dựng, đang lúc hắn còn muốn hỏi thăm lúc, Thiên Diễn đạo trưởng cuối cùng mở miệng: "Tối nay bần đạo tính một quẻ, tại Mông Lung Thiên Cơ bên trong thăm dò đến biến cố. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Phạm gia chủ ngươi tối nay sẽ có họa sát thân. Bần đạo tính toán cái này một quẻ gặp phải thiên cơ phản vệ, sợ rằng tương lai 3 tháng bên trong không thể lại nổi lên quẻ." Dứt lời, Thiên Diễn đạo trưởng mắt lộ ra ngưng trọng: "Phạm gia chủ, gần nhất ngươi có thể là đắc tội với ai? Thân phận đối phương không đơn giản, thiên cơ khó dò, đối ngươi hẳn là lên sát tâm. Nghe lời này, Phạm Thương nghi hoặc, gần đây hắn không có có đắc tội qua ai vậy? Chẳng lẽ là việc quan hệ Nam Man bại lộ sự tình? Không đối, liền tính sự tình bại lộ cũng hoàn toàn liên lụy không đến trên người mình. Nghĩ như vậy, Phạm Thương trong đầu đột nhiên hiện ra một người trẻ tuổi khuôn mặt. Chẳng lẽ là hắn? Nếu như muốn nói gần nhất duy nhất kết thù người là ai, cũng liền chỉ có Vương Bách Huyền. Chẳng lẽ thật đúng là hắn? Phạm Thương híp híp mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bất quá nghĩ lại đến ám đường, trong lòng nhất thời yên ổn mấy phần. Vương Bách Huyền phá hư ám đường quy củ sự tình, Phạm Thương đã thông qua thủ đoạn truyền đến Tiên Nam phủ ám đường chỗ. Tiếp xuống chờ đợi hắn sẽ chỉ là đến từ ám đường lựa giận. Đến mức Vương Bách Huyền có thể hay không tại ám đường thủ hạ sống sót, Phạm Thương căn bản không có nghĩ qua. Năm đó ám đường giành tiếng vang xa thời điểm, Phạm Thương vẫn là một cái tiểu tử trẻ tuổi. Ám đường cùng bố, phàm là tại giang hồ trà trộn qua đều rõ rõ ràng ràng. Không ai có thể phá hư ám đường quy củ phía sau còn sinh long hoạt hổ, đây là người giang hồ chung nhận thức. Phạm Thương càng sẽ không cho là Vương Bách Huyền có thể trở thành cái kia duy nhị người sống sót. Nghĩ như vậy, Phạm Thương ngược lại cũng chưa để ở trong lòng. Đa tạ, đạo trưởng. Phạm Thương đột nhiên lên tiếng nói cảm ơn. Thiên Diễn đạo trưởng vung tay, trầm giọng nói, Phạm gia chủ, vừa đạo chịu tiên cơ phản vệ, đến tìm một chỗ yên tĩnh chữa thương, trong 3 tháng này sợ rằng không thể lại ra tay. Ân. Phạm Thương gật gật đầu, đến lúc đó ta sẽ để cho người chuẩn bị một chút thiên tài địa bảo đưa tới. Cái kia bần đạo trước hết cảm ơn Phạm gia chủ. Thiên Diễn đạo trưởng gặp đạt được mục đích, mới thuận tay từ áo bào bên trong lấy ra 3 tấm triện vẽ lấy màu son minh văn phù lục. Cái này 3 cái phù lục Phạm gia chủ cất kỹ, thiếp thân cất giữ. Nói xong, Thiên Diễn đạo trưởng ngữ khí tăng thêm mấy phần, Phạm gia chủ, đoạn thời gian gần nhất, bần đạo đề nghị ngươi có thể ra ngoài dạo chơi một phen. Tiếp nhận phù lục, Phạm Thương nhìn qua Thiên Diễn đạo trưởng biểu lộ, gật gật đầu, đa tạ đạo trưởng. Không cần. Thiên Diễn đạo trưởng vung tay, Phạm gia chủ, bần đạo thân thể khó chịu, liền xin cáo từ trước, đến lúc đó đồ vật đưa tới bỏ vào nơi đây liền có thể. Cáo tử, đi thong thả. Lẫn nhau chắp tay một cái, Thiên Diễn đạo trưởng đẩy cửa rời đi, bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại hắc ám bên trong. Chờ Thiên Diễn đạo trưởng rời đi phía sau, Phạm Thương mới cúi đầu nhìn qua trong tay phù lục, bên hai vang vọng tất cả đều là vừa rồi Thiên Diễn đạo trưởng lời nói. Phạm Thương đứng yên tại chỗ, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Cầu cái năm sao khen ngợi, cảm ơn chư quân. Chương 105, không thể mạo hiểm chương 105, không thể mạo hiểm. Hôm sau, mưa to phía sau sáng sớm, không khí đặc biệt tươi mát. Từng tia sương mù theo gió lưu động, trong rừng cây vang lên chim nhỏ liễu ríu gọi tiếng. Chim nhỏ cúi đầu tại trên mặt đất mổ, giật giật, đột nhiên lại đập cánh bay khỏi. Sáng sớm giữa rừng núi, phiêu đãng sương trắng, rất có vài phần tiên cảnh ý vị. Hừ. A. La Bố đứng tại ở mức trên mặt đất bên trên, trong miệng lẩm bẩm phát ra âm thanh, cái trán sớm đã dày đặc mồ hôi. Vương Bách Huyền nằm ở một bên chiếc ghế bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, thảnh thơi. Đêm qua, Vương Bách Huyền cũng chưa hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Hắn không có tìm được Phạm Thương, thông quan bói toán cũng không thể tìm tới. Bói toán quá trình bên trong, Vương Bách Huyền có thể rất rõ ràng cảm nhận được có người tại giúp hắn che lấp thiên cơ. Bất quá vấn đề không lớn. Tối hôm qua không được, tối nay lại đi. Vương Bách Huyền còn cũng không tin tìm không được cơ hội giết chết hắn. Liên quan tới ám đường người tới giết chính mình, Vương Bách Huyền cũng nghi thông. Trần Thụy Phong tuyệt đối không thể chủ động báo cáo, khả năng duy nhất chính là Phạm Thương. Nghĩ đến đây, Vương Bách Huyền không khỏi thầm than, mình ngược lại là có chút xem nhẹ cái này Phạm gia chủ. Trong lúc suy tư, Vương Bách Huyền lấy ra đêm qua từ quỷ hư cái kia đoạt được tu di đại, thả tại trong tay thưởng thức. Mượn đao giết người. Phạm Thương mượn ám đường thanh đao này đến giết Vương Bách Huyền, có thể là hắn cùng ám đường đều không thể nghĩ đến, vậy mà lại bị Vương Bách Huyền phản sát. Quỷ hư tử vong thông tin khẳng định sẽ chuyển về ám đường, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, biết được thông tin phía sau ám đường chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lại nghĩ tới Lý Tùng Nam lời nói, ám đường gần như vượt ngang đại tống thất thập nhị phủ khủng bố thế lực, không khỏi làm Vương Bách Huyền căng thẳng trong lòng. Có thể làm đến như vậy kích thước khổng lồ, Vương Bách Huyền cũng sẽ không bởi vì giết quỷ hư liền dính được ý, mà khinh thường ám đường. Ám đường có thể làm đến vượt ngang đại tống thất thập nhị phủ, trong đó nước sợ rằng so Vương Bách Huyền tưởng tượng được còn muốn sâu. Vương Bách Huyền không lo lắng chính mình, lo lắng chính là chính mình 3 cái đồ đệ. 3 cái đồ đệ đi theo bên cạnh mình đồng thời không an toàn. Một khi Vương Bách Huyền bị cuốn lấy, liền lấy đêm qua quỷ hư loại kia cường độ ra hỏa, 3 tên tiểu ra hỏa căn bản không phải là đối thủ. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Nếu là Vương Bách Huyền gặp người nào đều có thể miểu sát lời nói, cái kia còn sợ cái gì? Trong lúc nhất thời, một cố gấp gáp không khỏi tại Vương Bách Huyền trong lòng nổi lên. Hắn biết thuật pháp đủ nhiều, đủ mạnh, kém duy nhất chính là nội tình, mà nội tình thứ này không có cách nào tốc thành, chỉ có dựa vào thời gian tích lũy. Càng nghĩ, Vương Bách Huyền nhất về sau phát hiện chính mình chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nghe Dương Diên Thuận, đi hướng Biệt Kinh, để chính mình 3 cái đồ đệ tạm ở Dương gia. Dù nói thế nào Dương gia cũng là đại tống đệ nhất binh đạo thế gia, thế tập vương vị. Ám đường thế lực lại thế nào lớn cũng không có khả năng xông vào Dương gia giết người. Một khi xảy ra chuyện như vậy, tính chất có thể lại khác biệt. Tại đại tống, nói chuyện thủy chung là tống đế, là đại tống hoàng thất. Trên giang hồ có ám đường như thế một tổ chức khổng lồ, tống đế có thể sẽ không biết sao? Có lẽ cả hai ở giữa có cái gì không muốn người biết hiệp định cũng nói không chính xác. Đưa Quách Gia bọn họ đi Biệt Kinh, có lẽ vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Có thể nghĩ lại nghĩ một chút, Quách Gia bọn họ không có khả năng cả một đời ở tại Dương gia a, nói cho cùng, duy nhất phương thức giải quyết có lẽ chính là giải quyết ám đường. Nghĩ đến cái này, Vương Bách Huyền không khỏi có chút đau đầu. Quả nhiên, chính mình vẫn là lòng dạ quá mềm yếu, nghĩ không chiếm được vị a. nếu như Vương Bách Huyền tâm hơi hung ác một điểm, trực tiếp giải quyết Trần Thụy Phong, có lẽ liền không có hiện tại những phiền não này. Ít nhất hiện tại là không có, đến mức phía sau ám đường có thể hay không tra đến hắn, vậy cũng là nói sau. Còn nữa, không có giết Trần Thụy Phong, mà nên buông xuống Vương Bách Huyền nên giết chết Phạm Thương. Phạm Thương chết, tự nhiên là không có ai đi điều tra A Long sự tình. Còn có lẽ đem A Long cũng cùng một chỗ đưa đi. Nói tóm lại, đem tất cả biết thông tin toàn bộ đều giết chết, liền không có nỗi lo về sau. Có thể là kết quả thật sẽ là thế này phải không? Không người biết được. Nói cho cùng, Vương Bách Huyền trong xương liền không phải là một cái thị sát người. Không quả quyết chưa nói tới, chủ yếu nhất vẫn là hắn kiếp trước tư duy cùng chịu giáo dục, dẫn đến hắn không thể chuyển đổi phải đến. Bất quá, có lẽ đó cũng không phải một chuyện xấu. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Nếu như Vương Bách Huyền thị sát thành tính, Vô Danh Thư lại có hay không lại chọn hắn? Thế gian tất cả đều tràn đầy sự không chắc chắn. Chân trái bước vào cửa cùng chân phải bước vào cửa, đều sẽ tạo thành hai loại kết quả hoàn toàn khác nhau. Cho nên, sự tình của quá khứ có thể nghĩ lại, quyết không thể phàn nàn. Mỗi một cái hành động sinh ra hậu quả đều phải tự mình gánh chịu. Bất luận làm sao, đi theo chính mình tâm mà động, ít nhất sẽ không hối hận. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Rời đi Xuyên Bảo Trấn, rời đi Đạo Quan, rời đi An Dật Hương. Vương Bách Huyền tự nhiên cũng sẽ theo kinh lịch sự tình mà trưởng thành. Nói cho cùng, Vương Bách Huyền cùng Quách Gia bọn họ cũng giống như nhau, đều là lần đầu tiên đi xa nhà, chân chính lần thứ nhất tiếp xúc cái này lại thế. Hừ. A. Bên hai truyền đến Lã Bố cố gắng luyện tập cơ sở công hành cấp tâm thành. Trong suy tư Vương Bách Huyền ánh mắt lướt tới. Lã Bố mồ hôi nhễ nhại, trên thân quần áo luyện công đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhìn xem trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghiêm túc, Vương Bách Huyền trong lòng quyết định chủ ý không thể mạo hiểm. Không thể lấy chính mình ba cái đồ nhi sinh mệnh đến mạo hiểm. Cuồng vọng tự đại cũng không phải Vương Bách Huyền thói quen. Hạ quyết tâm, Vương Bách Huyền thuyết phục liền động. Mà cùng lúc đó, tại Cung Châu bên kia chính diễn ra một màn đối chọi gay gắt trò hay. Người hầu phản bội gia chủ, nhu đồ đoạt được gia chủ tài sản. La Sơn, ngươi dám phản bội bản gia chủ? Lô Vi giận không nhịn nổi, giận dữ mắng mỏ trước mắt nam nhân. Đối mặt ngày xưa gia chủ giận dữ mắng mỏ, La Sơn khỏe môi nhếch lên một tia cười lạnh, "Gia chủ a gia chủ, ta lão La tận tâm tận lực hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, chịu mệt nhọc. Ngươi nói ngươi muốn mang ta cùng đi, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi vì cái gì muốn không từ mà biệt?" La Sơn lắc đầu nói xong, đầy mặt thất vọng cùng thương tâm. Tại La Sơn biểu lộ cùng tiếng nói bên dưới, Lô Vi không khỏi cảm thấy vẻ lúng túng. Bất quá cái này vẻ lúng túng thoáng qua liền qua, Lô Vi hít sâu một hơi, quét mắt La Sơn cùng với La Sơn bên cạnh mấy cái thân thể khỏe mạnh, tay cầm đao binh hắn tử. "La Sơn, kỳ thật bản gia chủ là tính toán đến bên kia, trước thu xếp tốt phía sau, đem tất cả đều an bài rõ ràng lại phái người tới đón ngươi." Lô Vi chân thành nói, "Ngươi theo bản gia chủ nhiều năm như vậy, là bản gia chủ thân tín, ngươi nói bản gia chủ lại khi nào bạc đãi qua ngươi?" Đối mặt Lô Vi lấy lý giải, lấy tình động, La Sơn khịt mũi coi thường, lạnh cười nói, "Gia chủ a gia chủ, ngươi lại còn coi ta lão La là kẻ ngu đúng không? Các huynh đệ, động thủ." La Sơn tay khẽ vẫy, ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn mấy cái hán tử lúc này liền chuẩn bị động thủ. Thấy thế, Lô Vi biến sắc, nghiêm nghị quát, "La Sơn, ngươi quả thật không để ý ngày xưa tình cảm muốn đối bản gia chủ động thủ. Ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật. Lúc trước bản gia chủ liền không nên lưu ngươi ở trong phủ." La Sơn khinh thường cười lạnh, những lời này với hắn mà nói hoàn toàn không có lực sát thương. "Gia chủ a gia chủ, ngươi đều sắp chết đến nơi còn muốn trang đến một bộ thâm tình đại nghĩa dáng dấp, thật là khiến người buồn nôn." La Sơn trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường. "Ngươi luôn mồm nói ta lão La là thân tín của ngươi, tâm phúc, có thể ngươi làm những chuyện kia lại có cái gì là nói cho ta? Ngươi mỗi lần tận an bài một chút công việc bẩn thỉu cho ta làm, kỳ thật ta lão La trong lòng rõ ràng, ta trong mắt ngươi chỉ là một cái đê tiện hạ nhân, ta duy nhất giá trị chính là giúp ngươi làm những cái kia công việc bẩn thỉu." Lời này vừa nói ra, Lô Vi mặt biến hóa mấy lần, cả hai triệt để không nể mặt mũi. "Các huynh đệ, động thủ giết hắn." La Sơn ra lệnh một tiếng, mấy cái hán tử giữ tợn cười một tiếng, tay cầm đao binh hướng về Lô Vi phóng đi. Chương 106, địa bên trong điệp, đen ăn đen. Chương 106, địa bên trong điệp, đen ăn đen. Đối mặt đối diện bọn tới mấy cái tay cầm đao binh hán tử, từ đầu đến cuối Lô Vi đều không có lộ ra qua sợ hãi cảm xúc. Mà một mực chú ý đến Lô Vi phản ứng La Sơn, nhìn thấy hắn đột nhiên nhếch miệng lên cười lạnh, trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. "Ra đi." Lô Vi vừa mới nói xong, một bóng người từ trong xe ngựa chui ra. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, một cái hán tử con ngươi co vào, trừng mắt, còn không có phản ứng phải đến, một cỗ huyết tiễn bắn mạnh mà ra. Thân thể của hắn lập tức không bị khống chế mới ngã xuống đất, không ngừng run rẩy, một cỗ đỏ thắm từ thân thể hạ lưu ra. Mấy cái khác hán tử gặp một màn này, lập tức bước chân dừng lại, trong lòng kinh hãi, cảnh giác nhìn chằm chằm bóng người trước mắt. La Sơn trừng to mắt, thình lình một màn hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn. "La Sơn a La Sơn, ngươi nói một chút ngươi theo bản gia chủ nhiều năm như vậy học được thứ gì?" Lô Vi trên mặt đổi lại vẻ mặt nhẹ nhõm. "Bản gia chủ tất nhiên dám rời đi, làm sao sẽ không có chuẩn bị ở sau đâu, ngươi đoán xem vì cái gì tối hôm qua bản gia chủ muốn nói với ngươi cái kia lời nói." Nghe vậy, La Sơn con ngươi co rụt lại, tiếp lấy biểu lộ trầm xuống. Lại nghe Lô Vi tiếp tục nói, "Bản gia chủ còn tưởng rằng ngươi đêm qua liền sẽ không kịp chờ đợi động thủ, không nghĩ tới ngươi còn rất có thể nhẫn." Lời này vừa nói ra, La Sơn nhịn không được kêu to lên, "Lô Vi, ngươi mẹ nó thật không phải thứ gì." "Ha ha ha." La Sơn tức hổn hển dáng dấp dẫn tới Lô Vi cười lên ha ha. "La Sơn a La Sơn, bản gia chủ cuối cùng dạy ngươi một lần, trên thế giới này tuyệt đối không cần tùy tiện tin tưởng người khác nói. La Sơn sắc mặt rất là khó coi, ánh mắt liếc hai mắt đứng tại Lô Huy nam nhân bên cạnh. Vừa rồi nam nhân ra sân phương thức rất rõ ràng kinh sợ đến La Sơn bọn họ. Chỉ thấy hắn đứng nghiêm một bên, không nói một lời, mắt lạnh nhìn La Sơn mấy người, trong tay cầm đao còn tại nhỏ xuống vết máu. Các huynh đệ, địch quả ta chúng, ưu thế tại ta. Giết hắn, tiền thù lao gấp đôi. La Sơn cắn răng hét lớn. Nghe xong tiền thù lao gấp bội, mấy cái hán tử liếc nhau, quả quyết nâng lên trong tay đao binh, hét to hướng nam nhân phóng đi. Đối mặt chạm mặt tới mấy cái hán tử, duy trì một tia lãnh khốc nam nhân mặt không đổi sắc, trong tay đao hất lên, vết máu theo lưới đao quằn vào bùn đất. Hắn không lui mà tiến tới, đối mặt mấy người thế công, lại chủ động nên đón tiếp lấy. Cho lão tử chết. Bang. Phốc phốc tiếng hét phẫn nộ xen lẫn đao binh va chạm âm thanh, vang lên theo chính là lưỡi dao vạch phá huyết nhục âm thanh. Dưới ban ngày ban mặt, một màn yêu dị đỏ tươi tùy ý giữa không trung, vạch ra một đường vòng cung, tại dương khúc xạ ánh sáng bên dưới lại có một loại khác thường mỹ cảm. Phù phù. Một cái hán tử mới ngã xuống đất, trừng to mắt, máu tươi rất nhanh nhuộm dần đại địa. Chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, liền có một hán tử trừng to mắt không cam lòng ngã trong vũng máu. Còn lại mấy cái hán tử liếc nhau, trong mắt vẻ hung ác hiện lên, các huynh đệ, kẻ địch khó chơi. Lấy ra bản lĩnh thật sự giết chết hắn. Một hán tử giống to, còn lại mấy cái hán tử nhộn nhịp hưởng ứng, lấy vây công tư thế vây lại nam nhân, trong tay đao binh vung vẩy đến hổ hổ sinh uy. Nhưng mà, cho dù đối mặt mấy người vây công, nam nhân không nói không chút phí sức, nhưng cũng ứng phó được. Coi dáng dấp, mấy cái hán tử muốn giết chết nam nhân sợ rằng không dễ dàng. Mà nam nhân nghĩ phải giải quyết bọn họ, trong thời gian ngắn có thể cũng không tốt. Bên kia, Lô Huy cùng La Sơn cả hai biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Lô Huy lộ ra rất thong dong bình tĩnh, mà La Sơn thì là cắn răng, song tay nắm chặt, lộ ra rất là khẩn trương. Vốn cho rằng không có sơ hở nào sự tình, ai ngờ lại bị Lô Huy bày một đạo. La Sơn trong lòng hối hận, sớm biết như vậy không nên keo kiệt, có lẽ lại ra chút máu, kiếm một ít người đến. Nhưng mà, song phương đều không biết là, trong bóng tối có một đôi mắt từ đầu đến cuối chằm chằm lấy bọn hắn, bọn họ mọi cử động phản chiếu trong bóng tối người trong mắt. Phốc phốc. Lưỡi dao sắc bén vạch phá huyết đục, mang theo một mảnh đỏ tươi. Nguyên bản hiện ra lực lượng tương đương, tại thời gian rời đổi bên dưới, dần dần biến thành thiên vệ một bên. Mấy cái hán tử một thân bản lĩnh cũng coi là không tầm thường, có thể lãnh khốc nam nhân bản lĩnh càng kỳ trả cao hơn phân. Nam nhân không chút nương tay, bắt đến cơ hội liền cho đối phương một kích chí mạng. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, nguyên bản 5 người đội ngũ đã giảm bất đến chỉ có 2 người. Còn lại 2 người cũng không phải người ngu, gặp không là nam nhân đối thủ, một kích bức lui nam nhân hậu quả đoạn nhanh lùi lại thoát đi. Nhưng mà, lãnh khốc nam nhân có thể không có ý định buông tha bọn họ. Tốt như vậy cơ hội, hắn lúc này lấn người mà bên trên, trong tay đại đao lăng lệ phách chạm mà đi. Cuối cùng hai cái hán tử trừng hai mắt, không cam lòng ngã trong vũng máu. Gặp một màn này, La Sơn không nói hai lời xoay người chạy. Đáng tiếc, đã chậm. Nam nhân một cái đi nhanh tiến lên, một đao từ La Sơn sau lưng xuyên qua. La Sơn khó khăn quay đầu, nam nhân đem đao rút ra, mang theo một vũng máu sắc. La Sơn cuối cùng là không cam lòng ngã xuống, trừng to mắt nhìn hướng Lô Huy, môi rung rung hai lần, hình như có lời nói muốn nói, cuối cùng một câu không nói ra miệng, triệt để tắt thở. Giải quyết theo dự liệu phiền phức, Lô Huy tiến lên một bước, cười hướng nam nhân nói, vất vả. Bá. Nhiễm máu tươi đại đao đặt ở Lô Huy trên cổ, nam nhân dương mắt lạnh lẽo Lô Huy, khóe miệng co giật, khơi gợi lên một tia cười lạnh. Một màn này là Lô Huy bất ngờ. Hắn sát mặt trắng nhợt, cố giả bộ chấn định nói, ngươi đây là làm sao? Giết ngươi, ngươi tất cả đều là ta. Nam nhân lạnh cười nói, cái này Lô Huy cực kỳ hoảng sợ, sợ nói gấp, ngươi làm như vậy có thể là bội bạc. Về sau ai còn dám thuê ngươi? Giết ngươi, không có người sẽ biết, mà còn có số tiền kia tài, ta về sau đều không cần lại tiếp sống. Nam nhân cười đến rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời, Lô Huy hoảng sợ đến lại không phải nói cái gì. Đối phương đây là rõ ràng muốn đen ăn đen a. Nhưng mà, liền tại nam nhân chuẩn bị động thủ lúc, Lô Huy tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng kêu rên, mạng ta xong rồi. Phanh. Thanh thúy tiếng vang phía dưới, Lô Huy chậm rãi mở mắt ra, sờ lên cổ của mình. Không có, không có việc gì. Ta không có chết. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, Lô Huy cái này mới nhìn rõ trước mắt mình nhiều một cái nam nhân. Ngươi là người phương nào? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam tử, lãnh khốc nam nhân hơi nhíu mày. Người này ta bảo vệ, ngươi có thể lăn. Nam tử ngữ khí làm càn, không chút nào đem lãnh khốc nam nhân để ở trong mắt. Mà người này cũng không phải người khác, chính là một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm Lô Huy Trương Chí. Trương Chí một mực ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi Lô Huy người sau lưng lộ ra chất ngựa, có ai nghĩ được người sau lưng không đợi đi ra, lại đợi đến Lô Huy kém chút không. Mắt thấy đầu mối duy nhất liền muốn chặt đứt, Trương Chí làm sao có thể còn ẩn nấp trong bóng tối, trơ mắt nhìn xem Lô Huy bị giết. Cuồng vọng. Lãnh khốc nam nhân lạnh hừ một tiếng, không có nhiều nói nhảm, cánh tay một thù, đại đao trong tay vung vẩy hướng Trương Chí đánh tới. Trương Chí thấy đối phương vậy mà đánh tới, hừ một tiếng, không có chút nào ý sợ hãi nên đón tiếp lấy. Có thể được nhà vừa ra tay, liền biết có hay không. Chỉ là ngắn ngủi giao thủ một cái, Trương Chí liền rõ ràng mình tuyệt đối không phải trước mắt nam nhân đối thủ. Cũng đối, Trương Chí tuy nói là Tô Võ Quân một thành viên, nhưng hắn cũng không phải là nhân viên tác chiến, mà là nhân viên tình báo, am hiểu nhất là ẩn nấp cùng điều tra tình báo. Rất nhanh, Trương Chí liền bị lãnh khốc nam nhân đè lên đánh, trong lòng khổ không thể tả. Nếu là lại như vậy đi xuống, sợ rằng chính mình liền muốn mệnh mất nơi này. Dưới sự bất đắc dĩ, Trương Chí đành phải lộ ra thân phận, dừng tay. Ta chính là Thiết Quan Vương dưới trướng Tô Võ Quân, ngươi dám đối ta hạ sát thủ? Nghe vậy, lãnh khốc nam nhân động tác trên tay trì trệ, Trương Chí mượn cơ hội này, cuống quýt rút lui cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tô Võ Quân hắn nghe qua, bất quá đây không phải là trong truyền thuyết quân đội sao? trọng yếu nhất là đối phương trong miệng Thiết Quan Vương. Thiết Quan Vương ba chữ, phàm là sinh hoạt tại Đại Tống, gần như đều nghe qua cái tên này. Tống đế thân sách, nhị tử vương. Thiết Quan Vương Tô Thức tên tuổi, gần như không ai không biết. Có thể là để Trương Chí không nghĩ tới chính là, đối phương vẹn vẹn chỉ là động tác trì trệ, ngay sau đó chiêu thức càng thêm hung ác giết tới đây. Không quản thật giả, tất nhiên đã cùng đối phương kết thủ, Lãnh Khốc nam nhân cũng không tính cứ như vậy buông tha hắn, để hắn có trở về cáo trạng cơ hội. Chỉ cần đem bọn họ đều giết, hủy thi di tích, cầm thiên tài chạy khỏi nơi này, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, ai có thể tìm tới hắn? Huynh đệ manh, chư quân, câu cái năm sao khen ngợi, xin nhờ, thương các ngươi.